Chương 475, trở lại Nguyên Nam. Chương 475, trở lại Nguyên Nam. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì đi thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Mặc dù Ngụy Minh đến bây giờ cũng không có hoàn toàn làm đến, nhưng hắn một mực tại trên đường. Hắn không hề giống rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng hắn nghiêm túc làm, nghiêm túc đang suy nghĩ. Hắn không phụ ban đầu thệ ngôn á, cho nên lần này Ngụy Minh dự định mang theo Ngụy Triệu cùng Ngụy Cản cùng đi dự tiệc. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hiện tại ẩn nút cũng không đại biểu hắn sẽ một mực như thế. Hắn đến tại Yến Triều ngộ nhập lạc lối trước, tại mình trước khi chết, tận mình có khả năng để bách tính thiếu chịu chút khổ. Mà đây là thật sự đứng tại thế gia đại tộc mặt đối lập. Những cái kia thâm căn cố đế u ác tính chưa hề biến mất, chỉ là lấy một loại phương thức khác, dùng tân túi ra ngụy trang, quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời. Bất quá là đổi một cái quốc hiệu thôi. Muốn dao động, cần oanh oanh liệt liệt cải cách, càng nhanh càng tốt. Tại thịnh thế che đậy dưới, độc chướng bắt đầu sinh sôi, này lại từng chút kéo đổ kiếm không dễ thịnh thế. Mặc dù không có một quốc gia có thể vạn thế trường tồn, nhưng có thể chẳng phải đến sớm đến liền không cần sớm như vậy đến. Hắn Ngụy Minh liền muốn vì dân đụng va chạm cái kia rắc rối khó gỡ đại thụ, nhưng hắn cũng biết hậu quả, đụng không đâm đến ngược lại hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên thiên địa người nhà là hắn nhất không bỏ xuống được hàm. Cho nên hắn muốn cầu một cầu Tô Mục, nếu quả thật đến cuối cùng trước mắt, xuất thủ cứu bọn hắn mệnh. Tô Mục bọn hắn trở lại Yến quốc cũng phải có một đoạn thời gian. Hắn có thể đi địa phương rất nhiều, giống như là Thanh Huyền Quan, giống như là Nguyên Nam cái kia một tòa phòng nhỏ, hoặc là đi Phiên Vân Sơn phủ Vân Quan cũng có thể. Cuối cùng, hắn vẫn là đi Nguyên Nam. Thanh Huyền Quan sư phó đã sớm không có ở đây, mà Phiên Vân Sơn, nhắc tới cũng xảo, Tô Mục trở về, mà Phiên Vân Sơn 13 cái đồ tôn có hơn phân nửa đều đi ra ngoài lịch luyện đi. Vẫn là mới tới Nguyên Nam một cái kia tiểu viện phù hợp. Hiện tại Nguyên Nam từ khi đem Nam Bình Sơn đặt vào về sau, trở thành một cái chân chính huyện lớn. Phồn hoa trình độ đã không thua gì Châu phủ. Không có mấy năm liên tục thiên hai, cũng không có chiến loạn. Triều đình hàng loạt chính sách xuống tới, lợi tốt phổ thông mách tính, nhất là rõ rệt đó là giảm thuế. Đây cũng là Ngụy Minh thôi động, mặc dù cũng không có giảm bao nhiêu, nhưng cũng cực kỳ hóa giải bách tính trên thân áp lực. Nay chủ yếu vẫn là giàu có, bách tính trong nhà có thừa lương, cũng càng dám bỏ ra. Điều này có thể để tiền chuyển đứng lên. Dù sao đồng dạng nông hộ một năm đều tại lấy vật đổi vật, đem bạc cùng đồng tiền nắm ở trong tay. Vì để cho thương mại lưu thông, mới có giảm thuế chính sách. Đây hết thảy phía sau đều có đầu nguồn. Năm người đứng tại Nguyên Nam đầu đường, nhìn đến đây phồn hoa đường phố nói. Trước đó bọn hắn cũng đi qua không ít quốc độ, cũng là có thịnh thế, nhưng này quốc độ thịnh thế đã sắp đến hồi kết thúc. Như Yến Triều như vậy phát triển không ngừng, tinh thần diện mạo là hoàn toàn khác biệt. Cái kia bước lên nhân khí, để Thận Long rất không quen. Nơi này chính là ngươi đản sinh quốc độ, quả nhiên không phải tầm thường. Thận Long tán dương một phen. Ha ha, ban đầu cũng không phải lần này bộ dáng. Lão Dê núi còn nhớ rõ ban đầu Nguyên Nam còn lâu mới có được hiện tại như vậy phồn hoa, mặc dù đã có thể nhìn ra một chút đầu mối, nhưng tuyệt đối không phải khi đó sự tình. Đập tới trên móng ngựa đi. Thận Long có thể không biết. Hán đương nhiên biết, chỉ bất quá cứ vui vẻ ý nâng một cái thôi. Bị người vô tình đâm thủng, cắt một tiếng. Một đoàn người cãi nhau ở Mỹ, để không ít người quay đầu. Chủ yếu là một đoàn người rất đáng chú ý Thận Long không cần phải nói hắn sinh ra cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp, một thân sa hoa cẩm y điệp, đeo vàng đeo bạc, bên hông còn tạm biệt một khối giá trị liên thành ngọc bội, lại thêm cái kia tấm hoàn mỹ mặt phối hợp, quý khí mười phần, giống như là thế gia đại tộc quý công tử. Tô Mục cùng Lao Dê núi, một giả xuất trần thanh lịch, như là trích tiên nhân, một giả mặt không biểu tình, có loại không giận tự uy hào giác. Mà Huyền Mặc Huyền Y Điệp lại môi hồng răng trắng, mang theo chút ngây thơ, đều làm cho người chịu mến. Mà Tào Thần lại càng không cần phải nói, đa số xem bói Lao Thần Côn đều là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ngươi nếu là bộ dáng không tốt thật đúng là không nhiều ít người tin ngươi. Cho nên một đám người bên trong liền hắn nhất giống như là tiên nhân. Dạng này tổ hợp là thật chói mắt. Mấy người cũng không tại Nguyên Nam huyện thành bên trong có quá nhiều lưu lại, trực tiếp đi Tô Mục tiểu viện. Thanh Vân hẻm đã hoàn toàn biến dạng, dù sao từ biệt lại là hơn 10 năm, hiện tại đoán chừng không có bao nhiêu người nhận ra hắn. Ban đầu đồng hương, hoặc là con cái kế thừa sân, hoặc là đã sớm rời khỏi nơi đây. Có người đến, có người đi, có người sinh tử cách xa nhau, tìm không thấy ban đầu cái kia phiên bộ dáng. Nhưng chúng phụ nhân tại đường phố miệng trò chuyện bộ dáng ngược lại là nhất mạch tương thừa, chỉ là lúc này người đã không phải ban đầu người. Tô Mục xuất hiện cho đây điểm tính hẻm nhỏ mang đến khác biệt đề tài nói chuyện. Phụ nhân các lao nhân không dám quá mức mà muội, lén lén nhìn chằm chằm mấy người nhìn lại nhìn, cũng nhìn không ra là nhà ai, hoặc là cái nào một nhà thân thích. Những người này xem xét liền không thiếu tiền, sao lại tới đây Thanh Vân hẻm, mà không phải đi cái kia Nguyên Nam thành. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng không có ở trước mặt nói ra, ánh mắt giao lưu một phen sau tất cả đều là mê mang. Mà Huyền Mặc thật cao hứng, một cái liền chạy tới tiểu viện kia trước cửa. Hồi nhà, về nhà. Đối với Huyền Mặc đến nói, hắn lần đầu tiên mở mắt thì liền tại khu nhà nhỏ này bên trong. Mặc kệ trước đó hắn đợi đến cỡ nào xa hoa, đều không thể thay thế đây một tòa tiểu viện trong lòng hắn địa vị. Thận Long cùng Tào Thần cũng liếc mắt nhìn thấy cái viện này. Tại bọn hắn trong mắt, cái viện này là đặc biệt, cái kia bao trùm tại bên ngoài viện phụ lục, đều mang theo một loại quen thuộc hương vị. Huyền Mặc mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía Tô Mục. Mở cửa a. Tô Mục đem chìa khóa đưa cho Huyền Mặc. Khi cùng cụ một tiếng, đồng khóa mở ra trong nháy mắt, Huyền Mặc liền đưa tay đem cửa đẩy ra. Cuốn ngược linh khí đập vào mặt, mấy chục năm qua, trong sân không ngừng tại tích góp linh khí, giờ phút này toàn bộ đập vào trên mặt mấy người. Tao thân kém chút chết chìm tại đây nồng đậm linh khí bên trong. Thật sự là khó lường, linh khí này. Thận Long đều cảm thán một phen. Mấy người dậm chân tại chỗ đi vào trong sân, sau đó rộng mở trong sáng. đập vào mắt toàn bộ đều là xanh đúng tươi tốt, cây trà, rau quả lung lay. Đi qua những năm này phát sinh, nơi này mỗi một gốc thậm chí đều có thể đạt đến linh thảo cấp bậc. Khu nhà nhỏ này cũng tại linh khí đè ép phía dưới làm lớn ra mấy lần không ngừng, lộ ra rộng lớn rất nhiều. Mà một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mấy người trước mặt, thi lễ một cái. Đại nhân, đó là một cái thân mặc màu xanh biết trường sam trung nhân nhân. Bất quá nhìn kỹ nói, người thanh niên này toàn thân là nửa trong suốt. Tô Mục cũng một cái nhận ra thanh niên này thân phận, gốc kia cây trà. Ban đầu lúc rời đi đây gốc cây trà cũng đã sinh ra một chút linh trí, hiện tại đã có thể mượn ánh sáng cùng cái bóng tạo ra xuất thân hình, thật sự là khó lường. Kỳ thực đối với đây gốc cây trà tình huống hắn đã sớm biết, là từ Ngụy Minh trong tín thư biết được. Ngụy Minh từng cảm tạ năm nào phục một năm địa đưa rau quả, khi đó hắn liền biết. Chương 476, lúc này không giống ngày xưa chương 476, lúc này không giống ngày xưa đây gốc cây trà đản sinh linh trí thì, liền đem mình xem như cái viện này quản gia đồng dạng, đem toàn bộ sân xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nó còn sẽ tuân theo Tô Mục trước khi đi làm ra như vậy, cách một đoạn liền sẽ lấy xuống một chút rau quả cùng lá trà cho Ngụy Minh, cho Sơn Thần Thái Hoành, cho phủ Vân Quan đưa đi. Đồng thời cũng biết thu được đáp lễ, Ngụy Minh sẽ đưa tới một chút rượu cùng tranh chữ, Thái Hoành đồng dạng đưa tới hầu nhi tiểu, còn có đặc sản miền núi cùng vàng. Thương Trạch Sơn Bách Thú cũng không có quên Tô Mục ưa thích đồ vật, mà phủ Vân Quan đám đạo sĩ thỉnh thoảng sẽ tới nhìn một cái, thuận tiện cho mình tổ sư tiểu viện đổi mới một cái. Đã từng bất quá ba gian phòng nhỏ sân đã làm lớn ra gấp đôi, cũng so với ban đầu càng thêm tinh xảo. Đương nhiên nguyên bản ba gian phòng cũng không có động. Nhiều xuất hiện ba gian trong phòng, một gian bị các loại linh quả linh sơ chất đầy, đó là đây hơn 10 năm thu hoạch. Linh quả phần lớn là Thái Hoành đưa, mà linh sơ chính là trong sân kết. Những này linh sơ mặc dù bất phàm nhưng cũng không phải sẽ vô hạn sinh trưởng xuống dưới, đến cực hạn liền không có bất kỳ tăng trưởng, lúc này liền có thể thu hoạch. Như vậy nhiều năm qua đã chất đầy một gian phòng ốc. Những này rau quả sớm đã thoát ly phổ thông rau quả phạm chủ, lại thêm trong sân đây tràn ngập linh khí hoàn cảnh sẽ không mục nát, liền cũng càng để lâu càng nhiều, đây là thường xuyên đưa ra ngoài nguyên nhân. Còn có trong một gian phòng chất đầy rượu, có Ngụy Minh sai người đưa tới trên mặt đất say, cũng có Thái Hoành đưa tới hầu nhi tiểu, còn có một số đế lưu tương, tranh chữ, thạch đũ, vàng vật trang trí cùng một chút đặc sản miền núi tạp vật. Hai gian phòng đều bị trồng chất đến tràn đầy đường đường, đều từ cái kia cây trà phân loại địa cất vào đến. Viện này ngoại trừ nhiều xuất hiện ba gian phòng ở bên ngoài, cùng lúc rời đi không có bao nhiêu khác nhau. Bên trong dấu càng khôn, đặc biệt là cái kia hai gian phòng. Tô Mục cho dù đối với vật chất bên trên truy cầu cũng không có cao như vậy, nhưng khi mở ra cái kia hai gian phòng sau đó, hắn chưa hề nghĩ tới mình có tiền như vậy. Bất quá loại này kinh diễm bất quá một cái chớp mắt. Hắn chọn lấy hai bầu rượu liền đem cửa phòng đóng lại, nhìn cũng không có nhìn đống kia xây thành núi hoàng kim, cũng không phải hắn xem tiền tài như cát bã, mà là tạm thời không cần đến. Nếu như muốn dùng thời điểm, hắn hoàn toàn không ngại đem ánh mắt rơi xuống, hoặc là đưa tay móc một thanh. Với bạn, đón tiếp đến nếm thử rượu ngon. Tô Mục sau khi nói xong, trong sân liền trống rông sinh ra một trận thanh phong, mấy cái gốm sứ chén rượu bị để đặt trên bàn. Bất quá chỉ có bốn cái, một cái khác trong chén là tươi ép nước trái cây, là cho Huyền Mặc. Đúng lúc này, đạo kia màu xanh thân ảnh đã dẫn theo mấy bọc bánh ngọt, vịt quay thịt vịt nướng xuất hiện ở trong sân. Đại nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong. Đạo kia màu xanh thân ảnh gật đầu. Tô Mục có chút líu lưỡi, đây cũng quá thân mật đi. Ngươi làm sao làm được? Tô Mục hỏi. Trung niên nhân kia nở nụ cười, sau đó lại xuất hiện một đạo giống như đúc thân ảnh. Ý tứ cũng tại minh bạch bất quá. Kỳ thực cũng không phải là cái gì cao thâm thuật pháp, thậm chí có thể được xưng là vụ bể. Nay cũng quang ảnh chết xạ ra đến thân ảnh rõ ràng không có khả năng vượt qua xa như vậy khoảng cách, mà là hẳn là trà này thụ để cho tiện, đem mình phân cảnh trồng ở Nguyên Nam huyện thành bên trong, khả năng Thương Trạch Sơn mạch cùng Phiên Vân Sơn bên trên cũng có một gốc, dạng này những này phân cảnh cùng chủ cảnh liền có thể liên hệ không hay. Thấy tình huống như vậy, nói không chừng còn có thể thực hiện vật phẩm truyền lại công năng, không gian. Trà này thụ thiên phú dị bẩm a, ngươi tên là gì? Hắn vốn chỉ là muốn một gốc cây trà dùng trà diệp đến tặng lễ, không nghĩ tới đánh bậy đánh bại cho mình đưa tới một quả ra. Mời đại nhân bàn tên cho. Ân, sau đó liền bảo ngươi Vân Hoa đêm khuya đến Âu Chỉ Bách Diệp, sáng sớm một khí là Vân Hoa cao phẩm lá trà, tươi mát cùng cao nhã gọi là Vân Hoa. Vân Hoa tại đại nhân bàn tên cho. Không biết có phải hay không ảo giác, có tên Vân Hoa tựa hồ càng thêm linh động chút, khả năng này đó là tên lực lượng A Thật Long mấy người cũng không có nói nhiều, mà là cười nhìn một màn này, rất là mới mẻ. Mà Huyền Mặc bưng lấy nước trái cây nháy con mắt nhìn đến Tô Mục, hắn rõ ràng đối với bị khác nhau đối đãi rất không hài lòng. Huyền Mặc có thể uống rượu sao? Tất nhiên có thể, nhưng người nào để hắn bề ngoài quá mức lựa gạt, cùng rượu cái đồ chơi này liền không đắc bên cạnh. Cho hắn uống nước trái cây cũng không tính sai. Thật không biết một gốc cây trà từ nơi nào học được. Tô Mục nhìn Vân Hoa liếc mắt. Vân Hoa lập tức liền đọc hiểu Tô Mục ánh mắt, giải thích nói, ta từ những cái kia cao môn đại hộ quản sự trên thân học được. Vân Hoa một bên vì mọi người rót rượu vừa nói, vì cái gì muốn học những này? Thú vị, cũng có thể càng tốt hơn địa quản lý đại nhân tài sản. Vân Hoa như thế giải thích nói. Hắn chưa hề nói là, ngay từ đầu không hiểu, đủ loại đồ vật lung tung đắp lên tại gian phòng, loạn thất bát ao. Trồng chất càng về sau thực sự trồng chất không đi xuống, Vân Hoa lúc này mới ý thức được không thể tiếp tục như vậy, bằng không thì đại nhân khi trở về, đoán chừng đầy sân đều là tạp vật. Nhưng mà hắn tại một lần cho Ngụy gia đưa linh quả linh sơ thì, ngẫu nhiên nghe được Ngụy gia quản sự đang tán gẫu. Hắn tại cùng nhóc con khoác lác mình đem to lớn phủ đệ xử lý ngay ngắn rõ ràng thì, Vân Hoa liền tìm được lão sư. Sau đó mấy ngày hắn liền đi theo vị này quản sự học được rất nhiều. Vị này quản sự mặc dù sẽ rất khoác lác với lại thích sĩ diện, nhưng hắn là có chân tài thực học. Hắn nói, làm, thật đem to lớn Ngụy phủ xử lý rất tốt. Kỳ thực nếu là thật không có bản sự, hắn cũng sẽ không trở thành Ngụy gia quản sự. Trong lúc này còn náo ra qua trò cười. Vân Hoa tại học trộm sau khi thành công, cũng không có đi thẳng một mạch, mà là tại cái kia quản sự trong phòng thả một tỏi hoàng kim, đại khái 10 lượng bộ dáng làm đắc tạ. Nhưng mà đây nhưng làm cái kia quản sự dọa đến quá sức, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vị này quản sự mặc dù quán hội làm một ít trộm tiểu mạng, nhưng như thế đại mức nếu là điều tra ra vậy cần phải bị tội lớn. Huống hồ nơi này chính là Ngụy phủ, hắn đồng dạng sợ có người vu oan hãm hại, thế là lập tức liền đem chuyện này báo lên đi lên. Nhưng mà Ngụy phủ tra rõ một cái cũng không mất đi. Cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì, sợ bóng sợ gió một trận. Mà cái kia 10 lượng hoàng kim cũng trở về đến quản sự trong tay, một mực không dám dùng, thẳng đến mấy năm sau đó trong nhà xảy ra biến cố, mới bất đắc dĩ đem áp đáy hòm hoàng kim đem ra. Cũng chính là đây hoàng kim cứu bọn hắn một nhà. Đây tại Ngụy phủ bên trong cũng coi là một kiện chuyện lạ. Sau đó quản gia kia đối với Ngụy phủ càng là trung thành tuyệt đối, không dám có lời biếng. Một trận này đón tiếp yến ăn uống đến rất không tệ. Thật Long nói đùa, lúc này mới một ngày hắn liền muốn yêu cái này quốc độ. Vị lao dê núi dáng thành liếm cầu sau đó đào lịch sử đen, nói ban đầu mới vừa gặp phải thì cái kia một bộ cao ngạo đi nơi nào, cái kia với tư cách tiên thiên thần linh tự tôn lại đi nơi nào, hắn vẫn là thưởng thức ban đầu cái kia Thật Long. Thật Long trả lời cũng rất rõ, từ Tô Mục cái này cần đến nhiều lắm, nói vài lời lời hữu ích có cái gì không thể nói trước. Lúc này không giống ngày xưa. Hai người này lẫn nhau sặc ngược lại là chưa từng thay đổi, hoàn toàn như trước đây. Chương 477, mời chương 477, mời sặc vài câu sau liền ai cũng không còn để ý không hỏi người nào. Tô Mục mấy người ở trong viện uống rượu trò chuyện thời điểm, viện bên ngoài cũng có người đang thảo luận bọn hắn. Cái viện này không phải là không có người sao? Tựa như là có, bất quá giống như thật lâu trước đó đi, ban đầu cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy, nói không chính xác đem viện này chuyển nhượng nữa nha. Chỉ bất quá Tô Mục mấy người tổ hợp cũng quá kỳ quá chút, ở chỗ này người hoặc là người một nhà, hoặc là Liêu Băng, có thể nhìn Tô Mục bọn hắn cách ăn mặc liền không quá giống là Liêu Băng, y phục kia tài năng, Nguyên Nam thành bên trong những cái kia lão gia đều chưa chắc có thể ăn mặc lên. Các ngươi nhìn thấy cái kia cao một chút người trẻ tuổi không? Cái kia cây quạt, tuyệt đối ngọc chất, còn có cái kia nan quạt còn khảm nạm lấy hoàng kim đâu. Có người là biết hàng, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Huống hồ hắn nhi tử tại tiệm cầm đồ làm công việc tế, mưa dầm thấm đất cũng biết một chút phân rõ thật giả biện pháp, hắn nhi tử bản ý là để hắn không đến mức bị lừa, dù sao tại tiệm cầm đồ nơi này, thật thật giả giả, thật bên trong giả dối giả bên trong trộn lẫn thật, có thể nhiều. Nhưng mà bản lãnh này phóng tới một cái trung niên phụ nữ trên thân, cũng chỉ có thể lấy ra khoác lác. Nàng gặp quá nhiều mạo xương đầu to người, mà mấy người này mặc kệ là khí chất vẫn là đồ vật đều hàng thật giá thật, cái này để cho người ta ngạc nhiên. Nói thật, dạng này người xuất hiện tại Thanh Vân hẻm vốn cũng không bình thường. Thật giả, cái kia cỡ nào thiếu tiền a? Phụ nữ kia liếc qua, thần khí nói, đây cũng không phải là có tiền có thể mua được đồ vật. Bị liếc qua nữ nhân cũng thẹn quá hóa giận, thần khí cái gì, đó cũng là người ta đồ vật, thật coi là ngươi à, thật tốt cười. Ngươi, tốt, tốt, đây đều có thể ầm ĩ đứng lên, nói cho cùng cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Các ngươi nói bọn hắn ở chỗ này ngốc bao lâu a? Đoán chừng ngốc không lâu, xem xét đó là người trẻ tuổi, đoán chừng đó là tranh cái mới mẹ thôi. Cũng là. Trong đó một cái phụ nữ đáng tiếc nói. Người đáng tiếc cái gì à, như thế quý nhân có thể không tới phiên chúng ta, lại nói, ngươi cái kia khuê nữ. Bị đâm thủng tâm tư người đưa tay liền muốn đánh, ta khuê nữ thế nào? Ta khuê nữ như thế nào đi nữa đều so ngươi nhi tử tốt hơn không ít. Ba nữ nhân một vợ kịch, nói đến thật đúng là không sai. Bất quá náo loạn một hồi đám người liền bội hừng hực về nhà, bởi vì bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra tiểu vũ, gió thổi tụ dao động, hạt mưa rầm rầm rơi xuống, gõ vào trên mái hiên. Không ra mấy hơi thời gian, phong liền hô hô điệu trà sắt đứng lên, đem mưa thổi đến cuốn lên, thế giới tựa hồ lâm vào một mảnh màn mưa bên trong. Tô Mục mấy người đem cái bàn đem đến dưới mái hiên, nước mưa thuận theo mái ngói nhỏ xuống, nối thành một mảnh. Uống rượu xem múa, mưa này mang đến phút chốc yên tĩnh, đem ánh mắt hấp dẫn. Nơi xa thanh sơn tại trong mưa mông lung, hơi mỏng sương mù che lấp, như ẩn như hiện, nổi lên thổ mùi tanh để thế giới chân thật mấy phần. Lay động thụ vỗ xuống núi mưa, nổi bật có lẽ đã là như thế. Có người ưa thích mưa, có người chán ghét mưa, nhưng lại không trở ngại nó vẫn như cũ rơi xuống, không vì ai vui, không vì ai lo. Thật sự là một bức điều kiện sắc. Thận Long từ đáy lòng nói. Hắn hiểu rõ tự nhiên vận hành pháp tắc, cho nên tại hắn trong mắt mưa chính là mưa, cùng phong, cùng trời nắng đều như thế. Nhưng cái trận mưa này bên trong tựa hồ lại có chút không quá cùng. Hắn biết, cảnh ngộ khác biệt nhìn thấy phong cảnh cũng biết khác biệt. Ba lượng hảo hữu trong mưa uống rượu, hắn rất mãn nguyện, cho nên nhìn thấy trận mưa này cũng vô cùng tốt đẹp. Tô Mục mấy người đều là dạng này cảm thấy. Ma Huyền Mặc trời sinh ưa thích nhìn chằm chằm không lúc đích. Trận mưa này xuống thật lâu, lâu đến mấy người đem hai vỏ uống rượu ánh sáng, đem trên bàn đồ ăn ăn sạch sẽ, cái kia mưa vẫn như cũ không có dừng lại dấu hiệu. Trở về cảm giác như thế nào? Thận Long hỏi. Cảm giác buông lỏng rất nhiều. Ta muốn cũng thế, loại kia quen thuộc cảm giác là để cho người ta rất an tâm. Ngươi lần này cũng không phải là chỉ muốn nghỉ ngơi đơn giản như vậy đi, gặp bình cảnh. Rất rõ ràng sao? Tô Mục nở nụ cười nói ra. Nào chỉ là rõ ràng, bất quá đến ngươi loại này giai đoạn, đã không phải là ta có thể lý giải, tựa như là ta không thể lý giải những cái kia đỉnh tiêm tồn tại đồng dạng. Ngươi đây chính là có chút tự coi nhẹ mình, chờ ngươi triệt để khống chế đầu tiên, ngươi hẳn là có thể nửa chân đạp đến tiến đến nhìn một chút. Mượn ngươi cắt luôn. Thật Long Hoa một cái mở ra cây quạt, cây quạt bên trong tranh thủy mặc một mực đang thay đổi động, điều này nói rõ động tiên một mực tại kiến tạo bên trong, lại ba cất vào đến. Mấy người cũng không nói gì, chỉ là nhìn đến trong mưa chơi đùa huyền mặc. Nước mưa tại hắn bên người hóa thành từng đầu cá bơi, bay chung quanh tại hắn bên người, chơi đến quên cả trời đất. Tô Mục ánh mắt cũng không có tập trung, hắn đang nghĩ, đây một phòng rượu cùng một phòng linh quả linh sơ có thể tiêu hao một chút. Mình trở lại Yến Quốc, là nhất định phải cùng các lão bằng hữu tụ họp một chút, vậy không bằng cùng một chỗ mời tới tốt, náo nhiệt một chút. Mình những bằng hữu kia đều tại trời Nam biển Bắc, không trải qua nghĩ biện pháp có thể đem mọi người đều gom lại một đống thật không đơn giản. Ngụy Minh là cái phàm nhân, treo non lội suối phiền phức, với lại liền hiện tại Ngụy Minh tại Yến Quốc địa vị, không chừng bao nhiêu ít ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, để chính hắn đến, còn không bằng hắn đi đâu. Ngụy Minh đó là nghĩ như vậy, cho nên muốn tìm lý do. Mà Thái Hoành ban đầu nghe hắn nói, mượn tín ngưỡng chính đang hướng lấy càng rộng rãi hơn quyền hành bên trên cố gắng, nhưng liền hiện tại mà nói, mặc dù đã có thể ngắn ngủi rời đi Thương Trạch sơn mạch, nhưng là thực lực mười phần nhỏ yếu, dễ thấy tạm nguy hiểm. Mà Nguyên Nam thành hoàng không cần phải nói, mặc dù là cái bách sự thông, nhưng chỉ có thể xem không thể rời đi. Cái này có chút phiền phức. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thận Long, mà Thận Long không rõ ràng cho lắm, có gì có thể giúp ngươi? Ngươi động tiên thế giới có thể từ khác nhau địa phương kéo người sao? Tô Mục dò hỏi. Có thể là có thể, nhưng cần đánh dấu. Đánh dấu? Khắc ở trên giấy có thể chứ? Vậy liền không có vấn đề. Tô Mục thật cao hứng, hắn có thể ở tại Nguyên Nam, thông qua Nguyên Nam thành hoàng, Thái Hoành cùng Ngụy Minh vấn đề liền cùng một chỗ giải quyết, dạng này cũng không cần trời Nam biển Bắc đi một chuyến. Ta đến viết thư, ngươi cho ta đánh dấu. Tốt. Thận Long gật gật đầu. Hắn kỳ thực cũng rất tò mò, Tô Mục những cái kia lão bằng hữu đến cùng là dạng gì tồn tại. Hắn đã thấy qua Trầm Cừu, rất lợi hại, ý đồ từ linh đến một dựng một cái đầu tiên, mấu chốt đã rất có hiệu quả. Cái kia Tô Mục những bằng hữu khác tất nhiên cũng biết rất thú vị. Hiện tại Thận Long đối với phiến thiên địa này sinh linh đều hiếu kỳ. Mỗi người đều đi tại khác biệt trên đường. Hắn có chút minh bạch vì cái gì cái thế giới này thà rằng tự chém một đao cũng muốn đem tiên thiên thần linh kéo xuống ngựa nguyên nhân. Không khác, ban đầu thế giới kia quá đơn nhất. Tiên thiên thần linh mạnh mẽ ăn mạnh mẽ lại như cũ cùng thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn nghĩ, nếu như thế giới ở thời đại này tự chém một đao, thời đại này sinh linh có lẽ tại ban đầu sẽ như cùng tiên thiên thần linh như vậy, nhưng cuối cùng bọn hắn sẽ tìm ra một đầu có thể đi đường. Chương 478, Hồ Yêu chương 478, Hồ Yêu Tô Mục quyết định thật nhanh địa đi viết thư mời. Về phần những người khác cũng không có nhàn rỗi, Tô Mục đại khái suất sẽ ở Yến Triều ngây ngốc thật lâu, cho nên bọn hắn muốn đi tìm một ít chuyện đi làm. Tao thần vẫn là tìm vị trí xem bói, chỉ bất quá cũng đang suy nghĩ là tại Nguyên Nam thành bên trong, hay là tại địa phương nào. Nhưng mà có lẽ là duyên phận, lại có lẽ là từ Tô Mục trong miệng nghe tới một lời, Tào Thần cuối cùng tìm được Thanh Huyền Quan. Đây một tòa đạo quán lại một lần nữa mở cửa, nên đón cũng không phải là tiểu quan chủ, mà là một vị bản tiên. Tô Mục cũng không có nghĩ đến Tào Thần chọn nơi đó. Trời xui đất khiến đi, Tô Mục trở lại Nguyên Nam thì, Nguyên Nam thành hoàng liền như là ban đầu như vậy tại ngày thứ hai gõ tiểu viện môn. Một thân hồng ý cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mở cửa là Thật Long, hắn cũng không có nghĩ đến vị thứ nhất tới bái phòng Tô Mục là một vị hậu thiên thần linh. Hắn vô ý thức nhíu mày, sau đó giãn ra. Thật Long tâm tính đang tại từng chút phát sinh cải biến, nương theo lấy hắn đối với thế giới nhận biết làm sâu sắc. Hắn đã cũng không phải là đã từng cái kia ngạo mạn tiên thiên thần linh. Bất quá thói quen tự nhiên không có khả năng lập tức liền sửa đổi. Tại Thật Long đánh giá Nguyên Nam Thành Hoàng thời điểm, Nguyên Nam Thành Hoàng cũng đánh giá Thật Long, đương nhiên cũng nhìn được đối phương như mày. Cái kia cao cao tại thượng bộ dáng cũng không làm cho người ta tức giận. Ta đến tiếp Tô tiên sinh. Thật Long gật đầu, nghiêng người sang. Vị này Thành Hoàng tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù, ngược lại là trên thân đàn hương hương vị nồng đậm chút, điều này nói rõ tín đồ rất là nồng đậm. Nguyên Nam Thành Hoàng cũng là lần đầu tiên tiến vào khu nhà nhỏ này, quả nhiên có động thiên khác. Tô Mục đứng dậy đón lấy. Lại là nhiều năm như vậy không thấy, Tô tiên tôn đại danh thế nhưng là càng ngày càng như sấm bên tai. Nguyên Nam Thành Hoàng thi lễ một cái. Tô Mục bật cười lắc đầu. Hắn làm nổi danh nhất sự tình cũng chỉ là ban đầu chạm đại yêu, mà cái khác sự tình kỳ thực đều tại các nơi bốn ba. Nhưng nghĩ tới đây một vị cái kia như là bách sự thông đồng dạng, nghe nói qua cũng không đủ là lạ, xem như khen. Ha ha, Trần Minh, ngươi lần này tới lại là có tin tức gì a? Làm sao, không có tin tức, liền không thể quấy nhiễu. Đương nhiên có thể, mời. Tô Mục nói đến làm một cái mời động tác. Mà Vân Phủ không biết lúc nào xuất hiện, cho Thành Hoàng châm bên trên một ly trà. Thành Hoàng nhìn nhiều đối phương liếc mắt, liền chuyển hướng Tô Mục. Chỉ nghe Tô Mục nói ra, ngươi nếu là không đến, ta đây mời coi như đi qua. A, cái gì mời? Đương nhiên là tụ họp một chút. Lần này trở về khả năng ngẩn đến thời gian lâu một chút, đương nhiên muốn gắn bó tình nghĩa rồi, để cho chư vị trông nom một phen. A ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Ta đây Nguyên Nam khu vực, Tô Minh đi ngang đều vô sự. Thành Hoàng cũng không có nói không cần trông nom nói, quá khách khí, mà là một lời đáp ứng, đây cũng là ăn ý ngược lại vươn tay nói ra, đã Tô Minh làm chủ, ta nhất định đến đây. Tô Mục cười đem một phong thư mời đưa tới. Nguyên Nam Thành Hoàng không khách khí chút nào liền nhận lấy đây một phong thư mời, sau đó nói lên chính sự. Mặc dù Tô Mục rời đi thật lâu, nhưng Thành Hoàng vẫn như cũ sẽ chăm sóc một hai, như khu nhà nhỏ này, như cái kia Thanh Huyền Quan hắn đều có chăm sóc. Cho nên Tô Mục rời đi đoạn thời gian này, rất nhiều chuyện đều là đây một vị trước tiên biết được. Tại Nguyên Nam Thành Hoàng cố ý chiếu khán dưới, cơ bản không có bao nhiêu sự tình có thể tránh thoát hắn con mắt. Càng huống hồ Nguyên Nam là huyện lớn, dạng này huyện lớn sẽ để cho Thành Hoàng thực lực trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, là Thanh Huyền Quan. Cho nên Tào Thần đi tới Thanh Huyền Quan. Khi đẩy ra cái kia màu đỏ thắm đại môn sau đó, hắn gặp được một tòa đạo quán. Đạo quan này cũng không có hoang phế nhiều năm tàn phá, ngay cả cho bụi đều không thể rơi xuống mảy may. Rõ ràng là có người quét dọn qua bộ dáng, hẳn là cái kia thành hoàng nói tới tiểu yêu. Lúc đầu Tô Mục là muốn mình đến đây, nhưng là Tào Thần hướng Tô Mục thỉnh nguyện tới đây, bởi vì hắn cảm nhận được vận mệnh ở giữa hấp dẫn. Tô Mục cuối cùng cũng gật đầu ứng. Tào Thần một thân màu trắng vân vân áo bào, đi vào trong đạo quan. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một cái to lớn lư đồng, mà trong lò còn có mấy cái đốt hết hương. Lư đồng bên cạnh là một cái bàn nhỏ, cái bàn này bên trên đồng dạng để đó xếp chỉnh tề hương. Tản ra nhàn nhạt hương vị, chỉnh tề, cho dù là tòa này đạo quán cũng không có người cũng giống như vậy. Tào Thần nhặt ba nén hương, lắc lắc về sau, đây hương liền bị nhen lửa. Hắn hướng về đại điện phương hướng bái ba bái. Hắn từ Tô Mục nơi đó biết, Thanh Huyền Quan không cung phụng thần linh, chỉ bái thiên địa. Cho nên cũng không có cái gì kiêng kỵ, mà chỉ cần là cái thế giới này sinh linh, thiên địa này đều chịu được đây cúi đầu, sẽ không bởi vì chỗ kính bái người thân phận địa vị cao mà đem tượng thần bái nứt tình huống. Dù là Thận Long đến bái đều chịu được, đương nhiên Thận Long là sẽ không tới bái, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tào Thần sau khi lệ xong liền đem hương cắm vào lư đồng bên trong, điệu điệu khinh yên trôi hướng bầu trời. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Cửa sổ Tân Bôi Sơn, mà nóc nhà ngói lưu ly cũng là từng có tu sửa vết tích. Mặt đất rất phẳng cả, không có cỏ dại. Mà đạo quán sau mấy gian phòng ở cũng không có bị mở ra, chỉ có phía tây một gian phòng nhỏ tựa hồ có người ở, mặc dù không mời mà tới, nhưng cũng hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Đây cũng là vì cái gì thành hoàng không có xua đuổi nguyên nhân. Đây một vị không hiểu khách đến thăm tựa hồ cùng Tô Mục còn có một chút nguồn gốc. Giữa lúc Tào Thần đem xung quanh đều đánh giá một lần sau đó, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ khác biệt, ngay cả cái kia tiền hương hỏa cũng không có thiếu bao nhiêu, ngược lại nhiều một chút mới tinh đồng tiền. Tào Thần không hiểu nở nụ cười. Hắn từ những động tác này bên trong đọc hiểu trong đó cẩn thận từng ly từng tí. Mà cùng lúc đó, một thiếu niên nhanh chóng buôn tẩu tại trên sơn đạo. Hắn chỉ là vừa mới xuống núi một chuyến, liền nghe người ta nói có người lên núi đến, thế là liền chạy như bay đến. Khi đứng ở trước cửa thì Tào Thần tựa hồ cũng có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu đối phương con mắt. Hắn từ nơi này thiếu niên trong mắt đọc được từng tia chỗ dạng. Hắn đã tại đạo quan này bên trong ở 2-3 năm, ngoại trừ đặc biệt ngày lễ sẽ có người lên núi bên ngoài, có rất ít những người khác đến. Ngài là tới dân hương? Không phải, ta là tới tìm người. Tào Thần nhìn đến trước mặt có các thiếu niên vừa cười vừa nói, ngươi là đạo quan này người? Thiếu niên bị hỏi đến càng là chỗ dạng, ta là tới báo ân, nhưng ta đến thời điểm nơi này đã không có người, ta muốn chờ hắn trở về, ta cũng không có chỗ có thể đi, liền ở chỗ này ở tạm. Ta không phải người xấu. Ha ha ha, đã nhìn ra, ngươi thậm chí đều không phải là người. Tào Thần đùa đùa đối phương. Hắn cảm giác mình cùng Thận Long bọn hắn ngốc lâu, nói ra nói đều không đứng đắn, đây hoàn toàn là vô ý thức. Nhưng mà đây tựa hồ cho đối diện thiếu niên giật mình kêu lên, trong mắt cũng thay đổi vì thụ động, trong nháy mắt cùng Tào Thần kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Ngươi là ai? Tào Thần từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra, đây là một cái hồ yêu. Bất quá cái này hồ yêu trên thân nhưng không có huyết khí, linh đài thanh minh sung mãn. Chương 479, cùng mệnh đấu, kỳ nhạc vô cùng. Chương 479, cùng mệnh đấu, kỳ nhạc vô cùng. Cũng không tác nghiệt, cũng chưa giết hại người vô tội, đây thiếu niên thậm chí còn nắm giữ một khỏa chân thành chi tâm. Khi thành hoàng nói lên thì Tô Mục thậm chí đều không nhớ được, cái kia chỉ có thể là Tô Mục vô ý cử chỉ. Vô ý cử chỉ lại đến báo ân, đây không phải liền là chân thành chi tâm. Tào Thần càng xem càng hoan hỉ, khả năng này chính là mắt duyên á. Về phần tư chất, hắn cho dù đối với vận mệnh mà nói cũng không có mù quáng tín nhiệm, nhưng nếu là vận mệnh ở giữa hấp dẫn, hắn bản thân hẳn là thích hợp đạo này. Bất quá hữu duyên về hữu duyên, cuối cùng vẫn phải xem đối phương lựa chọn. Ban đầu tại động thiên bên trong, hắn vốn định muốn thu từ mù lòa làm đồ đệ, có duyên phận, có tư chất, nhưng cuối cùng lại như cũ bỏ lỡ. Cho nên hữu duyên vô phận sự tình thường xuyên phát sinh. Ta là người như thế nào? Ta gọi là Tào Thần, đến từ Thiên Diễn Tông, hiện tại đi theo tiên sinh bên người. Mà lần này đến, là tới gặp thấy một lần ngươi. Tào Thần nói như thế. Tiên sinh, thấy ta? Là, nơi này là tiên sinh đã từng hiện đang ở địa phương, ngươi tại đây hẳn là cũng biết được. Nơi này cùng tiên sinh mà nói khác biệt, ta tìm ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi ta hữu duyên, cho nên mới là ta. Nghe được nửa câu đầu thì, đây thiếu niên hai mắt tỏa sáng. Hắn biết Tào Thần nói, ban đầu đánh bậy đánh bạ tới chỗ này liền cảm nhận được loại kia ôn hòa khí tức. Loại khí tức này hắn không biết nhận lầm, dù sao hiện tại hắn sở tu chi pháp cuối cùng là từ Tô Mục nói đạo kinh bên trong ngộ ra đến, có thể nói nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tại cái này đạo quán một đợi chính là 2-3 năm. Ngươi biết tiên sinh ở nơi nào sao? Ngạch, ta có thể gọi tiên sinh sao? Ta tìm thật lâu mới tìm được nơi đây, nhưng tiên sinh tựa hồ thật lâu chưa có trở về. Tự tiện chủ trương tiên sinh sẽ trách ta sao? Đây tiểu hồ ly một hơi hỏi thật nhiều vấn đề, trong mắt cảnh giác lập tức tan thành mây khói. Ha ha, tiên sinh sẽ không để ý. Lại nói, ngươi vì sao muốn báo ân? Kỳ thực Tào Thần cũng tò mò, Tô Mục không nhớ rõ, cái này rất xấu hổ. Mà thiếu niên a điệu cười một tiếng, đối với tiên sinh đến nói có thể là tùy ý cử chỉ, thậm chí khả năng đều không nhớ rõ, nhưng với ta mà nói, đó là ta con đường bắt đầu. Ban đầu ở rừng cây bên trong gặp nhau, ta linh trí sơ khai, chỉ có thể tuân theo bản năng bái nguyện. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vận khí tốt, ta gặp tiên sinh. Tiên sinh nói cho chúng ta một trận cơ duyên. Cũng thật là trận kia cơ duyên, để ta thấy được con đường phía trước. Tại 3 năm trước đây, ta may mắn địa chịu đựng qua thiên kiếp, rút đi thú hình. Ta trong đầu muốn tìm được ban đầu vị kia tiên nhân, có lẽ là báo ân, có lẽ là cảm tạ, có lẽ làm chút đủ khả năng sự tình. Đáng tiếc, thế giới này quá lớn, ta chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Ngươi là làm sao tìm được đây? Theo lý mà nói, cái này tiểu hồ ly căn bản không có khả năng tìm tới đây. Đừng nói một con cáo nhỏ, liền xem như những cái kia đại yêu, muốn tìm được Tô Mục quá khứ vết tích cũng rất không có khả năng. Kỳ thực, đánh bậy đánh bạn. Đây tiểu hồ yêu gãi gãi đầu. Chỉ từ một câu nói kia bên trong, bằng vào hiện tại Tào Thần thực lực liền có thể dùng ánh mắt đo đạc đi qua. Màu vàng sợi tơ rủ xuống, vặn mèo thành một đầu đã biết đi qua. Đùa bỡn vận mệnh cao thủ có thể không biết tin tưởng vận mệnh vô duyên vô cớ chiếu cố. Mặc dù cái này tiểu hồ ly bản thân khả năng không có bao nhiêu vấn đề, mặc dù hắn đối với cái này tiểu hồ ly thật thích, nhưng ở trong đó liên quan đến Tô Mục, cái kia vấn đề có thể không biết đơn giản như vậy. Tô Mục tại động thiên bên trong lộ mặt sau đó, những cái kia du lịch tại bên ngoài ánh mắt đã như có như không địa nhìn chăm chú mà đến. Đầu này đã biết quá khứ, không ngừng mà chia ra tân chi nhánh lại phân liệt. Mặc kệ thôi động người cường đại cỡ nào, tóm lại sẽ lưu lại một chút vết tích, mặc kệ là che lấp vẫn là chưa che lấp. Quả nhiên, vận mệnh phân nhánh kết nối thành lưới, mà trong lưới lại là xuất hiện không biết. Có người đang tìm Tô Mục. Tao thân một bên cùng đây tiểu hồ ly nói chuyện, một bên từ hắn lời nói bên trong quay lại quá khứ. Đối phương thủ đoạn rất cao siêu, trong nháy mắt liền để hắn nghĩ tới những cái kia tiên tiên thần linh. Là thăm dò, cũng hoặc là âm mưu gì, hắn tạm thời không biết. Hắn biết được sẽ một tiếng Tô Mục. Hắn cuối cùng cũng không có điều tra ra, chỉ có thấy được một mảnh mê vụ. Còn quá yếu, Tào Thần cảm thán. Theo thời gian chuyển rời, loại này thăm dò càng ngày càng nhiều, sau đó cuộc sống an ổn không nhiều rồi. Nghĩ như vậy, Tào Thần tiện tay chặt đứt cái này không biết từ chỗ nào thăm dò qua đến cánh tay, cười hỏi trước mặt cái này tiểu hồ ly, ngươi tên là gì? Ta gọi Đỏ Cửu. Đứng hàng thứ 9. Đỏ Cửu gật đầu, lúc đầu muốn gọi 9, nhưng rất nhiều yêu quái cơ bản đều như vậy lấy tên, liền tuyển một cái không giống nhau. Cho nên muốn hay không làm ta đệ tử? Tào Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng. Thu một cái yêu làm đồ đệ, đây tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, nhưng cũng hiếm thấy. Thuộc về ly kinh bạn đạo một loại kia. Tào Thần cũng không để ý, nhưng mà Đỏ Cửu lại không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu cự tuyệt. Hắn tới báo ân, cũng không phải là tới làm người khác đồ đệ. Thú hồ, mở miệng đã là như thế, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Lại nói, hắn pháp cũng dựa vào Tô Mục. Nếu như Tô Mục nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn rất tình nguyện tiếp nhận, nhưng những người khác liền coi như đi. Tào Thần đã thấy kết cục này, cũng không nhục trí, không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt. Nói đến nhìn quanh bốn phía, nếu như ngươi muốn gặp đến tiên sinh, ta có thể dẫn ngươi đi. Sau đó ngươi có thể đi theo ta. Ta sẽ ở cái này đạo quán bên trong nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, ngươi có thể cẩn thận quan sát. Đây. Vì sao? Đỏ Cửu dò hỏi. Bởi vì không có người làm ta đồ đệ a. Tào Thần ăn ngay nói thật. Hắn có lẽ thiên mệnh như thế, từ Thiên Diễn Tông đi ra, muốn nói không có gặp phải thiên tài đó là không có khả năng. Nhưng là, đó là tạo hóa trêu người, hắn coi trọng đồ đệ đều có đủ loại lý do đem hắn cự tuyệt. Đây có lẽ đó là đùa bỡn vận mệnh hạ tràng, vận mệnh cũng tại đùa bỡn hắn. Cho nên hắn nhìn thấy Đỏ Cửu thời điểm cũng đã minh bạch Đỏ Cửu sẽ tự tuyệt, với lại hắn ngày xưa gặp phải những cái kia mỗi một cái lý do đều mười phần đầy đủ. Cho nên ngươi vì sao muốn một cái đồ đệ đâu? Đỏ Cửu rất ngạc nhiên. Truyền thừa y bát có lẽ rất trọng yếu, nhưng trước mặt vị lão nhân này rất lợi hại. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chính là có một loại trực giác. Dạng này người, không nói thiên địa đồng thọ, hắn tuổi thọ chỉ sợ là ngàn năm, vạn năm, đây là cỡ nào kéo dài. Tao thân cười một tiếng, ta bình sinh không có bao nhiêu yêu thích, nhưng đối với vận mệnh là từ đầu đến cuối si mê. So sánh chiến trường, ta càng hưởng thụ loại này vận mệnh bên trên giao phong. Vận mệnh nói ta không có đủ, ta liền muốn nhìn một chút, ta chi mệnh vận là có hay không như thế. Ta không tin. Cái này cũng có thể tính là một loại niềm vui thú a. Cùng mệnh đấu, kỳ nhạc vô cùng. Đây Đỏ Cửu thậm chí cũng không biết nên nói cái gì, lý do này thật để hắn không biết nói chút cái gì. Cho nên muốn hay không thử một lần. Tao thần lại một lần nữa mời. Đỏ Cửu vẫn như cũ lắc đầu, hắn cũng không muốn bởi vì loại này không hiểu thấu lý do đi khi người khác đồ đệ, dù là Tào Thần rất thành thật, hắn cũng không quá muốn. Chương 480, đi vào cạm bẫy chương 480, đi vào cạm bẫy Tào Thần đáng tiếc lắc đầu, tựa như trước đó nói tới như vậy, ngươi trước đi theo ta coi nhìn lên a, nếu như đến lúc đó vẫn như cũ tự tuyệt, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe được lời này, Đỏ Cửu miễn cưỡng gật đầu. Tốt, việc tư nói xong, tiếp xuống nên làm chút chuyện chính. Chỉ thấy Tào Thần nghiêm túc một chút. Cái gì chính sự? Đỏ Cửu có chút không rõ. Trên người ngươi có bị thôi động vết tích, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể tìm tới chỗ này đạo quán thật là ngươi đánh bậy đánh bạ nguyên nhân a? Không, không phải. Có người ý đồ tìm tới tiên sinh, mà ngươi chính là bị đẩy ra đời tớ. Ta không biết. Đỏ Cửu mở to hai mắt nhìn. Ngươi đương nhiên không biết, với lại ta cũng đã cắt đứt vận mệnh bên trên kết nối. Nhưng là, đây cho chúng ta cảnh tỉnh. Tô Mục nghe được Tào Thần nói, nhẹ gật đầu. Nhưng đây là Dương Nhu, cùng hắn tiếp xúc qua quá nhiều người, có lẽ có ý, hoặc vô ý, loại này vết tích vô pháp xóa đi. Kỳ thực cùng chịu sơ Tào Thần tìm tới Tô Mục có dị khúc đồng công chi diệu. Bất kỳ cùng Tô Mục tiếp xúc người cũng có thể phía sau có đẩy tay. Mặc dù Tô Mục cũng không phải là rất để ý bị người tìm tới, nhưng là địch nhân đồng dạng minh bạch tìm tới hắn được điểm. Hắn bằng hữu phần lớn cũng không quá đơn giản. Ngụy Minh không cần lo lắng, hắn có văn khí cùng nhân đạo che chở. Nhưng mà muốn nói ở cái thế giới này tốt nhất đột phá khẩu đó chính là. Tô Mục sắc mặt dần dần khó coi đứng lên. Hắn biết, xuất hiện tại trong đạo quan tuyệt đối sẽ không chỉ là ngoài ý muốn. Đế tuấn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn cầm Tô Mục, Thật Long không có cách nào, hiện tại cũng không phải đối phó Tô Mục thời cơ tốt nhất, nhưng bọn hắn khả năng từ phần ngoài tìm ra sơ hở. Không có người nào là không có kẽ hở, trừ phi hắn từ sinh ra đến chết đều chỉ có một người, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Mà dạng này người quá thiếu, ngay cả Đế Tuấn đều có thể bị tìm tới thiếu sót để cho người ta cưỡng ép đoạt đi đầu tiên. Tô Mục đồng dạng có, mà lại là vô pháp dứt bỏ cái kia một bộ phận. Đó chính là hắn sư phó, đây là trên người hắn lớn nhất một cái kia sơ hở, cũng là tốt nhất đối phó một cái kia. Có thể đem Đỏ Cửu đẩy ra, rất có thể đối phương đã mò tới Thanh Huyền Quan bên trên. Mà Thanh Huyền Quan cùng hắn sư phó đối với Tô Mục mà nói tuyệt đối là nghịch lân. Nghe xong Tào Thần phân tích, nguyên bản coi như không tệ bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Thần Long nhìn về phía Tô Mục, đối phương mặt không biểu tình, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này khác biệt với bình đạm, thậm chí đã bình tĩnh đến lạnh lùng, có loại trước khi mưa báo tới kiềm chế. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Mục loại vẻ mặt này. Bất quá loại này không khí chỉ kéo dài phút chốc liền tan thành mây khói. Tô Mục thở ra một hơi, không đủ. Phản kích không có khả năng đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể xuất kỳ bất ý, nhưng lại tại sao phải để cho chúng ta phát hiện những này? Đơn thuần khiêu khích. Bọn hắn liền không sợ đả thảo kinh xà sao? Vẫn là cố ý hành động cũng không thể xác định. Ba loại khả năng, hoặc là đối phương chỉ mò đến một chút vết tích cũng không hoàn toàn tìm tới, muốn thông qua loại phương thức này, dựa vào chúng ta đi tìm, sau đó đem ta cái nhược điểm này đặt ở bên ngoài bên trên. Loại thứ hai khả năng, bọn hắn tìm được, nhưng là bọn hắn cảm thấy đây không đủ. Bọn hắn muốn thông qua sư phó ta đến bố một cái đại cục, sư phó ta cũng không phải là mấu chốt, chỉ là một cái mồi nhử, một cái hấp dẫn chúng ta quá khứ một mẹ hốt gọn mồi nhử. Cái kia chính là Thanh Huyền Quan trước tại một bước bị phát hiện, cũng không tìm tới sư phó ta. Tô Mục nói xong nhìn về phía đám người. Có chút ít khả năng, nhưng dạng này chúng ta quá bị động. Điểm mấu chốt ở chỗ sư phó ngươi chuyển thế. Hắn rất đặc thù sao? Thật Long đè xuống Tô Mục lại có một cái sư phụ cái này kình bạo tin tức, do hỏi. Không đặc thù. Chính là bởi vì không đặc thù, cho nên mới khó mà tìm kiếm. Tại ngàn ngàn vạn vạn bên trong tìm ra một cái phát sáng người rất đơn giản, nhưng muốn tại ngàn ngàn vạn vạn người bình thường bên trong tìm tới một người bình thường rất khó, huống chi là một cái chuyển thế người bình thường. Có phải hay không người đều không nhất định. Tô Mục nghĩ đến đây không khỏi thở dài một hơi. Hắn quá mức cẩn thận, tìm tới Thanh Huyền Quan nói rõ không là cái gì. Lao đầu kia tuyệt không phải công đức người, với lại bình sinh làm việc tốt có, chuyện xấu cũng đã làm không ít. Ngoại trừ so với người bình thường rộng rãi chút, cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lúc tuổi còn trẻ, háo sắc, tham tài, luyến quyền, sau đó tao ngộ ngăn trở, liền được ngăn trở một cái đập đến lòng dạ hoàn toàn không có, liền ẩn thế đi, đến tuổi già mới rộng rãi chút, có lẽ là trải qua thiên phàm sau thuần túy. Nhưng bất kể như thế nào, hắn có nhân tính hào quang, cũng tương tự có nhân tính thói hư tật xấu, không ngừng phú cũng không tính là tốt. Dạng này một cái bình thường phóng tới trong bể người cũng tìm không thấy nhân vật, ngươi muốn tìm được hắn thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Luân hồi sẽ tận lực địa tẩy đi ở kiếp trước vết tích, hoàn toàn chặt đứt nhân quả vận mệnh. Một thế này cùng ở kiếp trước đã không thể xem như cùng là một người. Ngay cả Tô Mục muốn lại một lần nữa gặp phải, cũng chỉ có thể dựa vào duyên phận. Mà những cái kia tiên thiên thần linh muốn từ chúng sinh tìm ra, có thể không có dễ dàng như vậy. Về phần đối phương làm sao sở đến Thanh Huyền Quan, có lẽ chúng ta muốn kém, cũng không phải là đối phương chỉ dẫn lấy Đỏ Cửu tìm tới Thanh Huyền Quan, mà là bọn hắn thông qua Đỏ Cửu tìm được Thanh Huyền Quan. Tào Thần sơ soạn một cái râu ria nói ra. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía con tiểu yêu này, ý đồ từ đó tìm ra cái gì kỳ lạ điểm. Khả năng cũng không phải là tất cả đều là Đỏ Cửu, cũng có ta vấn đề. Tào Thần ngượng ngùng nói ra. Ta trước đó nói qua hắn cùng Đỏ Cửu giữa là vận mệnh lẫn nhau tới gần, cho nên tại Thanh Huyền Quan, trong đó có Tô Mục vấn đề, cũng có Tào Thần nguyên nhân. Tiểu viện bên trong không khí rốt cuộc bắt đầu lưu thông. Mặc dù cảm giác đây là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng nên cảnh giác một cái. Đối phương đã bắt đầu động thủ, lần này đối thủ không đơn giản. Cái này tiểu hồ ly nói là 2 năm trước đi vào Thanh Huyền Quan, mà thời gian đổi một cái, đó chính là chúng ta mới vừa từ Đế Tuấn trong tay cướp được đầu tiên, đối phương cũng đã xuất thủ. Cái này tiểu hồ ly chỉ là mới bắt đầu. 2 năm này ở giữa, đối phương đều có thể tìm tới một cái, liền có thể tìm tới rất nhiều. Hắn đánh một cái thời gian kém, 2 năm giữa lại bố trí xuống bao nhiêu ám thủ, người ta đều không rõ ràng. Đối phương rất thông minh, cũng không có trực tiếp đối chúng ta xuất thủ, đã vô pháp bị phát giác, lại có thể xuất kỳ bất ý. Một tấm âm như mạng nện đã lặng yên rơi xuống. Liền không biết khi nào chỗ nào phát động, cho mọi người tới truy cập. Mà tại vũ lực bên trên, Tô Mục mấy người đều hàng đầu tồn tại. Nhưng muốn đối phó một người, dùng tốt nhất cũng không phải là vũ lực, mà là đại thế. Dưới mắt, Tô Mục bọn hắn trở về, tựa như là một cước đã dẫm vào địch nhân bố trí cạm bẫy bên trong. Có lẽ bởi vì quá thuận lợi, bọn hắn vậy mà đã mất đi cơ bản nhất cảnh giác. Mà Yến Quốc cái này mới vừa đi vào thịnh thế quốc độ, bởi vì Tô Mục đến bị vô tội kéo vào vòng xoáy, tương lai như thế nào sẽ không thể mà biết. Ngoan độc, một kích mất mạng. Đối thủ này cùng bọn hắn thường ngày gặp phải đối thủ hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Chương 481, giao động người chương 481, giao động người hắn quá biết Tô Mục để ý cái gì, cho nên tại đem Tô Mục để ý quốc độ bên trên bố cục, mấy người cũng không hề hay biết địa một cước đạp tiến đến. Tại ban đầu, Tô Mục cự tuyệt thao thiết đánh cờ, có thể trực tiếp lật tung bàn cờ. Mà bây giờ đồng dạng sự tình lại một lần nữa phát sinh. Lần này đối thủ không biết bí mật quan sát bao lâu, hắn đối với Tô Mục hiểu rõ rất sâu, mà Tô Mục đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Lần này có phiền toái, đại phiền toái. Thở dài một hơi, Tô Mục không muốn thấy nhất cục diện phát sinh. Trong tiểu viện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thần Long, Tào Thần, Tô Mục, Lao Dê núi đều không có nói chuyện, bọn hắn vì bọn họ thư giãn bỏ ra đại giới. Cái này đại giới để bọn hắn một cái lâm vào yếu thế một phương. Bị người tính kế cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Nhưng mà canh bất hảo thụ là bởi vì lười biếng, biết rõ đối thủ cường đại lại cũng không coi là chuyện đáng kể. Từ lúc nào bắt đầu? Hẳn là rất sớm, sớm tại lúc đầu đối đầu tiên tiên thần linh sau đó. Theo tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều, hắn đối với tiên tiên thần linh lo lắng liền càng ngày càng thiếu. Chưa bao giờ khi nào, hắn cũng vì tiên tiên thần linh tàn khu mà phiền não qua. Hiện tại đánh đòn cảnh cáo, là tại nói cho hắn biết, tiên tiên thần linh không có ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn cũng biết dở âm như quỷ kế, với lại càng âm, ác hơn, độc hơn. Đánh rắn đánh ba tấc, mà bây giờ bọn hắn liền đánh vào Tô Mục ba tấc bên trên. Đau không? Phi thường đau nhức. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu cũng đã để hắn lâm vào bị động hoàn cảnh, với lại đây hết thảy đều do hắn mà ra. Những này hạo kiếp toàn bộ đều là hắn sơ sẩy mang đến, lửa đốt vào nhà. Quả nhiên quá mức an nhàn hoàn cảnh cũng không tốt. Tô Mục thở dài nói ra, nếu như đã mắc lửa, vậy liền suy nghĩ một chút làm như thế nào bổ cứu a, mặc dù không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương làm cái gì, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình cái kia chính là đem đối phương từ trong bóng tối bước đi ra. Chí ít thực lực phương diện này, chúng ta là chiếm thượng phong. Mà lại nói hào khí chút, Yến Quốc là ta địa bàn, muốn tại ta địa bàn làm sằng làm bậy. Tô Mục rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Đã sự tình đã phát sinh, liền không nên do dự. Đã đối phương muốn cùng mình đánh cờ, vậy liền để đối phương biết cái gì gọi là sân nhà ưu thế. Tựa như là Tô Mục không tại thì, Nguyên Nam Thành Hoàng sẽ chăm sóc hắn tiểu viện đồng dạng. Hắn Yến Quốc không nói bằng hữu khắp thiên hạ, nhưng người, quỷ, thần, tiên, yêu, hắn có thể đều có người, mà những người này cũng toàn bộ không phải hời hợt thế hệ. Nguyên bản Tô Mục chỉ là dự định hơi tụ họp một chút. Hiện tại vừa bạn, có thể mời toàn bộ mời tới A Tô đại thiện nhân tích hay làm việc thiện, tin tưởng sẽ không có người cự tuyệt. Đã đối phương muốn tại Tô Mục trên địa bàn uy hiếp Tô Mục, cái kia so tài một chút xem ai nội tình càng sâu. Hắn không tin, người quỷ thần yêu tiên bên trong đều có hắn người, đối phương còn có thể chơi ra hoa gì dạng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, lần này Tô Mục xem như bị chọc giận. Tại người khác nghịch lân bên trên nhảy nhót, vậy liền nếm thử hắn Tô Mộ nhân đổ long đao a, quản ngươi là gà là phượng hoàng, hắn lần này đều sẽ dùng bên trên toàn lực. Tô Mục tiếp tục trở lại trong phòng viết thư mời đi. Ngụy Minh, Phủ Linh Tông, Phủ Vân Quan, Thái Hoành, Quảng Linh Giang, thậm chí là ban đầu gặp phải vị Tiêu Bình Ma huyện gặp phải nữ quỷ Nguyệt Liên, Tô Mục đều viết thư. Còn có mấy vị quen thuộc thành hoàng, thần yêu tiên quỷ nhân tề tụ, từ Long Vương, tiên nhân, thần linh, cho tới nhân gian vương triều trọng thần, âm ti, u quỷ. Tô Mục cũng biết đây là mình dẫn xuất tai họa, cho nên nhân tình này nhất định phải bán. Lần này Yến Quốc không thể loạn, càng không thể bởi vì chính mình mà loạn, cho nên đáng giá. Thần Long nhìn đến dao động người Tô Mục lắc đầu. Muốn hắn là đối địch tiên thiên thần linh, hắn cũng biết làm như vậy. Đang đánh bất quá đối phương tình huống dưới, đây kỳ thực hoàn toàn thấy là người đạo đức cảm giác. Ngươi cầm những này uy hiếp một vị tiên nhân có lẽ có dùng, nhưng ngươi muốn bắt cái này uy hiếp ma đầu cái kia đơn thuần là cởi quần đánh rắm. Ma đầu nói không chừng vẫn rất cao hứng nhìn đến đây máu chảy thành sông chẳng cảnh. Thần Long hắn liền không quan tâm. Nếu không phải Tô Mục muốn xem bảo, quốc gia này hủy diệt thành bột phấn hắn đều sẽ không nháy một cái mắt. Cho nên tiên nhân là tiên nhân, thần linh là thần linh. Tiêu Giao có đôi khi cũng không có như vậy Tiêu Giao a, bất quá như vậy mới phải, dạng này mới chân thật. Nếu là một cái toàn bộ phương vị không có nhược điểm Tô Mục, đoán chừng gặp phải Thần Long thời điểm cũng đã đem hắn đánh tới tịch diện, nơi nào có đằng sau những chuyện này. Nói lên đến, có một số việc thật đúng là kỳ diệu. Nhân quả a, vận mệnh a, duyên phận a, cái gì thật là rất thần kỳ đâu. Vốn cho là có thể nghỉ phép tới, không nghĩ tới vẫn là có chuyện phải bận rộn. Không chịu ngồi yên a, lão dê núi không biết đầu này lòng suy nghĩ cái gì, trong tay cây quạt lúc mở lúc đóng lúc mở lúc đóng, không hiểu để cho người ta rất bực bội. Kỳ thực lão dê núi có thể lý giải Tô Mục ý nghĩ, nhưng cái này lý giải giới hạn tại đó là Thanh Huyền Quan, căn này phòng nhỏ, nhiều lắm là lại thêm phiên Vân Sơn. Về phần cái khác, hủy diệt cùng ta có liên can gì? Nhưng là Tô Mục muốn, vậy hắn lão dê núi liền chỉ đầu đánh đó. Nếu như nói lão dê núi là nội liêm nói, cái kia Huyền Mặc thì phải càng thêm ngày tháng chút. Hắn trực tiếp hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang địa nói cho Tô Mục, hắn muốn đem hắn dẫn dắt thủy hệ chiêu tới, giúp Tô Mục chống đỡ bãi. Đừng nói, liền cái kia một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất biểu lộ, thật là có như vậy một chút mạch nước chi chủ hương vị. Lại thêm phẫn nộ để hắn biểu lộ trở nên càng thêm uy nghiêm, tại long khí ra chỉ dưới, bá khí bắn ra. Nếu là không đỉnh lấy một tấm mặt em bé, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Cứ như vậy náo trò, trong sân trước đó nặng nề khí tức tiêu tán một chút, để cho người ta khoan khoái không ít. Bị tính kế cảm thụ cũng không tốt chịu, đặc biệt là Tào Thần. Hắn tại vận mệnh một đường là kiêu ngạo, nhưng mà vận mệnh lại cũng không tỉnh táo, đây để hắn phẫn nộ đồng thời cũng khơi dậy hắn thắng bại muốn. Đối phương có thể tránh đi vận mệnh, vậy hắn liền muốn lợi dụng vận mệnh thăm dò đối phương kế hoạch. Mà Đỏ Cửu nhìn đến đây hết thảy, hắn có thể rút đi hình thú, tu luyện thành người, vậy hắn tất nhiên không phải cái ngốc. Hắn biết hiện tại tiên sinh gặp nguy cơ, nhưng hắn cái gì cũng không giúp được. Hắn muốn báo ân, hắn cần thực lực. Hắn nhìn về phía Tào Thần, mà Tào Thần nhìn thấy đây tiểu hồ ly biểu lộ liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Ta trước đó nói qua hữu hiệu như cũ, ngươi có thể đi theo ta coi nhìn lên, như thế nào? Lần này Đỏ Cửu đồng dạng không do dự, tốt, rất tốt, rất tốt, chúng ta từ từ sẽ đến. Tào Thần nụ cười càng lúc càng lớn, tựa hồ tại xuyên thấu qua Đỏ Cửu nhìn về phía một thứ gì đó. Ánh mắt ấy để hắn toàn thân lông tóc đều nổ đứng lên. Đối với cái này Đỏ Cửu không dám nói thêm cái gì. Sau đó trong một thời gian ngắn, Đỏ Cửu một mực đi theo Tào Thần sau lưng. Bọn hắn trở lại Thanh Huyền Quan, Tào Thần chuẩn bị lấy Thanh Huyền Quan làm điểm xuất phát, trải rộng ra vận mệnh bên trên phản kích lưới. Mà những người khác tựa hồ cũng biến thành càng thêm cố gắng. Tại không biết hoàn cảnh dưới, cũng chỉ có thực lực mới có thể để người an tâm. Đi qua lần này kinh hãi, không ai sẽ không động hợp tác. Chương 482, khẩn cấp cùng thương đội. Chương 482, khẩn cấp cùng thương đội. Nhưng mà đi qua một lần kia sau đó, sau này cũng không lại phát hiện bất cứ gì thường nào. Tiến triều vẫn là trước sau như một gió êm sóng lặng, Nguyên Nam càng là như lúc ban đầu, chỉ là Thanh Vân ngõ hẻm trong nhiều một nhà kỳ quái người ta. Chỉ bất quá tại ở chung quá trình bên trong, đây kỳ quái người ta rất ít lộ diện, ngay từ đầu còn có người vây xem, càng về sau liền cũng không tới. Dù là gặp được, cái tiết như là quý công tử đồng dạng nhân vật cũng bất quá là mặt không thay đổi gật đầu. Thần Long mặc dù không bằng trước đó cao ngạo, nhưng đối với một đám lắm miệng phụ nữ cũng không có bao nhiêu hứng thú, các nàng chỉ có thể đàm luận bắt quái. Ở trong đó nhiều nhất chính là hắn thân phận, cái gì chạy nạn vương công quý tộc, cái gì nghèo túng thế gia đại tộc, càng về sau càng là vô lý đến bị người đổ sát cả nhà võ lâm mọi người, thậm chí là bị huynh đệ đuổi tận giết tuyệt, đoạt cất chữ thất bại hoàng tử đều đi ra. Thân phận một cái so một cái cao, nhưng mà cuối cùng đều dẫn hướng thê thảm, bởi vì Thận Long thật sự là cùng Nguyên Nam Thanh Vân hẻm không hợp nhau, nhìn hắn bộ dáng hay là chuẩn bị ở lâu loại kia, liền không khả năng là cải trang vi hành. Thận Long bị như thế phỉ báng cũng không thèm để ý, hắn toàn bộ xem như đối phương tại đánh giấm, không có xé cái kia mấy tấm bá bá miệng đã là nhân từ nhất cách làm. Phải đặt ở trước kia, những người này buổi sáng đứng lên liền sẽ phát hiện mình miệng môi trên cùng miệng môi dưới sinh trưởng ở cùng một chỗ. Về phần sắc mặt tốt, nghĩ cùng đừng nghĩ, hắn liền coi đối phương là không khí. Mà những cái kia phụ nữ nói thật ra cũng không muốn đắc tội đối phương, chết gầy lạc đà so ngựa lớn, càng huống hồ đừng nhìn đối phương nghèo túng, nhưng từ tiểu đạo tin tức biết được, đây một vị không biết làm sao cùng Nguyên Nam mấy gia tộc lớn dựng vào dây, với lại đang tại thành lập thương đội đâu. Mà cái này tin tức ngầm không cần nhìn liền biết là vị kia có tại tiệm cầm đồ chế tác nhi tử vị kia nói. Cái này càng thêm không dám đắc tội, ngay tiếp theo lời đồn cũng yếu đi. Từ nguyên bản không coi ai ra gì biến thành lạnh lùng cao quý. Mặc dù quan hệ không tốt, nhưng nếu là đối phương thông thương thành công, đây không phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tối thiểu nhất có thể đi trong thương đội lăn lộn cái công cũng không tệ. Hướng gió chuyển biến Thận Long không biết, biết cũng không quan tâm. Thực lực hắn không thiếu, nhưng muốn ứng đối đủ loại âm mưu quỷ kế, còn không phải nhằm vào bọn họ âm mưu quỷ kế, liền phải hảo hảo mưu đồ mưu đồ. Ai cũng không phải người ngu, muốn để một cái thịnh thế loạn đứng lên, đơn giản cũng chỉ có mấy cái kia nguyên nhân. Hiện tại Yến quốc đứng tại cường thịnh, hoàng đế cũng là một vị hiền quân, đến hoàng đạo long khí che chở. Cũng không phải ban đầu ngu triều có thể so với. Với lại hoàng đế bên người còn có Trảm Yêu Ti cùng Trừ Ma Đạo, ngoài ra kinh đô thành hoàng cũng không phải loại lương thiện, nhiều loại phòng tuyến phía dưới, muốn đối với hoàng đế động thủ vậy đơn giản liền khó như lên trời. Cho nên còn lại phương pháp đơn giản chỉ có như vậy mấy loại, thiên tai nhân họa. Thiên tai đơn giản câu hạ, hồng thủy, trùng tai, năm đói kém, ôn dịch, mà nhân họa, bình biến, mục nát đảng tranh, khởi nghĩa. Có khả năng nhất là thiên tai cùng nhân họa song hành. Một hai năm triều đình cái kia phong phú vốn liếng cắn răng cũng liền chịu nổi, nhưng nếu là mỗi năm như thế, dày nữa bốn liếng không ra mấy năm cũng phải toàn bộ bại xong. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là thật sự khả năng. Mà muốn phá giải những này kỳ thực cũng rất đơn giản. Đầu tiên chính là lương thảo vấn đề, chỉ cần không phải bị bức tử, bất cứ chuyện gì đều có quay lại chỗ trống, đây chính là chủ yếu nguyên nhân. Cho nên đồn lương là nhất định phải, mà Thận Long muốn làm chính là tận khả năng nhiều địa thu thập lương thực, sau đó có thể đem lương thực vận chuyển về bốn phương tám hướng. Sau đó chính là ở các nơi khởi công xây dựng lương kho. Thiên hai càng là đơn giản, khô hạn, hồng thủy, đây đều không phải là sự tình. Dù sao bọn hắn bên này có hai cái Long Vương, về phần cái khác ôn dịch cái gì cũng không cần quá lo lắng, chúng hai năm đói kém đều không phải là vấn đề. Lương thực, dược thảo cùng sống sót, này lại để trật tự đè xuống bất kỳ hỗn loạn. Lấy Tô Mục làm trung tâm, quay chung quanh tại Tô Mục xung quanh rất nhiều bằng hữu đều động đứng lên, bọn hắn thành lập đủ loại khẩn cấp phương án, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà đây chỉ là mới bắt đầu, sau đó còn sẽ có càng nhiều bằng hữu gia nhập vào, bọn hắn sẽ ở yến triều lưới lớn phía dưới thành lập một tấm càng lớn, càng dày đặc không lọt gió lưới. Tấm lưới này sẽ tại Tô Mục phát động bất kỳ ngoại ý muốn thì động đứng lên. Tô Mục không bao giờ bị động, đã phát hiện, vậy liền đến đúng dịch một phen đi, nhìn một chút đến cùng là ai càng hơn một bậc. Thương đội nhanh chóng gây dựng đứng lên, tiền có thể thông thần, mà Thận Long cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu tiền. Về phần có thể hay không phá hủy lúc đầu thị trường, kia liền càng không thể nào, bởi vì thao tác đến khi, ai cũng sẽ không phát hiện. Tiến triều nói cho cùng chỉ là một cái cổ đại vương triều, có lẽ ngay cả hoàng đế cũng không biết cái này quốc độ đến cùng có bao nhiêu tiền. Quốc khố chẳng qua là thu thuế một bộ phận, chớ đừng nói chi là những tham quan kia, chỗ tham tích lũy đứng lên khả năng siêu việt quốc khố cũng có nói. Một cái cổ đại vương triều xa so với trong tưởng tượng phong phú hơn dụ, càng huống hồ số tiền này tài vụ và kế toán tại Yến quốc bên trong không câu thông. Phiên bản cổ đại 100 ức phụ cấp, phi thường có ý tứ. Đám người chỉ có thể sợ hãi thán phục Thận Long tài đại khí thô, về phần tiền tài nguồn gốc, có lấy hư là thật thủ đoạn Thận Long đã sớm thỏa khi xử lý, mà lúc đầu thành viên tổ chức cũng từ động thiên bên trong chọn lựa. Thận Long bung xuống tiền tài khả năng tại cái này quốc độ bên trong là không nổi một tia sóng gió, nhưng đối với Văn Định cùng với xung quanh mấy châu đến nói, quả thực là kinh thiên sóng lớn. Tại tiền khơi thông dưới, một lần bố mấy châu thương đội cấp tốc thành lập. Chỉ cần có thể để dọc theo đường người ăn no, từ trên xuống dưới, từ quan đến dân, từng cái gia tộc đều muốn đến phân một chén canh. Lương thực kỳ thực cũng không thiếu, thiếu là khai thác thương lộ thương đội. Châu cùng châu giữa thông thương đã khó càng thêm khó, huống chi là mấy châu giữa thông thương. Phương Bắc mảng lớn đất màu mỡ, trồng thực lương thảo liền có thể nuôi sống một nước, mà phương Nam lượng giang lưu vực, nhiều núi thiếu ruộng, mạng lưới sông ngòi dày đặc, tạm kết nối hải vực, kỳ chân dị bảo, mặc kệ cái nào triều đại đều là giàu có chi địa. Chỉ cần đả thông Nam Bắc, đây lương thảo đến một lần chính là gần gấp đôi đến lợi nhuận. Có thể hỏi đề chính là đây châu cùng châu giữa thông thương vốn là khó khăn. Văn Định ngân phiếu tại kinh đô thậm chí tìm không thấy trao đổi tiền trang đó là một vấn đề. Ngân trang dựa vào là tín dụng, bằng vào mượn từng cái ngân phiếu liền muốn đổi đi bọn hắn bạc, ý nghĩ hao huyền. Nếu như không có liên hệ tiền trang, chẳng lẽ ngươi muốn gánh từng dương bạc đi giao dịch? Lấy vật đổi vật, cái kia dọc theo đường thổ phỉ có thể nằm mơ cởi tình. Đây cũng không phải là chỉ là xây dựng mấy đầu đường có thể cải biến. Gặp gành đường khó đi ngược lại là tiếp theo, giải quyết như thế nào vấn đề an toàn mới là mấu chốt. Thử hỏi lại có bao nhiêu thiếu thương người dám đánh cược thân gia tính mạng đi cược. Chớ đừng nói chi là đây buôn bán nhỏ không có lời, làm ăn lớn nếu là tổn thất, đây tuyệt đối là thương cân độ cốt. Thương nhân trục lợi, trong lòng bọn họ đều có một bản sổ sách, có lời cùng không có lời chỉ có trong lòng bọn họ biết. Đại thương nhân không đánh cược nổi, tiểu thương nhân muốn đánh cược nhưng không có vốn liếng này, song phương ăn ý lựa chọn tại mình một mẫu ba phần đất bên trong. Chương 483, quyết định đi hướng chương 483, quyết định đi hướng triều đình không muốn sao. Nghĩ, nhưng là nếu như không có nơi đó phối hợp cũng vô dụng, cái kia chính là nửa bước khó đi. Triều đình đã muốn lại muốn, đương nhiên không có khả năng thuyết phục những thương nhân kia. Sĩ nông công thương, thương tại cuối cùng, dù là có tiền nữa lại như thế nào. Triều đình ban đầu muốn phổ biến châu cùng châu giữa thông thường, dùng cái này thành lập kết nối toàn quốc thương lộ, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Vì cái gì? Bởi vì những cái kia đại quan thường thường không nhìn chúng bản địa nhà giàu, muốn lấy nhỏ nhất đại giới cầm đầu. Những cái kia bản địa nhà giàu tiền ra nhiều, gánh chịu phong hiểm còn nhiều, đạt được lại ít, cái này nếu không phải cái kẻ ngu liền sẽ không đồng ý cường lòng còn không áp địa đầu xa đâu, ta không tham gia ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Đừng nói ngươi là cái gì không sai, ngươi là hoàng đế đều vô dụng, ngươi nói về ngươi nói, dù sao ngươi không có khả năng cả một đời đều ở lại đây. Nói một đàng làm một mẹo, không có một điểm biện pháp nào. Nước chảy huyện lệnh, làm bằng sắt thế gia, huyện lệnh không xen vào cũng không muốn quản, nói cho cùng là lợi ích không đồng đều, nói cho cùng cũng là không có người có như vậy quyết đoán. Câu hồn là nhân chi thường tình. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Sau đó triều đình không còn có sách chuyện này, không biết là bị đè xuống, hay là tại chờ một cơ hội. Cho nên, các châu giữa mặc dù cũng có liên hệ, lại cũng chỉ cùng Lâm Châu. Mỗi cái châu to to nhỏ nhỏ thương đội đều từ bản địa nhà giàu cầm giữ, rất ít có những người khác tiến đến. Nhưng mà Thận Long lượng lớn bạc đập xuống, lập tức liền thấy hiệu quả. Từ Văn Định bắt đầu, đến Sơn Khánh, Đô Quận, U Hưng, Vĩnh Bình, một cái châu đánh tới, chắp vá lung tung kiếm ra đến mấy trăm gần ngàn giang hồ hảo thủ, vung tay lên liền từ nam đánh tới bắc. Có thể động chi dĩ tình liền động chi dĩ tình, không thể liền lợi ích buộc chặt, lợi ích đều thờ ơ vậy liền đánh, đánh tới phục mới thôi. Đây tất nhiên cần thời gian, với lại phía sau màn lưới lớn cũng không phải thờ ơ đây thương đội một cái khác tác dụng chính là thăm dò, tựa như là bị vây ở mạng nhện bên trong hồ điệp, kích động cánh, dãy rùa càng lợi hại, đủ khả năng hấp dẫn ánh mắt liền càng nhiều. Dấu ở trong bóng tối nện cũng sẽ không thờ ơ, lộ ra một chút chân ngựa cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đã đối phương ưa thích Dương Nhu, vậy hắn liền dùng Dương Nhu tới đối phó. Hoặc là nhìn ta cái này hồ điệp tránh thoát mạng nện, hoặc là ngươi liền phải lộ ra một chút vết tích. Chỉ cần lộ ra, cái kia kéo ra củ cải mang ra bùn, bọn hắn liền có thể căn cứ những này vết tích đào đến càng sâu. Phản kích, phản kích, phản kích. Không có người nguyện ý bị người hố. Huống chi là Thật Lòng, không phản kích cũng không phải hắn tính cách. Tới đi, để cho ta xem ngươi hai năm này bố trí, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sự thật cũng như hắn sở liệu, ngoại trừ ban đầu thế như trẻ che bên ngoài, càng đến gần phương bắc, sở thụ đến trở ngại lực lượng càng lớn. Để Thật Long ngoại ý muốn là, đây phản kích như là cuồng phong bạo vũ, từ quan viên kéo tới triều đình, lại từ triều đình đến thế gia đại tộc, cuối cùng còn liên lụy đến giang hồ thế lực, ở trong đó lại còn có yêu nghiệt vết tích. Đây lôi đỉnh một tay, sở kinh lên bất quá một góc của băng sơn, có thể bèn bèn một góc của băng sơn nhưng cũng đã bạo lộ ra rất nhiều. Thật Long nghe người báo cáo, hắn biết sẽ có trở ngại, nhưng đây trở ngại lớn đến nửa bước khó đi. Nếu không phải hắn cũng không phải bình thường người, đây muốn đổi làm người bình thường liền ham ở trong đó. Thận Long cười cầm trong tay tin tức đưa cho Ngụy Minh. Tiến triều cũng không có trong tưởng tượng như vậy thanh minh đâu. Thời gian 2 năm, vẹn vẹn 2 năm thời gian, toàn bộ phương Bắc là Yến triều phương Bắc, hay là người khác phương Bắc liền không được biết rồi. Chúng ta đối thủ rất thông minh, chúng ta có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến. Khống chế lại phương Bắc liền có thể khống chế mệnh mạch, đây muốn lên đến một trận tiên hai, đến lúc đó đây kéo dài một chút, cái kia duyên một duyên liền sẽ chết đến thành trên 1100 vạn người, quả nhiên là kế sách hay. Thận Long mỗi một câu nói đều đánh tại Ngụy Minh trong lòng. Hắn cầm cái kia hơi mỏng tin tức, trên tay dùng sức, ngón tay bị bóp trắng bệnh, mà lông mày nhíu lên, cả người nhìn lên đến 10 phần phẫn nộ. Ngụy Minh biết thịnh thế che giấu rất nhiều thiếu sót, nhưng không nghĩ tới đám người này sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Trời cao hoàng đế xa, bọn hắn thật liền một điểm không sợ hoàng đế biết không? Nắm chắc sinh lương trọng địa, tiến thêm một bước nghĩ, đây hàng năm thu thuế phải chăng chuẩn xác? Đây phương Bắc dân chúng lại là trải qua thế nào sinh hoạt? Từ này chút ít để lộ ra đến tình báo nhịn, thật không tốt. Hắn chỗ chủ trương giảm thu thuế tựa hồ cũng không có tại phương Bắc thực hành, ở nơi đó vẫn như cũng là cao lương thuế, thậm chí so thịnh thế trước đó còn muốn khoa trương. Mà báo cáo đến triều đình lại là giảm sau, ở trong đó khác biệt đều tiến vào hai túi. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn có thể quả dám? Quan lại bao che cho nhau, thậm chí đều không cần cái kia người sau lưng chỉ điểm, đám này đám quan chức liền đã tự phát chống cự lại ngoại giới mà đến không ổn định nhân tố. Thật Long thương đội lại thế nào khả năng đi vào? Nên nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng, bởi vì ở trong đó lợi ích há lại cực nhỏ lợi nhỏ có thể so sánh. Nghĩ rõ ràng những này, Ngụy Minh nặng nề mà thở dài một hơi. Cầm trong tay tin tức thả xuống, nhìn về phía Tô Mục, ta hiểu được, ta sẽ nghĩ biện pháp để bệ hạ chú ý đến điểm này, sau đó đem ánh mắt nhìn qua. Đây phương Bắc bên trong ẩn tàng đứng lên bí mật nhưng so sánh trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Tô Mục cười cười, cảm tạ nói ta liền không nói nhiều. Ha ha, đương nhiên, bất quá ngươi cũng không cần cảm tạ. Hiện thừa dịp hiện tại thời gian này, vừa vặn đem phương Bắc rửa sạch một lần. Lương thực mệnh mạch há có thể dung nhận những người khác khống chế. Ngụy Minh nói ra lời này thì đằng đằng sát khí, đám này ghé vào bách tính trên thân côn trùng, vừa vặn có thể bắt bọn hắn khai đao. Sau đó các ngươi muốn làm thế nào? Thần Long vừa cười vừa nói, đương nhiên là đem sự tình làm lớn chuyện, náo càng lớn, chú ý tới ánh mắt càng nhiều, có thể bạo lộ ra vấn đề cũng càng nhiều. Đem Phương Bắc nước ấy đến lại vẩn một chút, muốn một tay che trời có thể không có dễ dàng như vậy. Ngụy Minh gật đầu, dạng này, hắn cũng có thể tại phù hợp thời gian nói ra. Không nghĩ tới, nhanh như vậy. Ngụy Minh nói ra, hắn nguyên bản liền muốn đối những này ưu ác tính khai đao, có thể những người này rắc rối khó gỡ, một tay che trời, muốn tìm được một cái phù hợp lý do có thể không có dễ dàng như vậy. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này hướng Phương Bắc khai đao. So với Phương Nam thủy vận tham ô, mối lậu mua bán vấn đề, lương thực không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Mà bệ hạ đối với toàn quốc bên trong thông thương vấn đề cũng có chút đáng tiếc, có thể mấy năm qua này cũng không có một cái thương nhân có thể có như vậy đại quyết đoán, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại có lẽ có thể thử một chút. Tại ưu ác tính chưa trưởng thành thương thiên đại thụ trước đó cắt đứt cũng chưa hẳn không thể, dù sao càng đi về phía sau muốn đối phó liền càng khó khăn. Thần Long chỗ thành lập thương đội tại Phương Bắc khiến cho là oanh oanh liệt liệt, một phương kẻ đến không thiện, một phương ngoan cố tạm chiếm cư sân nhà, trận này đánh cược kéo ra đối kháng mở màn. Mà giữa lúc đây thương đội tại Phương Bắc nửa bước khó đi nhưng cũng liều chết muốn kéo xuống một miếng thì một trận tiệc rượu đang tại Nguyên Nam tiến hành. Trận này tiệc rượu sau đó đem triệt để quyết định yến triều đi hướng. Chương 484, lão bằng hữu, liên minh. Chương 484, lão bằng hữu, liên minh. Ngụy Minh là mang theo ba cái hài tử cùng nhau đi vào, Ngụy Triệu, Ngụy Cản cùng Ngụy Kỳ. Hắn nói cho đây ba cái hài tử trận tướng, quyền lựa chọn tại chính bọn hắn trên tay, cho dù là Ngụy Kỳ cũng không ngoại lệ. Ngụy Kỳ mặc dù nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất cũng là minh bạch một chút, mặc dù loại này minh bạch vẫn ở tại mông lung trạng thái. Nhưng dù sao cũng là Ngụy gia tử, bình thường biểu hiện được như là một cái hôn thê ma vương đồng dạng, lại không có nghĩa là hắn không thông minh, chỉ là trong nhà không có cần hắn dùng đầu góc địa phương thôi. Hắn không giống đại ca như thế đối với Yến Triều có nặng như vậy gia quốc tình hoài. Dù sao Ngụy Triệu đi theo Ngụy Minh là trải qua, từ ban đầu đến bây giờ thì thế, một tơ một hào biến hóa, đây là chỉ có trải qua mới có thể trải nghiệm. Cũng không giống Ngụy Càn như thế có như yêu trí tuệ, tuổi còn nhỏ già dặn đến phảng phất trời sinh liền gánh vác lấy không giống nhau nhiệm vụ. Ngụy Càn quá thông minh, hắn biết phụ thân cùng đại ca muốn làm gì, chính là bởi vì biết hắn mới hiểu thêm gia tộc mình sau đó phải đối mặt là cái gì. Hắn bị cũng không phải là quốc, mà là gia. Ngụy Kỳ rất hạnh phúc, tiêu căng chút lại không đốc. Lần này từng trải, ba người mục đích cũng khác nhau, nhưng Ngụy Kỳ thuần túy nhất, hắn đó là muốn đi chơi. Có thể khi hoàn cố liền coi hoàn cố, chí ít tại phụ thân cùng đại ca cần mình trước đó. Mình đại ca quá nghiêm túc, Ngụy Kỳ vẫn rất sợ, hắn luôn cảm giác đại ca có thể vì cái này quốc độ vứt bỏ tất cả, đây để hắn sợ hãi đồng thời lại có chút chán ghét. Ngụy Minh không nói gì, tóm lại muốn gặp một lần, với lại Ngụy Minh cũng từ trong phong thư nhìn ra một điểm không giống bình thường. Cho nên hắn vui vẻ giữ hẹn. Phụ thân, chúng ta muốn làm sao quá khứ? Mặc dù muốn cùng chán ghét đại ca cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn như cũ vì đây lần lữ hành mà cao hứng không thôi. Cứ như vậy đi. Ngụy Minh cười mở ra thư mời. Một trận quang mang trong phòng choáng mở, bốn người chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng lên, cả quan bên trong bọn hắn cách thư phòng càng ngày càng xa. Ngụy Kỳ hưng phấn mà nắm lấy phụ thân tay, đây nhưng so sánh kinh đô thú vị nhiều lắm, hắn mở to hai mắt nhìn, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bất quá trong chớp mắt, bọn hắn liền tới đến một chỗ lạ lẫm hoàn cảnh bên trong. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến cái kia lơ lửng lầu cát, rõ ràng là nguyên một khối quỳnh ngọc đục liền mà thành. Nó treo ở cõi trần bên trên, như một mai tinh xảo đặc sắc chân bảo. Thần hôn tia sáng giao thế lấy vì nó miêu tả hình dáng, ánh sáng cùng ảnh tại trên người nó lưu chuyển, dung hợp, ngưng kết, lại hóa thành một loại vô pháp nói vĩnh hằng tồn tại. Nhìn kỹ lầu đó các cấu tạo, hắn mai cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, đều tinh điêu tế chắc. Ánh sáng tại ngọc thạch huyết quản bên trong lưu động, phản phất bị lầu cát thu nạp sau đó lại thổ nạp đi ra, tại mái hiên rủ xuống vì điểm điểm hạt bụi nhỏ, tại cột trụ hành lang ở giữa bốc hơi vì từng sợi làn khói loãng. Cái kia chuẩn mao đụng vào nhau tinh vi kết cấu, phức tạp như tinh thần bài bố, lại vẫn cứ treo ở hư không bên trong, không có cơ không có sở. Đây mộng huyễn một màn, cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý bốn người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Loại này như mộng như ảo tràng cảnh hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng, nếu như không phải cơ duyên, cho dù là bọn họ ngồi ở vị trí cao chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhìn thấy. Nơi này đều tại thuyết minh, này không phải phàm tục. Đây đều là Thận Long kiến tạo, dù sao đối với mặt mũi, hắn vẫn là rất coi trọng. Mà đi tới nơi đây cũng không phải là chỉ có bọn hắn, bất cứ lúc nào mở ra thư mời đều tại cùng một cái thời gian bị truyền tống mà đến, đó là về thời gian xếp hợp lý. Ngoại trừ Ngụy gia bốn người, còn có một vị người xuyên màu đen áo bào trung niên nam tử, cái kia uy nghiêm khí chất ăn nói có ý tứ, đó là một loại ngồi ở vị trí cao khí chất. Hắn đứng bên người một vị thanh niên, trong mắt đồng dạng là khiếp sợ. Bất quá bọn hắn khiếp sợ cùng Ngụy Minh khiếp sợ có chút khác biệt. Ngụy Minh là bị đây như là như tiên cảnh địa phương làm chấn kinh, mà Long Vương Thương Lâm tức là bởi vì nơi này bản thân, hắn không nghĩ tới Tô Mục như thế đại thủ bút, lại là đầu tiên. Hắn tầm mắt cũng không phải Ngụy Minh có thể so với. Trừ cái đó ra, còn có một vị tóc hoa dâm nhưng khuôn mặt tuổi trẻ, mặc trên người một thân áo bào màu trắng người. Đây người có loại đồng bền cảm giác, chỉ sợ cũng là một vị tiên nhân. Còn lại bốn người bên trong, hai vị trung nhân, một vị lão nhân, một vị mỹ mạo nữ tử. Bốn người này khí chất có thể nói hoàn toàn khác biệt. Vang vào Ngụy Minh ánh mắt, cái kia người xuyên hồng bảo vị kia trung nhân mang theo ý cười hiền lành, một vị khác tắc càng thêm một trọng, trên người hắn có như là sơn mạch đồng dạng khí chất, không sai, Ngụy Minh cũng không biết tại sao có loại cảm giác này. Còn lại vị kia lão nhân cùng nữ tử tắc càng thêm kỳ quái. Lão nhân kia tựa như phổ thông lão nhân đồng dạng, giống như là cái phú gia ông, hơi có chút phúc hậu, sống trong nhung lụa, nhưng nhìn hắn khí chất chỉ sợ cũng không phải phàm nhân. Đặc thù nhất là cái kia xinh đẹp nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười kinh diễm vô cùng, Ngụy Minh liền không có gặp qua đẹp mắt như vậy người. Một thân đại hồng bào trương dương, như là một đóa nở rộ mẫu đơn. Nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác, đóa này minh diễm mẫu đơn cắm rễ chỗ là khắp nơi trên đất xương khô hài cốt, để cho người ta không rét mà run. Này không phải lương nhân, cũng không phải loại lương thiện. Khi Ngụy Minh đang quan sát những người khác thời điểm, những người khác cũng tại lẫn nhau quan sát, Ngụy Minh tự nhiên cũng đang quan sát liệt kê. Đám người kinh ngạc thần sắc dần dần rút đi, mà Tô Mục giờ phút này cũng từ đằng xa đi tới. Thần Long nhìn thấy Tô Mục các bằng hữu, bị văn khí hoàn toàn bọc lấy phàm nhân, một vị long vương, một cái thụ đạo tổn thương tiên nhân, còn có một cái nữ quỷ. Nữ quỷ này trên thân vẫn còn có luân hồi khí tức, thật sự là gặp quỷ. Một cái ban đầu gặp qua Nguyên Nam thành hoàng, còn có một vị sơn thần, cái này sơn thần cho hắn cảm giác rất kỳ quái, trên thân còn có tử vong quyền hành. Về phần cái cuối cùng, võ đạo, thuật pháp, tiên đạo, tạm sánh vai cùng, với lại cùng Tô Mục có loại thiên ti vạn lũ liên hệ, liền tốt giống ban đầu Vân Việt cái loại cảm giác này, nhưng lại khác biệt, đây là Tô Mục đồ đệ. Đơn giản, Tô Mục những người bạn này nhóm thật là mỗi người đều mang đặc sắc. Gã Tô Mục tiến lên chắp tay, rất nhiều năm không có thấy, lần này mời chư vị tới, đầu tiên cũng là muốn tụ bên trên tụ lại. Tiếp theo, Tô Mục cũng có cái yêu cầu quá đáng cần chư vị giúp đỡ một thành. Ha ha, Tô Minh, làm gì khách khí như vậy? Ta Thái Hoành ban đầu liền nói qua, chỉ cần ngươi có cần, xông pha khói lửa không chối tử. Thái Hoành dẫn đầu đáp lại. Sau đó theo sát lấy là Thương Lâm, đây một vị cùng Tô Mục chỉ có gặp mặt một lần Long Vương, lại là cái thứ hai đáp lại, đạo hữu cứ việc phân phó, có thể giúp đỡ bận điệu, Thương Lâm tất nhiên dốc hết toàn lực. Tiểu nữ tử cũng giống như thế. Liên Nguyệt cùng Tô Mục không tính là bằng hữu, nhưng tiên tôn một cái nhân tình rất nặng, đáng giá nàng toàn lực trợ giúp. Sau đó mấy người nhao nhao biểu thị ra hết sức giúp đỡ. Mặc kệ vì cái gì hỗ trợ, nhưng chí ít tất cả mọi người đều đạt thành chung nhận thức, từ giờ trở đi, bọn hắn sẽ là một cái liên minh. Có những này lão bằng hữu trợ giúp, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối lấy không tốt. Tô Mục làm một cái mời động tác, mấy người đi theo sau lưng, cùng nhau đi vào ở trên bầu trời cung điện. Chương 485, Thương Thảo chương 485, Thương Thảo đi vào cái này trên trời cung điện, bên trong ngầm Càn Khôn. Vì lần này mở tiệc chiêu đãi, Tô Mục bọn hắn thế nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị, Thần Long mời tới cả một cái đầu bếp đoàn đội. Linh sơ, linh quả, còn có đủ loại kỳ chân dị thú, đều bị dọn lên bàn ăn. Những thức ăn này không nói dùng ăn sau công lực đại tăng, vậy cũng tuyệt đối là chân quý. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, Tô Mục tìm bọn hắn chuyện này không đơn giản. Đương nhiên, đây chính là bọn họ hiểu lầm. Linh sơ, linh quả đều là trong sân mình trồng, mà kỳ chân dị thú cũng là Thần Long tại động thiên bên trong bắt. Cho dù không cần hỗ trợ, những này cũng là muốn chuẩn bị. Ngược lại là Ngụy Triệu mấy người chưa hề kiến thức qua cảnh tượng. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Ngụy Kỳ to gan nhất, hắn một mực đi theo Huyền Mặc bên người lắc lư, bởi vì Huyền Mặc nhìn lên đến cùng hắn đồng dạng đại. Huyền Mặc cũng là lần đầu bị dạng này một cái tiểu gia hỏa vây quanh, rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Tiểu hài tử đó là như vậy. Đi theo Thương Lâm bên người thanh niên há to miệng, hắn rất muốn hỏi, đây không phải là hắn muốn như vậy đi. Ban đầu gặp mặt vẫn là một đầu có long tộc huyết mạch cá, lại một lần nữa gặp nhau, đối phương thực lực địa vị đã sai lệch quá nhiều. Thương Lâm nhìn thoáng qua mình cái kia bất tranh khí nhi tử, thật sự là hàng so hàng đến ném. Thương Kỳ trong nháy mắt hiểu xỉu. Ngụy Triệu, Ngụy Càn chăm chú cùng tại phụ thân sau lưng, bọn hắn nhìn thoáng qua Ngụy Kỳ, muốn nói điều gì nhưng không có mở miệng. Nhìn thấy phụ thân cùng hắn lão hữu phản đàm, đây một vị lão hữu nhìn lên đến có thể tuyệt không lão, ngược lại rất trẻ trung, đây cũng là truyền thuyết bên trong tiên sao. Hai huynh đệ lẫn nhau, rất rung động. Trường sinh bất lão, từ xưa đến nay đều là hoàng đế chí cao truy cầu. Đây cũng không giống như là Trạm Yêu Ti vị kia thống lĩnh đồng dạng, vị kia thống lĩnh có thể nói đã chết, sống sót bất quá là một đoạn ký ức, cũng hoặc là linh hồn. Nhưng mà cho dù là dạng này, cũng là có cực hạn, 500 năm hoặc là 1000 năm, nhục thể tiêu vong, linh hồn cũng biết mục nát. Khi linh hồn cuối cùng mục nát sau đó, mới thật sự là tử vong. Liên truyền đời đầu thai đều làm không được, đây mới thực sự là tử vong. Cho nên vị kia thống lĩnh có rất nhiều đặc quyền. Cho nên, dù là đối phương có thể sống tới ngàn năm bất tử, hoàng đế cũng không có bao nhiêu hâm mộ cảm xúc. Càng huống hồ loại này trường sinh sẽ một mực nương theo lấy đau đớn. Không sai, thân thể tử vong, linh hồn vẫn như cũ sẽ đau đớn, đó là so trên thân thể càng thêm thống khổ. Vị kia thống lĩnh mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn, đơn giản sống không bằng chết. Có lẽ đối với vị kia đến nói, chết đi so sống sót càng vui sướng hơn. Dạng này trường sinh lại có mấy người muốn đâu? Đó là tra tấn, sống được càng dài, càng thống khổ. Nhưng mà trước mắt đây một vị, hoặc là nói trước mắt tất cả mọi người cũng không giống nhau. Bọn hắn tính cách tươi sáng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chân chính trường sinh. Đây để hắn nhớ tới một cái tử, chính thống. Hắn cũng nhận ra Tô Mục, nguyên lai tại mình tiểu thời điểm từng cùng vị này tiên nhân từng có gặp mặt một lần. Ban đầu Tô Mục cùng hiện tại Tô Mục giống như lúc, Tuế Nguyệt căn bản không có tại đối phương trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhập tọa a. Tô Mục cùng Ngụy Minh Hàn huyên vài câu nói ra. Mời người hỗ trợ, tốt nhất tại trên bàn cơm, Tô Mục cũng là làm như vậy. Có lẽ căn cứ vào một chủng tập quán này mặc kệ quá khứ bao lâu đều sẽ không quên mất. Bàn này bên trên mỗi một đạo món ăn phóng tới ngoại giới vậy cũng là gió tanh mưa máu, Ngụy Triệu lại cảm giác đang ngồi các vị không nói bình đạm đi, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh ngạc. Có lẽ trong tiềm thức, Thiên Tôn Thiết Tiến muốn là nên như thế đi. Ngụy Triệu cùng Ngụy Càn còn có mấy vị tiểu bối không chen lời vào, chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Hắn không rõ, thiên nhân cũng cần hỗ trợ sao? Gấp cái gì? Vệnh hai nghe, sau đó tùy ý địa kẹp một đũa trước mặt món ngon. Cửa vào trong nháy mắt, Ngụy Triệu cảm thấy mình mười phần sai. Hắn với tư cách Ngụy gia trưởng tử, thứ gì chưa từng ăn qua. Nhưng mà liền đây một cái đã viễn siêu di vãng mấy chục năm trôn nếm qua bất kỳ vật gì. Đó là đến từ trên thân thể nhảy cẫng, chưa hề hưởng qua hương vị, siêu việt vị giác hạn mức cao nhất, cực hạn hưởng thụ. Kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, chỉ bất quá Ngụy Triệu làm một cái phàm nhân, đây một cái tương đương hiệu quả nhanh chóng dự thiện, đem hắn thân thể bên trong thiếu hụt mất duy nhất một lần bù đắp. Loại kia toàn thân tâm sung sướng cũng không phải là chỉ từ vị giác, mà là toàn thân cùng một chỗ, cùng loại với tẩy tùy đồng dạng. Nói một cái món ăn thoát thai hoán cốt quá khoa trương, nhưng đây một cái món ăn đem Ngụy Triệu đẩy lên khỏe mạnh nhất tư thái đó là nhất định, toàn thân tâm thoải mái. Khoa trương, quá khoa trương. Linh đan rượu dược, đây mỗi một đạo món ăn đều là linh đan rượu dược. Ngụy Triệu vô ý thức đi kẹp thứ hai đạo món ăn, bất quá lần này liền không có cái thứ nhất như vậy, nhưng hương vị vẫn như cũ tốt lạ thường. Bị cái kia một cái món ăn đánh một cái xóa, liền nghe được đám người nghị luận chính sự, liền ngay cả Ngụy Triệu đều từ mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần. Sự tình chính là dạng này, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng bằng vào cho ta mượn một người, vô pháp làm đến mọi chuyện đều đến, cho nên cần các vị hỗ trợ. Đám người nghe nói không có trước tiên phát biểu ngôn luận, mà là tại tinh tế suy nghĩ. Thương Lâm với tư cách ở đây tối cường đại một cái kia, tự nhiên biết cái kia một trận chiến tranh. Long tộc cũng đang chuẩn bị, tiên tiên thần linh hắn cũng tại Long tộc bí văn bên trong tìm được một chút vết tích. Nhưng có lẽ là thế giới chưa hoàn toàn khôi phục, những này tiên tiên thần linh cũng không có tụ tập địa đi ra, đến nay cũng liền Nam Hải Long Vương gặp được. Hiện tại Tô Mục nói cho bọn hắn, Tiến Triều liền ẩn giấu đi một vị, với lại tối thiểu tại đây thâm canh 2 năm, cái này để cho người ta cảnh giác. Dù nói thế nào, không có khả năng một điểm vết tích hoàn toàn không có. Nhưng mà sự thật đó là như thế. Hắn đối với Tô Mục là tín nhiệm, đây một vị hắn đến nay cũng nhìn không thấu. Cho nên nói, hắn vẫn kinh thường những cái kia tiên tiên thần linh. Bất quá vừa bạn, lần này gặp phải có thể thử giao thủ một cái, để ước định một chút đối phương thực lực tổng hợp. Long tộc từ trước đến nay bá đạo, hiện tại gặp so với bọn hắn còn muốn bá đạo tồn tại, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Long tộc không sợ. Đây cũng là chút hiểu biết đối thủ cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, Thương Lâm trong lòng đã có quyết định, Quảng Linh Giang dân tộc thủy nhất mạch sẽ chú ý yến triều mạch nước, nếu như phát hiện bất cứ gì thường nào, chúng ta sẽ ra tay. Hắn đối Tô Mục nói ra hứa hẹn. Quảng Linh Giang nhất mạch tại Yến Triều mạch nước bên trong địa vị rất cao. Mặc dù đại bộ phận mạch nước thủy thần đều thuộc về Thiên Đình, nhưng đối với Quảng Linh Giang Long tộc vẫn là sủng kính, chí ít mặt ngoài sủng kính. Dù sao Quảng Linh Giang với tư cách xuyên qua Yến Triều đệ nhất đại giang, nó nhánh sông vô số kể, cùng rất nhiều dân tộc thủy giữa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có Thương Lâm câu này hứa hẹn, cái kia Yến Triều mạch nước căn bản là đặt vào Tô Mục trong khống chế. Thương Lâm tại Quảng Linh Giang nhất mạch địa vị liền cùng loại huyền mạch trong sa mạc địa vị, không tầm thường. Những người khác nhìn về phía Thương Lâm, Quảng Linh Giang nhất mạch a, chắc không được. Tiếp xuống mở miệng là Liên Nguyệt. Hắn kỳ thực đó là hướng về phía Tô Mục nhân tình mà đến, rất nhiều tin tức trước hết nhất tại âm u mặt truyền lại, ta sẽ chú ý tin tức này. Chương 486, vận hành chương 486, vận hành Liên Nguyệt từ khi hoàn thành bản thân cứu rỗi sau đó, hắn thực lực tăng nhiều, bây giờ tại quỷ đạo cùng luân hồi một đạo bên trên đi ra rất xa, chính như cùng hắn nói, âm u mặt tin tức lại so với trên mặt nổi tin tức truyền lại đến càng nhanh. Như thế nào âm u mặt? Cái kia chính là khác hẳn đừng vô minh trên mặt tin tức. Âm u mặt là một loại đặc thù tin tức con đường, cùng loại với mọi người thường nói quỷ thị. Đương nhiên, âm u mặt cũng không phải là một cái không gian, mà là chỉ một loại chỉ tại yêu ma quỷ quái giữa truyền bá tin tức. Âm u mặt có rất mạnh tính chất biệt lập, dù sao yêu ma quỷ quái nhóm toàn bộ đều nhận không ra người, nhưng không thể phủ nhận, loại này đặc thù con đường bên trong tin tức thường thường muốn so ngoại giới truyền đi nhanh lên rất nhiều. Về phần tại sao? Đương nhiên là bởi vì gây sự đều là yêu ma quỷ quái. Cho nên những người khác muốn tìm hiểu âm u mặt tin tức cơ bản không có khả năng, cho dù là Thương Lâm cũng chỉ là biết, cũng không có thực sự tiếp xúc qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây truyền đi mơ hồ hắn huyền âm u mặt bất quá là cái truyền thuyết đâu, không nghĩ tới lại là thật. Dạng này cũng tốt, yêu ma quỷ quái nhóm có bất kỳ dị động, bọn hắn đều có thể biết, dạng này cũng không cần lo lắng không kiểm soát. Với lại, cái kia giấu ở phía sau màn hắc thủ cũng có khả năng mượn nhờ yêu ma quỷ quái kiếm chuyện. Hiện tại bọn hắn ở trong đó chen vào một mai cái đinh, một con mắt, liền sẽ không sợ soạn ngủ. Đây cũng là vì cái gì Tô Mục tìm bên trên Liên Nguyệt nguyên nhân, hắn có không thể thay thế tác dụng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Mục biết Liên Nguyệt tính cách, minh bạch đối phương tâm tính, cũng biết hắn không có khả năng bị màn này sau hắc thủ điều động. Bằng không thì, cho dù là không cần tin tức này con đường, hắn cũng sẽ không tùy ý tìm một người. Lại thêm một cái nguồn tin tức. Dạng này, Tô Mục bệnh lưới liền có thể cửa hàng đến càng xa. Về phần Nguyên Nam Thành Hoàng cùng Thái Hoành mặc dù không thể rời bỏ sơn mạch, nhưng hắn thủ hạ có bạch thú. Đàn thú bầy chim thường thường ẩn hiện tại giữa núi rừng, bọn họ đều là con mắt. Thái Hoành biểu thị, bạch thú nhóm đã sớm thoát thai hoán cốt, có thể đi ra núi rừng, với lại bọn hắn đều có thể rất tốt địa che giấu mình. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể câu thông động vật, đây cũng là một loại không tệ nguồn tin tức. Cũng chớ xem thường động thực vật, không có người để ý dưới chân con kiến, người đang thảo luận thì cũng sẽ không suy nghĩ một con chuột, một con chim sẻ có thể hay không nghe lén. Mà thường thường càng là không có chút nào uy hiếp sinh linh, liền càng là dễ dàng ẩn tàng. Về phần Nguyên Nam Thành Hoàng, bản thân hắn chính là một cái bách sự thông. Hắn có một kiện trí bảo, có thể quan sát đại yến toàn cảnh. Món bảo vật này nguyên bản bị xem như giải buồn công cụ, hiện tại không đồng dạng, món bảo vật này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, vẫn là tác dụng lớn. Tô Mục các bằng hữu các hiện thần thông. Về phần Phủ Linh Tông cùng Phù Vân Quan, hai cái này thì càng không cần nói. Nếu như Thái Hoành có thể điều động Bách Thú nói, cái kia Phủ Linh Tông lại có một điểm dò xét thiên hạ ý tứ. Phi điều là hắn, theo đàn là hắn, cá bơi đồng dạng là hắn. Thủ đoạn này rất kỳ lạ, cảm nộ văn vật, nhưng cũng có thể thuận tiện nhìn một chút thiên hạ này dị động. Tại mọi người ngươi một câu, ta một câu tiếng thảo luận bên trong, một tấm tinh mịn lưới lớn đang tại Lặng Yên tạo thành, toàn mệnh vận bên trên đối kháng, đến trong hiện thực bộ phòng. Tấm lưới này so Tô Mục tưởng tượng càng thêm hoàn thiện, mà trên mặt bàn món ngon cũng là không có dừng lại qua. Ngụy Minh một mực nghe đám người thảo luận, không có mở miệng. Hắn đương nhiên biết hắn vị trí cũng rất trọng yếu. Hắn đại biểu là nhân gian vương triều, mặc dù một cái người lực lượng 10 phần có hạn, nhưng nhân loại vương triều lực lượng cũng không cho khinh thường. Đợi đến không sai biệt lắm, Ngụy Minh mới mở miệng, "Tô Minh, ngươi muốn ta làm cái gì đây?" Tô Mục nghe nói cười một tiếng, "Ngươi vị trí rất trọng yếu. Mặc dù nói như vậy không tốt, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng đối phương tựa hồ cầm ta cũng không có biện pháp gì, mà Yến Triều chính là không có biện pháp phía dưới đột phá khẩu. Trận này thay bay vạ gió, ta rất xin lỗi. Nhưng nói thật, những người khác có thể làm chính là ngăn cản thiên thai phát sinh, nhưng muốn dao động một cái thịnh thế căn bản, ngoại trừ thiên thai bên ngoài, đó là nhân họa. Điểm này chúng ta có thể can thiệp rất ít, điểm này chỉ có thể dựa vào ngươi." Hắn thở dài một hơi, hắn biết Ngụy Minh mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng cũng không phải là hoàng đế, cũng không là một tay che trời nhiếp chính vương, hắn chẳng qua là một cái quyền thần, còn không phải duy nhất một cái kia. Bọn hắn tấm lưới này, đồng dạng cần Yến Triều trợ giúp. Nếu như Yến Triều không phối hợp, cái kia rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành. Trong này, Ngụy Minh tác dụng phi thường lớn. Có thể nói, nếu như không có Ngụy Minh, vậy cái này tấm lưới sẽ có một cái chí mạng thiếu sót. Ngụy Minh cũng cảm nhận được đặt ở trên người mình nặng nề áp lực. Ngụy Triệu vốn cho là bọn hắn bất quá là thuận tiện, mà bây giờ đến xem cũng không phải là như thế. Trên người bọn họ áp lực so những người khác phải lớn hơn nhiều. Dù là tiếp nhận áp lực cũng không phải là mình, mà là phụ thân, nhưng mình trên trán mồ hôi đã bắt đầu bài tiết. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch tiên nhân hàm kim lượng. Mình phụ thân người bạn cũ này, chỉ dùng một trận yến hội, liền tại Yến Triều bên trong gây dựng một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mạng lưới tình báo, đây đã siêu việt nhân lực cực hạn. Cho dù là hoàng đế, cũng là bọn hắn thao túng đối tượng. Chiếc này tên là Yến Triều thuyền lớn, ngay tại trong lúc nói cười liền đổi cầm lái tay, mà nguyên bản cầm lái tay đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không có quên, vị này phụ thân lão bằng hữu tại sao phải thành lập tình báo này lưới, bởi vì đã có người tại Yến Triều không hay biết trạng thái dưới, muốn để Yến Triều nước mất nhà tan. Hắn đã tưởng tượng xấu nhất kết quả, không nghĩ tới, đây xấu nhất kết quả đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện. Yến Triều vận mệnh không chế tại phụ thân trong tay. Ngụy Triệu cảm giác trời đất quay cuồng, hắn nhìn về phía phụ thân bóng lưng, nhưng mà Ngụy Minh lưng vẫn như cũ thẳng tắp, trong mắt cũng chỉ có suy nghĩ, cũng không có bất kỳ khiếp đảm. Yên tâm, Ngụy Minh, ta gây ra tai họa, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta cũng không thể bị động bị đánh, lúc nên xuất thủ, chúng ta cũng cần đúng lúc xuất thủ. Địch tại ám, chúng ta cần biết đối phương đến cùng bố trí bao nhiêu thủ đoạn, mà thích hợp nhất tham dò tại. Phương Bắc, Ngụy Minh mở miệng nói. Đúng, nơi đó là khống chế lương thực mạnh mẽ. Mặc kệ phát sinh cái gì, nơi này đều là điểm mấu chốt. Ngươi muốn làm thế nào? Ngụy Minh có nghe nói qua Nam Bắc thông thương. Các ngươi làm muốn. Đây cũng không dễ dàng, những thương nhân kia có thể không biết tùy tiện tiến về, ở trong đó phong hiểm. Ta biết, cho nên chúng ta mình đến. Không phải liền là tiền nha, ta có là. Thận Long mở miệng cười nói, kỳ thực sớm tại mời các ngươi trước đó, cái này thương đội đã xuất phát. Chính là muốn nhìn đối phương ứng đối ra sao, hoặc là lộ ra chút chân ngựa, hoặc là để cho chúng ta kiếm một chén canh. Phương Bắc lương thực cầm trong tay, chỉ cần không cho bách tính sống không nổi, bất cứ chuyện gì đều sẽ không lại là vấn đề. Mà ngươi cần tại chúng ta đối kháng quá trình bên trong, phân biệt một cái nào là địch nhân, sau đó trên triều đình vận hành một phen. Ta tin tưởng, nhất định có rất nhiều người nóng mắt phần này lợi ích. Chương 487, vì ổn định chương 487, vì ổn định đến lúc đó đều không cần kích động, chỉ cần cho hoàng đế không cao hứng, cái kia chính là một câu sự tình. Hoàng quyền trí thượng, đừng nhìn tiểu thuyết bên trong làm sao nói lửa trên đặt dưới, cái kia hoặc là hoàng đế không còn dùng được, hoặc là mở một mắt nhắm một mắt, mà Yến Triều hoàng đế cái nào đều không phải là. Hắn phụ thân lưng ngựa bên trên đánh xuống thiên hạ, mà hắn nhi tử cũng không là loại lương thiện. Hắn phụ thân đã đem đường cho trải bằng, lưu lại mấy vị lao thần đều là có đại tài, mà chính yếu nhất binh quyền phần lớn cũng đều nắm tại mình trong tay, còn có cái kia xuất quỷ nhập thần trạm yêu ti, là chân chính làm được hoàng quyền trí thượng. Từ tể tướng cho tới cựu phẩm tiểu quan, nói cho ngươi lột xuống tới liền cho ngươi lột xuống tới, ngươi phản kháng cũng vô dụng, đao sẽ gác ở ngươi trên cổ nói cho ngươi cái gì là thánh ngôn. Trước đó Phương Bắc một mực vững như thành đồng, đó là bởi vì hoàng đế cũng không quyết định tốt nên làm cái gì, lại trời cao hoàng đế xa, cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Mặc dù tham chút, nhưng triều đình muốn, một ly một điểm cũng không dám tham. Về phần bách tính, ngươi thật đúng là kỳ vọng hoàng đế có thể thương cảm bách tính. Hoàng đế muốn cho tới bây giờ không phải bách tính an cư lạc nghiệp, mà là ổn định. Chỉ cần ổn định, tất cả đều không phải là sự tình. Trải qua có được hay không, đó là ổn định sau đó nên muốn, có thể làm được hoàng đế cũng biết đi làm một làm, nếu như làm lên đến cùng ổn định trái ngược, quên đi. Tất cả đều phải vì ổn định đường đường. Điểm này, Ngụy Minh một mực minh bạch. Cho nên khi Thật Long tiến vào phương Bắc, sự tình càng náo càng lớn sau đó, nơi này liền trở thành một cái không ổn định nhân tố. Đây kỳ thực không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu là có người đem những này không ổn định nhân tố khuyết đại nói ra, vậy liền chạm tới hoàng đế căn bản. Quan trọng hơn là, hoàng đế một mực không có động thủ nguyên nhân, đó là bởi vì lương thực là mệnh mạch, hoàng đế lo lắng cá chết lưới rách. Huống hồ, tham ô mà thôi, chỉ cần không phải làm cho dân chúng lầm than, đều là vấn đề nhỏ. Nhưng là hoàng đế không phải người ngu, cũng chỉ là Nam Bắc thông thường, các ngươi cứ như vậy đại phản ứng, là muốn triệt để khống chế. Đây có thể cùng tham ô khác biệt, nắm chắc một nước mạnh mạnh, ngươi muốn làm gì? Dù là ngươi không làm, hoàng đế cũng biết đoán, đi xấu nhất chỗ đoán. Chỉ cần xuất hiện nghi kỵ, với lại sẽ dao động quốc chi căn bản, cái kia không có thương lượng. Mọi thứ đều nhìn so sánh. Hiện tại đã xuất hiện manh mối. Phương Bắc những này to to nhỏ nhỏ quan viên cũng không muốn làm như thế, nhưng đây là hai đầu chắn sự tình. Hoặc là ngươi nhường ra một bộ phận số định mức hao tài tiêu thai, có thể mấu chốt là đây không chỉ là tài vấn đề, bọn hắn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể kiên trì lên. Thế cục đã rất rõ, đang ngồi các vị đều là người thông minh, đều là địa đầu xà, cường long đến cũng phải nằm xuống. Càng huống hồ, nếu như đơn thuần chiến lược nói, bọn hắn mới là cường long. Đã muốn chơi âm mưu quỷ kế, vậy thì tới đi, phụng bồi tới cùng. Đem tình huống nói rõ, Tô Mục nâng chén, kính các vị một ly. Khách khí. Còn lại người nhao nhao nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái này liên minh xem như chân chính thành lập. Tiếp đó, liền muốn nhìn đối phương ứng đối ra sao. Tấm này dây dưa đám người lưới lớn lặng yên mở ra, phản kích cũng muốn bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ, khi uống vào một chén kia rượu sau đó, đám người cũng liền rời đi. Trận này mở tiệc chiêu đãi đụng một cái đầu. Lấy yến triều vì ván cờ, hai phe thế lực đối đầu. Ngụy Minh ở lâu chút thời gian, thẳng đến thương đội tại phương Bắc nửa bước khó đi thời điểm mới rời khỏi. Kỳ thực cũng không cần hắn đến báo cáo, trận sóng gió này nguyên náo rất lớn, hoàng đế đoán chừng đã biết, có là người bỏ đá xuống giếng. Mà Ngụy Minh cần là tại hoàng đế hỏi thăm thời điểm sách đời miệng. Cũng may hắn đó là cái kia làm cân bằng, người khác không dám nói hắn đến nói, người khác không dám làm sự tình hắn tới làm. Hoàng đế sẽ không bắt hắn thế nào, triều đình bên trên tất cả cần cân bằng cùng ổn định. Ổn định, một cái không tốt cũng không xấu từ ngữ, chính là có chút đế vương cả một đời cũng học không được. Mà hiện nay vậy hạ thế nhưng là đạo này góp lại giả. Liên Ngụy Minh xem ra, cái hoàng đế này không có tiên đế như vậy nhân lại là một cái tốt hoàng đế. Hắn có thể khoan nhượng một chút bệnh vặt, cũng có thể tại gặp phải vấn đề thì sử dụng ra lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp quần thần. Đây chính là sáng loáng nói cho đám người, đừng làm quá phận, ta nhìn đâu. Lấp không bằng khai thông, lộ ra ranh giới cuối cùng, lựa chọn như thế nào xem chính ngươi, hậu quả cũng mình quyết định, trách không được người khác. Khi Ngụy Minh rời đi ở trên bầu trời cung điện sau đó, hắn nhìn về phía ba cái hài tử hỏi, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngụy Triệu muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy mình trước đó vẫn còn có chút ngây thơ. Thị giác nhỏ hẹp để hắn cảm thấy hắn giống như là hết ngồi đáy giếng đồng dạng thăm dò Minh Nguyệt. Hiện tại khi hắn nhìn trộm đến Minh Nguyệt một góc, cái thế giới này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp cỡ nào. Một cái vương triều có thể an nhiên tồn tại, đều quy công cho đa phương ngăn được, tựa như là hiện tại đồng dạng. Nếu như không có Tô Mục, bọn hắn ngay cả cái này quốc độ chuyện gì xảy ra cũng không biết, sau đó tại cuối cùng dẫn hướng diệt vong thì còn không hiểu ra sao. Nhưng mà nếu là không có Tô Mục, nói không chừng trận này hai bay vạn gió cũng sẽ không phát sinh. Tất cả đều nhân quả đồng dạng vòng vòng đan xen. Thấy Ngụy Triệu không nói lời nào, vẫn là Ngụy Càn mở miệng trước, hiện tại liền rất tốt. Đây xa so với hắn muốn kết quả phải tốt hơn nhiều. Đuốt bé cái kia một mai ngọc bội, hắn cảm giác gánh vác trên người mình bao quần áo giảm bớt không ít. Ngụy Kỳ tức là không rõ bọn hắn đang nói cái gì, bất quá có một chuyện hắn còn chưa kịp cùng phụ thân nói. Cái kia phụ thân. Ba người đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Kỳ. Nói lên đến bọn hắn thảo luận sự tình thời điểm, Ngụy Kỳ một mực không gặp bóng dáng, bây giờ thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có chuyện gì muốn nói. Người muốn nói? Không biết là thần giao cách cảm, Ngụy Minh lời còn chưa dứt, trong đầu linh quang chợt lóe, sau đó nhìn mình cái khác hai đứa con trai. Hắn hai đứa con trai đều mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Ba người sửng sốt mấy hơi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Kỳ. Ngụy Kỳ bị nhìn thấy không có ý tứ, sau đó nói, "Phụ thân, ta có thể tu tiên sao?" Quả nhiên, giờ phút này ba người đều trong lòng không biết nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Ngụy Kỳ từ nhỏ đến lớn chính là hoan thoát tính cách, phản phất có dùng không hết tinh lực đồng dạng. Ngụy Minh vốn định phải chờ đợi hắn lớn chút nữa liền đưa đi võ quán, hoặc là mời một cái giang hồ bên trên nổi danh cao thủ dạy hắn luyện một chút võ, mài mài một cái tính tình. Hắn kỳ thực biết, đây là tinh khí thần sung mãn biểu hiện, dạng này người thường thường đại biểu cho thiên phú siêu tuyệt. Hiện tại xem ra, thật không sai. Ngụy Triệu Ngụy càng khả năng không hiểu rõ mọi người tại đây hàm kim lượng, nhưng hắn là biết. Ngụy Kỳ có thể bị người nhìn chúng cũng không kỳ quái. Hắn không hiểu rõ tiên môn là như thế nào, nhưng có Tô Mục tại, Ngụy Kỳ dù nói thế nào cũng sẽ không bị người khi dễ. Hắn đã từng hỏi tham qua Tô Mục, biết vào tiên môn không giống như là thoại bản miêu tả như thế chặt đứt trước kia, nhưng kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì tiên phàm chi cách cũng không phải là tình cảm, mà là tuổi thọ, cách là trăm năm về sau, người khác một nắm cắt vàng, mà độc lưu thế gian thống khổ. Lúc này mới có chặt đứt trước kia thuyết pháp chương 488, đường làm như thế nào chọn chương 488, đường làm như thế nào chọn tại rất nhiều người xem ra, sớm đau nhức không bằng muộn đau nhức, sở dĩ phải chặt đứt trước kia. Có thể đây thật hữu dụng không? Nhưng thật ra là không có quá mức dùng. Ngụy Minh biết mình khả năng nghĩ đến nhiều lắm, nhưng nếu như Ngụy Kỳ tu tiên nói kỳ thực cũng không tệ, chí ít cho Ngụy gia lưu lại một đầu đường lui. Đây so với hắn trước kia nghĩ đến tốt hơn quá nhiều. Ngụy gia căn cơ không có những cái kia thế gia đại tộc dày, lại ở vào một cái đắc tội với người vị trí. Triều đình bên trên thay đổi bất ngờ, hiện tại bệ hạ là cầu được an ổn, có thể sau đâu? Ai cũng khó mà nói. Ngụy Minh nghe được Ngụy Kỳ hỏi thăm nở nụ cười, Kỳ Nhi đương nhiên có thể tu tiên, Kỳ Nhi ưa thích. Ngụy Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gật đầu. Hắn dùng huyền mặc chơi đùa thì, huyền mặc những cái kia thần kỳ thủ đoạn để Ngụy Kỳ vô cùng hướng tới. Đây là nhảy lên đầu lần nói, bá đạo hành hành cũng không sánh bằng. Hắn ưa thích những cái kia kỳ tư diệu tưởng, kỳ thực hắn cái này Ngụy gia tiểu bá vương cùng những người khác chơi đến cũng không tốt. Bất kỳ mới mẹ trò chơi, hắn vào tay chính là tinh thông, chơi trước 2-3 trở về liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cùng hắn so sánh, những người khác vụng về đến như là một đám mới vừa mở to mắt heo. Nhưng mà tiểu hài tử đó là như vậy hiện thực, ngươi một mực thắng một mực thắng, dần dà liền không có người nguyện ý cùng hắn chơi. Kỳ thực Ngụy Kỳ cũng không muốn cùng những người khác chơi, nhưng hắn lại là một cái không sống được, không có biện pháp chỉ có thể tìm càng nhiều trò chơi. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, liền có một cái tiểu bá vương danh hiệu. Ngay tại lúc mới vừa, có người hỏi hắn có muốn hay không tu tiên. Ngụy Kỳ ngay từ đầu là cự tuyệt, dù sao hắn biết đây có lẽ sẽ rời đi phụ mẫu, đây là hắn không muốn. Mà người kia cũng không đổi, cùng hắn kỹ càng địa trình bày tu tiên rộng lớn, hắn không biết bị câu buộc ở một cái tiểu kinh đô, một đầu hẹp hẹp dài nạp phố, hắn có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, trải nghiệm khác biệt sinh linh khác biệt kinh lịch. Như du ngư ngao du đại giang đại hà, chìm vào giang hà dưới đáy, tìm kiếm cái kia chưa hề phát hiện qua bảo tàng, giống hùng ngưng đồng dạng dương cánh lướt qua chân trời, trong rừng nhảy bọn, tại vách núi treo leo bên trên leo lên, hắn có thể tại bình nguyên bên trên dạo bước, cũng có thể tại tuyết sơn chi đỉnh nghỉ ngơi. Người kia chỗ mô tả tất cả đều gõ tại hắn tiếng lòng bên trên. Ngụy Kỳ cảm giác hắn chưa bao giờ có như là tu tiên như vậy muốn nếm thử một việc, đây cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là vấn tâm sau đó cùng chung chí hướng. Mà người kia thấy Ngụy Kỳ xoắn xuýt nhưng cũng không có vội vàng sao động, mà là cho hắn một mai ngọc bội, nếu như muốn tốt liền đánh 3 lần, sẽ có người tới tiếp ngươi. Ngụy Kỳ tiếp nhận đây cái ngọc bội sau đối với người kia biểu thị ra cảm tạ, càng biểu thị mình sẽ nghiêm túc cân nhắc. Người kia nói lấy không nóng nảy liền rời đi. Ngụy Kỳ nhớ một đường, cuối cùng vẫn là cùng phụ thân nói ra. Hắn muốn nghe một chút phụ thân cùng với khác hai cái ca ca ý kiến, đương nhiên hắn còn sẽ về nhà hỏi thăm mẫu thân. Ngụy Minh nghe xong toàn bộ quá trình liền biết, đây là Ngụy Kỳ duyên phận, thuộc về Ngụy Kỳ cơ duyên. Tô Mục đã từng nói, tu tiên 3 đại yếu tố, duyên phận dẫn đầu, tính cách thứ hai, mà thiên phú bị mạn. Hiện tại thuộc về Ngụy Kỳ duyên phận liền bày ở hắn trước mặt. Mà hai tử mình cũng có vẻ siêu lòng, Ngụy Minh sẽ không đem Ngụy Kỳ xem như tiểu hài tử đối đãi. Nói một câu khoe khoang nói, hắn ba cái hài tử khả năng so với chính mình còn muốn thông minh hơn nhiều, sinh ở dạng này hoàn cảnh dưới, tầm mắt cũng không thể tầm thường so sánh. Nhưng so sánh mình mạnh lên nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một chút, mình tại Ngụy Kỳ cái tuổi này còn tại đồng bọn kèm nhóm quậy, tâm lý nơi nào sẽ muốn tương lai loại hình? Có chỉ là đối với ngày mai chơi đùa chờ đợi cùng ăn uống khát vọng. Khi thật thuần phát, Ngụy Minh không khỏi cười một tiếng, sau đó vuốt vuốt Ngụy Kỳ đầu nói ra, tiểu hài tử liền hẳn là có tiểu hài tử bộ dáng, nghĩ quá nhiều liền sẽ giống ngươi nhị ca như thế biến thành một cái muộn hồ lô. Trong nhà có một cái là đủ rồi, ta cũng không muốn có cái thứ hai. Đã ngươi muốn đi, phụ thân là ủng hộ ngươi, nhưng cho phụ thân nói một câu, chuyện này không thể so với bình thường, lựa chọn vậy liền đi làm tốt. Đây là chính ngươi chọn đường, lại khổ lại mệt mỏi cũng phải cắn răng kiên trì xuống dưới, với lại không có hối hận cơ hội. Ngụy Kỳ cảm thấy mình hẳn là sẽ không hối hận, nhưng hắn không nỡ phụ mẫu. Núi bên trong không biết tuế nguyệt, chói mắt chính là 10 năm, điểm này hắn là hỏi thăm người kia. Người kia cũng thực sự cáo chi, tu tiên, có khi bế quan trăm năm cũng là thường có sự tình. Trường sinh, cho nên dẫn đến thời gian khái niệm trở nên mơ hồ. Bất quá người kia cũng đã nói, bọn hắn tu tiên pháp cùng bình thường tu tiên pháp khác biệt, càng nhiều ở chỗ ngộ, ở chỗ nhìn, ở chỗ trải nghiệm. Chiêu sinh mộ tử cũng có, chớp mắt ngàn năm cũng có. Nghe được phụ thân trả lời, Ngụy Kỳ con mắt thường đỏ, ôm lấy phụ thân. Hắn phụ thân chỗ nào không biết tu tiên ý vị như thế nào, nhưng vẫn là tôn trọng mình ý nghĩ. Thấy bộ dáng như vậy, Ngụy Minh không khỏi cười cười, đúng, vừa khi vung núng nịu, cái này mới là tiểu hài tử biểu lộ. Đừng giống đại ca ngươi đồng dạng, khi còn bé coi như đáng yêu, càng lớn mặt càng ngay ngắn. Biết ta là phụ thân hắn, không biết cùng thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Tốt, thời gian không phải còn gì nữa không? Trở về cùng ngươi mẫu thân thương lượng một chút. Kéo Ngụy Kỳ tay, trong mắt quang mang lấp lóe, bọn hắn lại một lần nữa trở lại Ngụy phủ. Đây đã phát sinh tất cả tựa như là mộng đồng dạng. Bất quá, phụ thân vì hống tiểu đệ, thật đem hai người mới nói một lần. Chắc không được phụ thân nữa thích tiểu đệ, nguyên lai là mấy cái này nguyên nhân. Hắn đều bao lớn, ngay ngắn chút không phải bình thường sao? Chẳng lẽ còn giống như tiểu hài tử đồng dạng ôm lấy phụ thân nũng nịu? Chỉ vừa tưởng tượng toàn thân liền run lên mấy run. Mà Ngụy Càn cũng giống như thế, khuôn mặt cao lên đến. Muộn hồ lô. Nguyên lai tại phụ thân trong mắt mình là bộ dáng như vậy, thật là. Vậy hắn đây là vì ai? Còn không phải là vì cái nhà này a? Bất quá tổng đến nói, chuyện này phát sinh, để phụ tử bốn người khó được giao một lần tâm, cũng không còn là riêng phần mình dự định. Phụ thân tiếp tục hắn bình thường, đúng lúc đem những cái kia u ác tính bỏ đi, Ngụy Triệu tắc từ đó hiệp trợ, Ngụy Càn đọc hắn sách thánh hiển, lôi kéo thiên hạ người đọc sách, mà Ngụy Kỳ với tư cách cuối cùng đường lui, tu tiên, một cái không tệ biện pháp, so trước kia luyện vô cùng khi hoàn khố tử đệ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy Ngụy Minh mấy người rời đi, Tô Mục nhìn đến trước mặt Thủy Kính, ngươi thật muốn thu Ngụy gia tiểu tử làm đồ đệ. Thủy Kính mặt khác, đầu đầy tóc trắng lâm phục cười một tiếng, phải, từ cái này một lần sau đó cũng chưa từng gặp phải hợp mắt duyên. Không nghĩ tới tại ngươi bên này gặp. Tiểu tử kia rất không tệ, bản thân thiên phú cực cao, tính cách cũng không tệ, yêu căng chút nhưng rõ lý lẽ. Với lại ta từ hắn trong mắt thấy được với cái thế giới này hiếu kỳ cùng thăm dò, cùng phụ linh tông đạo không như mà hợp, vì cái gì không thu. Bất quá đến cùng vẫn là muốn đối phương mình quyết định. Lần trước thiết lập bán cục, ngược lại là được một thân đạo tổn thương. Ngươi sẽ không một châu ngã hai cái té ngã, ta cũng chịu đựng không được một lần nữa, ha ha. Ngược lại là ngươi, bị tính kế đến không nhẹ a, ngươi làm cái gì? Chương 489, hắn dù sao cũng là ta bằng hữu. Chương 489. Hắn dù sao cũng là ta bằng hữu, cũng không thể xem như lật thuyền trong mương, chỉ có thể nói, ta đoạn đường này quá mức xôi gió xôi nước, dẫn đến mất cơ bản nhất cảnh giác, ủ thành đây hết thảy. Về phần làm cái gì, cái kia tất nhiên là làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Nhìn cái này động thiên không có. Ta từ màn này sau hắc thủ chủ tử trên thân gắng gượng móc đi ra, thừa dịp đối phương không giành phản ứng ta thời điểm. Tô Mục cười một tiếng. Đây, ngươi lợi hại. Lâm Phục sửng sốt mấy giây. Động thiên, dạng này đồ vật chân quý đã không cần nói, chắc không được đối phương xảy ra hạ sách này. Đồ vật bị cướp đánh lại đánh không lại, luôn không khả năng đánh nát răng đi trong bụng nuốt ra đổi lại là chính hắn, đoán chừng đã cùng Tô Mục không chết không thôi. Liên quan tới trận kia chiến tranh, Lâm Phục từ cái này đạo tổn thương sau đó đại triệt đại ngộ, chỉ có thể nói nhân họa đắc phúc đi, một bước liền bước vào nhập đạo giả, đương nhiên cũng đúng trận kia chiến tranh có hiểu biết. Một bộ phận nguyên nhân đi, suy yếu đối phương đó là tăng cường mình, mà đổi thành một bộ phận nguyên nhân đơn thuần chỉ là bởi vì đối phương quá mức giàu có, nhịn không được. Những này tiên tiên thần linh, nội tình quả nhiên là thâm hậu, ngươi phải biết, giống như vậy động thiên đối phương có 9 cái. Lâm Phục triệt để bị khiếp sợ đến, ngươi nói, còn có hay không khả năng? Đoán chừng có, lần này đối phương nên gấp. Tô Mục lắc đầu. Cái kia thật thật là đáng tiếc, lần sau có loại chuyện tốt này nhớ kỹ gọi bên trên ta. Lâm Phục từ khi cái kia một việc sau đó, tính cách liền phát sinh một chút biến hóa, nhìn đấu rất nhiều chuyện. Vẫn là trước vượt qua lần này a, đối phương thật không đơn giản, chúng ta thương đội tại phương Bắc nửa bước khó đi, với lại bất kỳ chuyển ra ngoài tin tức đều không hiểu thấu biến mất. Nơi đó tựa hồ bị bao khỏa tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chúng ta cần phải có người đi đánh vỡ phần này yên tĩnh. Ngươi dự định để ai đi? Lâm Phục cảm thấy, đối phương đã giam chặn đường tin tức, vậy liền sẽ không để cho người đi vào làm rối, tiên phàm cấp độ đều là như thế. Đương nhiên là một cái đã có thực lực, nhưng lại chẳng phải dễ thấy người. Lần này thăm dò tựa hồ làm cho đối phương đắc kích, bất quá cũng lộ ra cầm giữ một góc của bằng sơn, thật là khiến người ta khiếp sợ. Trên mặt nổi các nơi quan biên, quan lại bao che cho nhau, lên tới tuần phủ chi phủ, xuống đến huyện lệnh huyện thừa, từ quan lớn đến cựu phẩm quan kép dịu đều có chỗ liên quan đến, đơn giản đúng như thành đồng. Mà đây là trên mặt nổi, sau lưng, thành vương, ước vương giá có một chút động tác, lại đào sâu thậm chí thấy được yêu nghiệt hoạt động vết tích. Bọn hắn muốn làm gì, như triều xoắn bị. Nhưng ta nhớ kỹ đến triều vị kia hoàng đế tựa hồ trong tay nắm chắc binh quyền, trong triều xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bách tính cũng xưng thứ nhất âm thanh tài đức sáng suốt. Lâm Phục không rõ. Ta ngược lại biết một chút. Thành vương, rất xa xưa một cái tên, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Ban đầu một tờ tiên sách tàn trang rơi vào yến triều, sau đó chính là bị thành vương đoạt được. Ngươi nói là bà quan bố phúc. Chuyện này phát sinh ngược lại là rất lớn. Cái kia một quyển theo lý mà nói cũng không phải là tiên sách, mà là thần văn chỗ soạn. Ban đầu bởi vì quyển sách này có mấy vị đại năng cướp đoạt, cái kia rầm rộ cũng không thể bỏ lỡ. Ta lúc đầu còn xa xa nhìn thoáng qua đâu. Cuối cùng ai cũng không có lấy tốt, bị kéo thành mấy mảnh dài rác các nơi. Không nghĩ tới yến triều cũng có, đó cũng không phải là vật gì tốt. Không, nếu như nói hoàn chỉnh cái kia tất nhiên là đồ tốt, đáng tiếc tàn quyển có thể có tác dụng gì. Ha ha, ngươi đây liền không hiểu rõ đi. Phàm nhân trí tuệ nhưng so sánh trong tưởng tượng lợi hại hơn, với lại bọn hắn chấp nhất. Nói không chừng dựa vào tàn quyển này nghiên cứu ra thứ gì cũng nói không chừng đấy chứ. Đây không thể phủ nhận, Tô Mục nói rất đúng. Rất nhiều tai hại kỳ thực cũng không phải là tiên thần ma yêu làm, bởi vì biết ngược lại sẽ không quá giới hạn. Ngược lại là phàm nhân loại này kiến thức nửa vời nghiên cứu ra được đồ vật có thể dọa thế nhân nhảy một cái. Hắn liền đã qua, dùng nửa bộ dẫn khí pháp ngầm chiếm một châu linh khí. Theo lý mà nói, cho dù là tiên đều là có hạn mức cao nhất. Nhưng mà những người phàm tục kia rất có thể nhớ, bọn hắn không biết dùng bí thuật gì đem mấy trăm người khâu lại với nhau, sau đó liền triệt để mất khống chế. Từ trăm người đến ngàn người, từ ngàn người đến vạn người, mười vạn người, cuối cùng sáng tạo ra đến một cái quái vật, đó là có mấy chục vạn khuôn mặt viên thịt. Chính là viên thịt này thổ lộ một châu linh khí. Cuối cùng vẫn là một vị nhập đạo giả xuất thủ đem giải quyết, nhưng cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Cuối cùng thua nguyên nhân cũng là bởi vì dù là đem một châu linh khí hút khô cái quái vật này cũng sẽ không vận dụng, cuối cùng ăn phải cái lô vốn mới giải quyết. Đây nhưng so sánh tà đạo có tà, phàm nhân cũng không phải là như là nhìn qua như vậy yếu đuối. Về phần sáng tạo cái quái vật này người, tại quái vật mất khống chế thời điểm liền trở thành quái vật một bộ phận. Cho nên, Lâm Phục là tin tưởng những phàm nhân này có thể nương tựa theo tàn trang làm ra động tĩnh lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Phục linh quang chợt lóe, ngươi là ý nói, bọn hắn như thế không muốn sống địa ngăn cản tương đối. Nắm chắc lương thực mệnh mạch là một chuyện khác rất có thể bọn hắn lương tựa theo cái kia một quyển tàn trang làm ra cái gì kinh thế hai tục đồ vật, vì không bị phát hiện cho nên mới liều mạng như vậy. Rất có thể. Dù sao đơn thuần lương thực mệnh mạch phân đi ra liền phân đi ra, chỗ ấy số định mức căn bản là không có cách dao động bọn hắn vị trí chủ đạo, nên khống chế vẫn là phải đem khống chế, không đến mức như thế. Kích động. Cho nên, ngươi phái đi người đáng tin tại sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái? Phủ Linh Tông người đồng đều trẻ nam, đại môn không bước. Không cần. Tu tiên giả đều người mang linh khí, quá chói mắt. Chỉ cần đi vào phương Bắc liền có khả năng bị phát hiện. Tô Mục mặc dù không biết đối phương nương tựa theo cái kia một quyển tàn trang đến cùng nghiên cứu ra được cái gì, nhưng phân rõ vẫn là có thể. Huống hồ những người này phía sau rất có thể còn có người, để tu tiên giả quá khứ quá chói mắt. Ta người tuyệt đối bí ẩn, với lại thực lực còn chưa không phải chủ yếu, hắn quá khứ chủ tính chung là xong. Lâm Phục không nói. Tô Mục đến cùng tại Yến Triều lưu lại bao nhiêu người? Bất quá hắn đến cùng là không hỏi ra miệng. Tô Mục thực lực hắn là tán thành, cũng không có tất yếu đi truy vấn ngọn nguồn nghiên cứu. Vậy liền chúc đạo hữu Ma Đáo thành công. Lâm Phục nói xong, thủy kính bên trong xuất hiện một trận gợn sóng, sau đó biến mất tại trong gương. Tô Mục phất tay, thủy kính liền bốc hơi hầu như không còn. Mà lao dê núi đi vào Tô Mục phía sau. Lần này thật đúng là cần ngươi trợ giúp. Một cái tại yến triều bên trong sinh động lại không liên lụy triều đình cùng tiên nhân người, với lại cần phải có nhất định sáng suốt. Tùy tiện địa muốn tìm ra dạng này người, thật là không quá dễ dàng. Ta nghĩ, hắn nhất định rất tình nguyện hỗ trợ. Với lại Yến Triều những năm này bên trong hắn thực lực cũng tại dần dần biến cường, ban đầu nhìn thấy thì thật giật mình kêu lên đâu. Có hắn đến khống chế, lần này tất nhiên sẽ đem những người kia chân ngựa toàn bộ đều cho móc ra. Hắn dù sao cũng là ta bằng hữu. Lão Dê núi đối nó biểu thị ra khẳng định, cũng dạng này đối với Tô Mục nói ra. Chương 490, Trần Đào chương 490, Trần Đào phương Bắc, Ký Châu Thành. Nơi này mặc kệ là khí hậu vẫn là hoàn cảnh đều khác hẳn đường tại phương Nam. Mặt trời cao huyền tại trời, đem đại địa nướng đến da bị nẻ, không khí đồng dạng bị nướng đến mặt mèo. Trong rừng cây ve sầu liều mạng địa đều, đây cũng là bọn chúng cả một cái mùa hè chấp nhất. Đáng tiếc đây không lý do tạm tâm chỉ sợ ngoại trừ chính bọn chúng liền không có người thích, còn để cho người ta mười phần bực bội. Cũng may bội thu khoái trá hỏa tan một chút bực bội. Ký Châu, đây là Yến Triều sinh lương đại khu chí nhất, chủ sinh cây lúa cùng lúa mạch. Vì nhiêu thổ địa, dù là tùy tiện bung đem hạt giống không đi quản lý cũng có thể có cái không tệ thu hoạch, chớ đừng nói chi là tỉ mỉ chiêu cố. Hiện tại người đem ruộng đồng đem so với mình mệnh còn trọng yếu hơn, có lẽ ruộng đất này chẳng khác nào mình mệnh, há lại sẽ tùy tiện đem mình mệnh vứt bỏ. Cho nên nơi này cây lúa thu hoạch thường thường so phương Nam cao hơn trước một hai thành. Nghe đứng lên tựa hồ cũng không nhiều, nhưng mà ngươi phải biết, nơi này chính là có viễn siêu phương Nam bình nguyên, lọt vào trong tầm mắt đều là ruộng lúa. Xe ngựa chạy được mấy ngày vẫn không có lái ra vùng bình nguyên này, Ký Châu lương thực trọng thành tên cũng không phải nói không. Nhưng mà toàn bộ phương Bắc giống Ký Châu dạng này thành thị, khoảng chừng gần 10 tòa. Cũng là gần đây 10 tòa thành thị khống chế cơ hồ Yến Triều chín thành lương thực. Tận mắt nhìn thấy xa xa so một chuỗi số lượng tới rung động. Hiện tại là cả tháng 7 bộ dáng, lúa đang tại thu hoạch, mà lúa mạch cũng đã thu hoạch hoàn tất. Một bộ phận người ta giữ lại năm sau hạt giống cùng bản thân khẩu lương, một bộ phận giao cho triều đình, cây lúa cũng là như thế. Yến Triều nguyên bản thực hành thu thuế là 15 thuế 1, cũng chính là mẫu sinh 15 phần có 1, vốn cũng không cao. Nhưng mà vì phổ biến thương mại, cái này thu thuế tại ngoài sáng bên trên là hàng, đi tới 30 thuế 1, thiếu một nửa. Mà ở phương Bắc địa khu tiếng vọng thường thường, truy cứu nguyên nhân chính là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Nơi xa một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, một cái tay xốc lên rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rõ ràng là bội thu, nhưng mà nơi này người mặc dù không có sầu mi khổ kiểm, nhưng cũng đều không có bội thu loại kia cao hứng. Thật sự là kỳ quái, năm nay rõ ràng là bội thu năm, vì sao ta nhìn những người này cũng không quá cao hứng bộ dáng. Trong xe ngựa một đạo âm thanh hỏi. Người đánh xe bất đắc dĩ nói, đại nhân, năm nay thu thuế lại đề cao, ai có thể cao hứng đứng lên. Ngươi nói một chút mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Đúng vậy à, mặt ngoài, đây phương Bắc các nơi quan viên đều hưởng ứng triều đình, đem thu thuế từ nguyên bản 15 thuế vừa giảm thấp đến 30 thuế 1. Mặc dù đây điền thuế thu ít, có thể loạn thất bát tao kèm theo thuế thế nhưng là một điểm không có thiếu. Không nộp ra tiền vậy chỉ dùng lương thực chống đỡ, cái gì thân thuế thân, nông cụ tiền, đồng cân, tiền bút xếp, đủ loại loạn thất bát tao chung vào một chỗ, chỉ sợ muốn so lúc đầu 15 thuế 1 còn nhiều hơn trên thu ít. Nghe người ta nói, cao nhất đã thu được 10 thuế 1, hoặc là cao hơn. Ở trong đó còn có chúng ta nguyên nhân tại. Cho nên, đại nhân ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, những cái kêu bách tính không dám đối phó làm quan, cũng chỉ có thể bắt chúng ta chút giận. Cho nên thương đội nửa bước khó đi có đúng không? Người đánh xe bất đắc dĩ gật đầu. Mà trong xe người suy nghĩ một chút, đây thật đúng là một biện pháp tốt. Thu thuế cao, bách tính cũng không có lương thực dư, vậy cái này một năm có thể muốn chết đói, lại thế nào khả năng đem lương thực bán cho bọn hắn đâu? Mà những quan viên kia lại dựa vào kèm theo thuế ăn đến đầy bồn đầy bát. Suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào khổng lồ một bút số lượng. Những người này ăn đến thậm chí so triều đình ăn đến còn muốn hơn rất nhiều, đây chính là một cái thiên văn sổ tự. Từ bách tính nơi đó thu mua khả năng không quá đi, chủ yếu vẫn là từ những cái kia đại địa chủ, hoặc là những cái kia quyền quý thế gia miệng bên trong móc đi ra. Nhưng là bây giờ những cái kia quyền quý đều là thuộc thao thiết, nuốt vào lại thế nào khả năng phun ra đâu. Xem ra vẫn là đến từ khác địa phương làm bàn chương a, đây phương Bắc thật đúng là đoàn kết, đây phải có một cái bạch trần, vậy ai cũng không dễ chịu a, cũng không có biện pháp thu mua, cũng có thể nói là mất đầu tội. Khó liền khó tại cơ hồ tất cả quan viên đều tham dự, chỉ sợ những cái kia không tham dự đã sớm bị thu thập rơi mất, thật sự bền chắc như thép, không dễ làm à. Ai nói không phải đâu, với lại đám người này chẳng những thu ngoài định mức thuế, còn muốn đem những này thu đi lên lương thực tăng giá bán cho bách tính, ai. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, ngựa ba một cái không biết bị nơi nào đến thạch đầu kinh ngạc đến, gào thét một tiếng bắt đầu bốn phía tán loạn. Người đánh xe lập tức nắm chặt dây cương, ý đồ khống chế lại con ngựa này. Xe này phu cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, có thể đến đón vị này mới tới đại trưởng quỹ sao lại là đơn giản. Chỉ thấy hắn một tay nắm chắc dây cương, đem ngựa lôi kéo móng trước cao cao nâng lên, mở miệng chính là một tiếng gầm thét, dừng lại. Đây hiệu quả nhanh chóng, mới vừa còn gào thét liệt mã, giờ phút này đã ngoan ngoãn địa ngừng lại, trong mắt cũng thanh minh không ít. Dạng này sự tình thường xuyên phát sinh. Trong xe hắn tựa hồ cũng không có bởi vì trận này ngoài ý muốn mà thể hiện ra bất kỳ kinh hoàng nào thần sắc, ngựa khí vẫn như cũ bình thản dò hỏi. Phải, đại nhân, đây chính là ta trước đó nói. Xung quanh bách tính tựa hồ đối với chúng ta cũng không phải là quá hữu hảo. Những này chính là bọn hắn làm, dùng một loại thạch đầu kích thích ngựa, hoặc là đào một chút hố cạn đến tạo thành một chút ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không tốt quá trách móc nặng nề, bởi vì càng là như thế, kích thích phẫn hận liền càng lớn. Cho nên các ngươi liền chuẩn bị ăn cái này ngậm bù hòn. Trong xe người hỏi, người đánh xe trầm mặc, cũng coi là chấp nhận. Ai, thật sự là ác liệt hoàn cảnh. Bất quá, nếu như đã minh bạch lương thực muốn từ những cái kia quyền quý trong tay móc, cũng liền không quan tâm những thứ này. Nhường nhịn được nhất thời, nhường nhịn không được một đời. Huống hồ, những người này cũng không phải đại biểu cho tất cả mọi người ý kiến. Không cho những người này một điểm màu sắc nhìn xem, chẳng lẽ để bọn hắn tệ hại hơn? Mắt thấy mấy người mặc vải thô, dù côn đồng dạng người, không chút kiêng kỵ đối xe ngựa nôn nước bọt về sau, muốn phủi mông một cái liền đi. Trong xe người lạnh nhạt nói, đã đến, vậy cũng chớ đi. Nghe được câu này, những người kia vẫn như cũ không hề bị lay động, ngược lại cười đùa tí từng địa cười lạnh một tiếng, nói cái gì khoác lác, nơi này không chào đón các ngươi những này người xứ khác. A a a. Lời nói chưa dứt, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết đem rừng bên trong nghỉ lại phi điều hù dọa. Chỉ thấy mới vừa nói chuyện thanh niên đang ôm lấy mình bắp đuổi thống khổ chu lên. Hắn một cái chân gãy mất, bị một mai đồng tiền đánh gãy. Nơi xa cái viên kia nhuốm máu đồng tiền đang lặng lặng địa nằm trên mặt đất bên trên. Đây chỉ là một giáo huấn, lần tiếp theo, đoạn đem không phải chân, mà là ngươi cái cổ. Cái kia người nói chuyện đồng bọn sớm tại nhuốm máu trong nháy mắt liền trốn được vô tung vô ảnh, căn bản không có muốn xen vào hắn ý tứ. Đi. Xe ngựa cũng không vì người kia tiếng kêu thảm thiết mà dừng lại. Thương đội đến một kẻ hung ác vật tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mà lần này nơi đến lý người, chính là đến Yến Triều tìm kiếm võ học Trần Đạo. Chương 491, Đọ Sức Giang chương 491, Đọ Sức Giang ban đầu vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi vào Yến Triều, Trần Đạo lập tức liền được cái này triều khí phồn thịnh giang hồ hấp dẫn, hắn rất nhanh liền đắm chìm trong đó, tìm về lúc trước sơ nhập giang hồ cảm giác. Mà đây một cái giang hồ thật như là lão dê núi nói, cường đại đến khó mà hình dung. Hắn tuần tự bái phòng ba đại tông sư, mặc dù cuối cùng chỉ thấy được hai vị. Một vị chính là lịch luyện trở về võ sĩ tự xung đạo trưởng, đây một vị Thanh Hoa đạo tiên võ hai môn, võ đạo khôi thủ lao đạo nhân. Đây một vị võ đạo đã xuất thần nhập hóa, nếu như nói ngu triều ba đại tông sư cùng với những cái khác người giang hồ xuất hiện đức gây nói, vậy cái này một vị tự xung đạo trưởng liền cùng những tông sư này xuất hiện đức gãy. Quả thật như là lão dê núi nói, nếu như đơn thuần võ đạo so đấu, hắn không bằng tự xung. Trần Đạo cùng nói là cùng vị này tự xung đạo trưởng luận võ, không bằng nói là vị này tự xung đạo trưởng lúc hướng dẫn Trần Đạo. Trần Đạo thông qua ban đầu lão dê núi quà tặng, như là một khối bọt biển đồng dạng chăm chỉ không ngừng địa hấp thu kinh nghiệm. Bản thân hắn đối với võ đạo chấp nhất cùng hướng tới cũng tương tự để tự xung rất là vui mừng, hắn đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy như thế thuần túy võ đạo nhân tài, cho nên mới đặc biệt chỉ điểm. Trần Đạo tại Thanh Hoa đạo ngốc 3 tháng là hắn tiến bộ nhanh nhất 3 tháng. Sau đó hắn liền gặp bình cảnh, đang cáo biệt tự xung sau đó dứt khoát địa bước vào giang hồ. Từ nam đến bắc, hắn một đường đi, một đường nhìn, cùng các nơi hảo kiệt luận bàn, biết bao sung sướng. Uống phong hút lộ, cơ hồ đạp biến Yến Triều mạng lớn sân hạ, hắn cũng gặp phải rất nhiều người cùng sở thích. Hắn cảm thấy tự xung đạo trưởng nói đến không đúng, giống hắn dạng này thuần túy, thậm chí so với hắn càng thuần túy võ nhân có rất nhiều, chỉ là có rất ít người dám lên Thanh Hoa đạo lĩnh giáo thôi. Đi lần này chính là 3 năm. 3 năm thời gian để hắn trên mặt nhiễm lên đã từng không từng có gian nan vất vả, nhưng mà hắn thực lực lại đang nhìn giang hà chạy xiết phía dưới thẳng tiến không lùi, thành tựu cuối cùng tông sư. Thường xuyên có người có thể nhìn đến Trần Đạo đang cuộn trào mãnh liệt đại giang bên trong cùng giang hà vật lộn, đơn giản là mỗi một lần ký nước lên, đầu này đại giang đều sẽ nuốt hết đến không hết mất tính. Hắn tựa hồ chuẩn bị thuần phục đầu này mãnh long. Rất nhiều người đều chế giễu hắn, đấu với người không đủ, còn muốn đấu với trời, thuần phục đại giang, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Kỳ thực những người này nói là lời nói thật, bởi vì dù là đến bây giờ, Trần Đạo đều không có thành công qua. Giang Hà uy nghiêm há có thể là chỉ là một cái phạm nhân đủ khả năng ngăn cản. Trần Đạo mỗi một lần cùng Giang Hà vật lộn, đều là trọng thương bị cuốn trở về bên bờ, sau đó thương thế sau khi khỏi hắn tiếp tục. Đây tới lui lui vài chục lần sau đó, liền không có người nói hắn choáng váng. Cũng không biết có phải hay không vật lộn Giang Hà làm ra tác dụng, đầu này đại giang thay đổi tuyến đường số lần biến ít. Mà mượn nhờ Trần Đạo lực ảnh hưởng, triều đình cuối cùng mới hạ quyết tâm quản lý đường sông. Chỉ dựa vào Trần Đạo lực lượng một người, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể thuần phục đại giang, nhưng loại này có can đảm thuần phục đại giang tinh thần lại lây nhiễm rất nhiều người. Đấu với trời. Lần này quản lý đường sông, xung quanh bách tính bị đây nhân định thắng thiên tinh thần lây, mới hạ quyết tâm xuất tiền, xuất lực, đây cực kỳ hóa giải triều đình áp lực. Mà Trần Đạo liền tiếp theo truy tìm hắn giang hồ đi. Nhưng hắn thanh danh nhưng cũng qua chiến dịch này thanh danh lan xa, Đọ Sức Giang Trần Đạo chi danh vang vọng giang hồ, mà hắn một tay quyền pháp trưởng pháp cũng cùng sóng cả mãnh liệt giang hà đồng dạng không thể ngăn cản. Đây một vị thanh danh càng ngày càng tiến vang, thẳng đến về sau, thậm chí ẩn ẩn được xưng lớn thứ tư tông sư. Nhưng mà Trần Đạo biết, hiện tại mình còn chưa đủ lấy được xưng là lớn thứ tư tông sư, bởi vì tại thanh danh cường thịnh nhất thì, hắn gặp ba đại tông sư chi nhất Giá Hải Kình Thiên cầu trình. Đây một vị tựa hồ trời sinh khắc chế Trần Đạo đồng dạng, ngay cả danh hào đều là như thế. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trần Đạo rốt cuộc tại cầu trình nơi này cảm nhận được cái gì gọi là bị khuất. Nhưng mà cầu trình thật bất ngờ, hắn đi qua như vậy chút năm tu luyện, thực lực đã sớm siêu phàm thoát tục, có thể làm đối thủ của hắn người càng là thiếu chi lại thiếu. Hắn một thương này xuống dưới, đối thủ khả năng trong nháy mắt liền được đây trùng kích chấn thành thịt nát. Nhưng mà những năm này sau đó, vậy mà xuất hiện một vị dám tay không đón hắn trường thương người, ban đầu cùng Trạm Yêu Ti đại thống lĩnh lúc chiến đấu, vị kia tiếp một thương sau liền cũng biết không dám đón đỡ, đổi dùng xảo kình. Nhưng mà những năm này đi qua, hắn trường thương càng sâu trước đó, Trần Đạo lại gắng gượng địa tiếp nhận hắn mấy chục thương, đây là cỡ nào kinh thế hai tụ, đây là cỡ nào quái vật. Đây đương nhiên phải quy công cho Trần Đạo hôm đó phục một ngày, năm qua năm Đọ Sức Giang hành vi. Mặc kệ là mặt ngoài đầu sóng, vẫn là đáy nước dòng nước xiết, đều tại Trần Đạo Đọ Sức Giang thì chân chính tăng cường hắn thể phách, tôi luyện hắn gân cốt. Mà vì không bị giang hà cuốn đi, hắn đến tận dụng tốt dòng nước xiết cùng dòng nước xiết ở giữa va chạm điểm thăng bằng, tựa như là phong nhãn. Chính là bởi vì dạng này, hắn có thể đón lấy cầu trình đại thương. Đây đã là dung nhập thực chất bên trong quen thuộc. Mặc dù Trần Đào cuối cùng bất bại, nhưng không thể không nói, hắn vẫn như cũng đạt được cầu trình độ cao tán dương, tựa như tự xung như thế, đối với giang hồ bọn hậu bối xem trọng. Thế là Trần Đào tại cầu trình nơi này lại ở một cái nửa tháng thời gian, khi đi ra cái kia cầu ra đại môn thì lại là ý mới nghĩa bên trên thoát thai hoàn cốt. Trần Đào nhận lấy hai vị tông sư chỉ điểm, lại thêm hắn cố gắng, khoảng cách những này chân chính tông sư cũng là càng ngày càng gần. Giữa lúc hắn nghĩ đến muốn tiến thêm một bước đi đến phương nào thì lão dê núi tin tức đến, để hắn rút một cái bận điệu. Mà thù lao chính là lão dê núi luật bàn. Không chỉ như vậy, lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm, ngay cả hắn đều có thể gặp phải nguy hiểm, đây để Trần Đào càng thêm hưng phấn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tìm cái kia vị cuối cùng tông sư sừng sững luật bàn, nhưng mà cái kia vị cuối cùng hết sức đặc thủ, cũng không phải là hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hiện tại liền không cần buồn, thế là Trần Đào vui vẻ đáp ứng. Hắn trên giang hồ thanh danh hiển hách, thực lực có, nhưng mà lại cũng không phải rõ ràng như vậy. Bởi vì giang hồ nha, phần lớn thời gian cũng không quá chịu đến coi trọng, mà võ đạo càng là như vậy. Giang hồ ân ân oán oán, ái hận tình cựu thường thường bị lấy ra xem như cố sự, nhưng mà trong chuyện xưa sự tình, lại có bao nhiêu ít người chân chính để ở trong lòng. Vẫn là ứng câu nói kia, giang hồ nhìn như rất gần, thực tế rất xa, người bình thường có lẽ cả một đời cũng vô pháp chạm đến. Khoảng cách xa, cho nên không có bao nhiêu thực cảm giác. Triều đình không thèm để ý, mà những cái kia yêu tà liền càng thêm không thèm để ý, dù sao ấn tượng bên trong, người giang hồ bất quá là càng mỹ vị hơn một chút huyết từ thôi, cũng không phải là tất cả người giang hồ đều có thể chạm yêu. Kỳ thực võ đạo bản thân cũng ở vào một loại lúng ta lung túng vị trí, gồm cả phổ thế tính, đã có thể cường thân kiện thể, lại có thể rời núi lấp biển, cái trước nhiều, người sau ít, thậm chí có thể nói không có. Mọi người trong tưởng tượng đại đa số, tiềm thức sẽ tạo thành một loại nhận biết, không kém cũng không mạnh mẽ. Trần Đào đến cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bất quá hắn ngoan lệ tính cách ngược lại là đã truyền ra ngoài. Lần này có thể nói là khí thế hung hùng, nhưng mà nơi đó quan viên đều đem xem như trò cười. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền sẽ vì đây phần khinh thị trả giá đắt, thảm trọng đại giới. Chương 492, biến mất bạc, Thành Vương chương 492, biến mất bạc, Thành Vương xe ngựa tại một gian sân trước dừng lại. Gian viện tử này chính là thương hội tại Ký Châu đại bản doanh, đó là một gian ba vào viện, có thể nhìn ra thận tự thương hội tài đại khí thô, cùng chuẩn bị trường kỳ hao tổn. Đương nhiên lần này thương hội mặc dù không có thu được lương thực, nhưng cũng không phải cũng không có làm gì, từ Nguyên Nam đến đây, bọn hắn không ngừng mà tại cùng nơi đó ngân trang hợp tác, không nguyện ý hợp tác, thương hội liền mình xây. Đoạn đường này đi, một đường xây, rất có một bộ đập nồi dìm thuyền ý tứ. Ngân trang thành lập là mấu chốt một bước, đây là đánh vỡ Nam Bắc thương mại trọng yếu một bước. Vì để cho bách tính tin tưởng bọn họ thực lực, cùng góp nhặt tín dụng, mỗi một ở giữa mới mở ngân trang cũng sẽ ở trước mắt bao người mang lên mấy cái dương tuyết hoa ngân, không nhiều, ngàn lượng đến vạn lượng giữa. Đoạn đường này đi tới mấy chục ở giữa ngân trang đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực từ Nguyên Nam trải ra Ký Châu. Đây chính là nói cho đám người, hắn tài đại khí thô. Cao điệu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, có mắt nóng người để mắt tới những này, nhưng mà ở trong đó nước tựa hồ rất sâu, bất luận kẻ nào bước vào trong đó đều chết chìm tại sâu không thấy đáy trong đầm sâu. Có thể tại những này địa đầu xà trong miệng giành lại những này số định mức, có thể là đơn giản. Dám đem bạc đặt ở trên mặt nổi, như thế nào một chút dù côn lưu manh có thể thăm dò. Ở trong đó gió tanh mưa máu mặc dù không có đạo cùng ngoại nhân, nhưng chỉ cần là người thông minh đều hiểu, đây là các phương đánh cược kết quả. Cái kia chính là cái này thận tự thương hội thế lớn, ép tới địa đầu xà đều không thể không túi đầu. Đám người thăm dò không có kết quả sau đó, liền bắt đầu tìm hiểu lên đây thận tự thương hội bối cảnh. Lại hoàn toàn không biết gì cả, rất là thần bí. Cho nên hiệu quả cũng rất rõ rệt, những này ngân trang mặc dù là vì Nam Bắc lương đạo đầy tớ, nhưng cũng không trở ngại thương nhân tranh thuận tiện, ai không thích trong túi cất nhẹ nhàng ngân phiếu, mà là gánh từng dương bạc. Cho nên vừa mới khai trương liền náo nhiệt, đây cũng là mở một cái tốt đầu, chỉ cần tồn lấy thông thuận, vậy cái này ngân trang liền sẽ không ngược lại. Cũng chính là dạng này, Ký Châu những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng người rất buồn nôn, bởi vì ngươi kéo không đổ đối phương có là thời gian cùng ngươi hao tổn. Phong tỏa tin tức phong tỏa nhất thời không có cái gì, khó liền khó đang một mực phong tỏa. Trên thế giới này liền không có không lọt gió tưởng, nhìn chằm chằm đây một khối thịt mỡ người rất nhiều, hiện tại chẳng qua là trở ngại không rõ thế cục, cũng không dám quá đắc tội phương Bắc phe phái duyên cớ đứng tại quan sát trạng thái. Mà bọn hắn cũng không có lý do quản, dù sao bệ hạ đang nhìn đâu. Nhưng mà nếu là ai tại trước mặt bệ hạ nói lên thứ gì, để bệ hạ kịp phản ứng, cái kia không cần nghĩ cũng biết, những này quan sát người sẽ không chút do dự hóa thành sói đói đi lên xé một khối. Đây hết thảy đều là cái kia đáng chết thương hội mang đến, Ký Châu chi phủ tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Bọn hắn để ép những cái kia tiểu thương nhân không nhường ra bán lương thực đã để đối phương bất mãn, hiện tại ngay cả trao đổi ngân phiếu đều không được, liền nói không đi qua. Thương nhân trục lợi, lúc nào đều làm ra được, ngươi đoạn ta tài lộ tương đương giết cha mẹ ta, ngươi tốt nhất đừng quản được quá rộng. Bằng không thì liền cá chết lưới rách. Mặc dù phần lớn lương thực đều không chế ở thế gia trong tay, nhưng những ngày vụ mặt lẻ tẻ tiểu thương nhân trên tay lương thực cũng là một bút có thể nhìn số lượng. Nếu là mở một cái đầu, đây vững như thành đồng phòng tuyến liền sẽ một tiết ngàn dặm. Tiểu thương nhân đã kiếm được, đại thương nhân liền sẽ đỏ mắt, sau đó hai đầu định loạn, mặt ngoài cấm chỉ. Sau lưng cũng không biết, chính là bởi vì quá mức hiểu rõ, cho nên lưỡng nan. Kỳ thực hắn cũng oán trách phía trên, rõ ràng là cả hai cùng có lợi sự tình tại sao phải ngăn cản, không phải liền là một bộ phận số định mức sao? Thế nhưng là hắn bất quá là một cái chi phủ, hắn có biết, đây phía sau nước sâu đâu, hắn cũng không dám tùy tiện địa tới gần. Đây thận tự thương hội lại là cái gì bối cảnh, có thể làm cho phía sau những người kia nơm nớp lo sợ. Không có biện pháp chỉ có thể gắng gượng lấy. Mà đổi thành một bên, ba vào viện bên ngoài, Trần Đào từ trên xe ngựa đi xuống, mọi người mới nhìn thấy đây một vị không hàng đại trưởng quỹ. Đại nhân chúng ta đến, mời vào bên trong. Trần Đào gật đầu, làm những năm này người giang hồ, khí chất bên trên phát sinh một chút cải biến, nhưng ngồi ở vị trí cao sự uy nghiêm đó nhưng cũng không có tiêu tán bao nhiêu. Ở trong sân cũng có không ít Thận Long lợi dụng động tiên tốc độ thời gian trôi qua bồi dưỡng ra một nhóm trung tâm võ đạo cao thủ. Nhưng mà đám người này bị Trần Đào nhìn lướt qua sau đó, toàn bộ vô ý thức túi thấp đầu, bao quát trước kia vị kia trưởng quỹ. Mặc dù những người này trung tâm, nhưng một số thời khắc, có được tất có mất, Thận Long chọn lựa đầu tiên chính là trung tâm, sau đó là võ đạo thiên phú, cuối cùng mới là vận hành phương diện mới có thể. Cho nên xử lý sự tình phương diện có thể có chút vụ bè. Dù sao thời gian quá ngắn, người thông minh trung thành liền muốn đánh một cái dấu hỏi, vì không phạm sai lầm vẫn là đến lấy hay bỏ. Mà những người này cần một cái giống như là Trần Đào dạng này người đến chủ tính chung, vậy những người này sẽ như là bánh răng khảm hiệp bánh răng như thế, chuẩn xác không sai lầm vận hành đứng lên. Trần Đào ngược lại là rất nhanh liền vào đến làm việc trạng thái. Đi thôi, đi vào nói một câu, ta để ngươi nhóm tra tình báo. Nói đến liền dậm chân tại chỗ hướng về trong sân đi đến, trước khi đi còn đi một cái phương hướng lướt qua, liền không tiếp tục để ý mà trước kia trưởng quỹ cũng phát hiện đây một động tác, tới gần Trần Đào dò hỏi, phải chăng phải xử lý một cái. Trần Đào lắc đầu, không cần để ý, cảnh cáo một chút liền có thể, những chuyện này không ảnh hưởng toàn cục. Đã ta công khai đến, liền không sợ những người này tra. Trưởng quỹ gật đầu, đi theo Trần Đào sau lưng. Sân tường xây làm bình phong ở cổng tường tách rời ra quan sát ánh mắt. Đi vào trong hành lang, đã có người đem nước trà ngâm tốt đưa tại cái bàn bên cạnh. Ở đây đều là đây tại Ký Châu trụ cột bức bảng, Trần Đào cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, tra được chưa? Trước kia trưởng quỹ gật đầu. Chuyện này tựa hồ cùng Thành Vương có quan hệ. Chúng ta căn cứ ngài nhắc nhở đi tra một cái từng cái tiệm lương thực kho lúa những năm qua sổ sách, cũng không có tra ra cái gì đặc thù địa phương, sổ sách bên trên cùng kho lúa số lượng đối được, nhìn không ra cái gì. Nhưng bạc lại không cánh mà bay. Ta để một chút hảo thủ đi dò xét một cái. Theo lý mà nói, đủ loại kèm theo thuế hàng năm có thể cho những này kích cỡ quan viên cung cấp một bút lớn đến khó có thể tưởng tượng tiền của phi nghĩa, nhưng mà những quan viên này mặc dù xa hoa lãng phí, doanh thu cùng ra sổ sách lại không thành có quan hệ trực tiếp. Ở trong đó có chừng lấy 400-500 vạn lượng bạc khác biệt, hàng năm. Như vậy chút năm qua đi, đây bút khổng lồ bạc liền không biết cuối cùng. Cho nên chúng ta thuận theo quan viên lại đi chỗ sâu tra xét một cái, những cái kia bạc 7 lần và 8 lần rẽ địa chuyển đến Thành Vương phủ. Từ 6 năm trước Thành Vương rời phủ, từ Vĩnh Châu đến Kỳ Châu về sau, chính là như vậy thao tác. Hàng năm ngoại trừ kèm theo thuế bên ngoài, còn có các nơi thương nhân cung phụ. Nhiều bạc như vậy vào Thành Vương phủ lại ngay cả cái bọn nước đều nhìn không ra đến. Thành Vương phủ xung quanh có rất nhiều cao thủ, chúng ta không dám tiếp xúc quá gần, nhưng Thành Vương tuyệt đối tại bí mật làm lấy thứ gì. Ta không rõ là vì cái gì những cái kia kích cỡ quan viên đều sẽ không chút do dự nhường ra khổng lồ như vậy lợi ích, chỉ là Thành Vương tên tuổi cũng không đủ. Chương 493, suy đoán chương 493, suy đoán đương nhiên không đủ, với lại nhiều bạc như vậy, nếu như Ký Châu không có một chi quân đội nói, bí mật kia coi như thật không nhỏ a, ngoại trừ quân đội, lại có sự tình gì cần vận dụng nhiều như vậy ngân lượng. 4-5 năm, mỗi một năm 4-500 vạn hai, hơn 30 triệu hai à, đây bạc đều có thể đắp lên thành một tòa núi nhỏ, chí ít có thể đem Thành Vương phụ chôn, cứ như vậy không để lại dấu vết địa biến mất. Vậy các ngươi có hay không tra ra cùng Thành Vương liên hệ chặt chẽ thương đội? Trưởng quỹ gật đầu nói, có, chúng ta tra xét hàng ra thương đội, nhưng cũng không có phạm vi lớn điều động à. Trần Đào lắc lắc đầu nói, không nhất định là phạm vi lớn. Trước đó ngươi cũng biết, Thành Vương cũng không có mưu phản tâm tư, huống hồ Thành Vương hiện tại bao lớn tuổi rồi, liền tính mưu phản lại có thể khi mấy năm hoàng đế. Nếu như không phải phạm vi lớn thu thập, cái kia tất nhiên là vật phẩm tuy nhỏ, nhưng giá trị kỳ cao, linh dược dị bảo. Ngài là nói, cũng đúng, Thành Vương như thế lớn tuổi, ngoại trừ hoàng vị còn có thể để hắn cố chấp như thế nhất định chỉ có một cái, trường sinh. Nói lên đến, chúng ta đang điều tra Thành Vương bối cảnh thì, cũng là nói Yến Triều Tiên Đế băng hà thì xuất hiện dị biến. Lúc ấy Thành Vương biểu hiện ra ngoài dị thường thương tâm, rất có thể cũng không phải là làm đầu đế băng hà mà thương tâm, hắn là sợ hãi mình cũng như tiên đế như vậy, tại một cái nào đó sáng sớm không còn có mở mắt. Thành Vương đang tìm tiên. Trưởng quỹ nghĩ rõ ràng tất cả sau nói ra một câu nói như vậy. Không, không phải tìm tiên, mà là cầu tiên. Hắn muốn mình thành tiên thiên tu và tái, với lại hắn trong tay không phải là không có trợ hắn thành công đồ vật. Ta nhớ được Thành Vương sớm mấy năm từng chiếm được một quyển tiên sách tàng trang. Hắn. Xem ra chúng ta biết đối phương mục đích, vậy liền đi tìm một chút. Thành Vương phụ tá bên trong phải chăng có lợi hại thuật sư, mà hàng gia bên kia tìm kiếm dị bảo mặc dù động tĩnh không lớn, cũng nhất định sẽ lưu lại một chút vết tích. Trần Đào xoa xoa chán đầu, hiện tại chúng ta đại khái biết được Thành Vương muốn làm gì. Cũng minh bạch những quan viên kia nhóm vô tư kính dân nguyên nhân. Quả nhiên là người khắc vào thực chất bên trong nguyên thủy nhất truy cầu a. Trần Đào chưa hề nói là, Lao Dê núi nhắc nhở qua mình, để hắn cẩn thận. Dựa theo đây từng năm tăng lên thu thuế đến xem, Thành Vương chỉ sợ thật nghiên cứu ra thứ gì, lúc này mới sẽ để cho những quan viên kia chạy theo như vịt, không tiếc bất cứ giá nào đem bạc đầu nhập Thành Vương phủ. Để lộ ra đi một điểm. Trần Đào nói ra, ngài là nói đem chúng ta đoán được đồ vật để lộ ra đi. Phải, dạng này nếu như đoán sai đối phương không có phản ứng gì, nếu như đoán đúng, vậy liền làm cho đối phương tới tìm chúng ta. Làm được cẩn nấp một chút. Trần Đào dặn dò, minh bạch, chúng ta sẽ ở tra hàng gia phải chăng đang thu thập dị bảo thì lưu lại một chút bí danh để bọn hắn mình đi báo cáo. Trần Đào gật đầu, trưởng quỹ mang người nối đuôi nhau mà ra. Hắn biết cái suy đoán này rất có thể là đúng, mà Thành Vương cũng không phải là chủ yếu mục tiêu, chủ yếu mục tiêu là tìm ra Thành Vương người sau lưng, cái này mới là trọng điểm. Mà Thành Vương nếu như biết rõ chúng ta tìm ra hắn bí mật, trước tiên kỳ thực không phải đàm phán, mà là nhân đạo hủy diệt. Cũng không biết đến là cái gì, nghe lão dê núi ý tứ đại khái sẽ là yêu vật ta, hắn còn không có đối chiến qua yêu vật đâu, hy vọng có thể có chút ý tứ. Ký Châu thay đổi bất ngờ cùng dân chúng không có bao nhiêu quan hệ, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện năm nay mùa đông ngắn một chút. Cũng may Ký Châu không thiếu lương, ở nơi nào đều có thể mua được lương, chỉ cần ngươi có tiền, cũng là không đói chết. Chỉ cần không tới sống không nổi, mấy cái này quả đắng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Nhưng mà năm nay đám quan chức tựa hồ so bách tính còn khó hơn qua. Một ngày này ngày thúc, lại không thể đem lương thực bán cho cái kia thận tự thương hội, chúng ta nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Cùng cái không đáy đồng dạng, mấy năm này đều quăng vào đi bao nhiêu tiền, mấy trăm vạn lượng dù sao cũng nên có, kết quả là chúng ta đạt được thứ gì. Thành Vương phủ là bắt chúng ta làm đồ đần đuồng thì sao? Có tính khí nóng nảy quan viên vô bàn một cái hung tợn nói ra. Ban đầu hứa hẹn duyên thọ linh đan rượu dược ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, hiện tại hoàn hảo ý tứ đến thúc. Dù sao chúng ta không có tiền, ngươi để Thành Vương mình đến nói. Ngươi cũng biết, chúng ta ném đến Thành Vương phủ bên trong tiền bao nhiêu ít. Hiện tại mới vừa ngày mùa thu hoạch, lương thực giá cả không thể đi lên, các ngươi còn nói không thể bán cho những người khác, sợ những người khác dùng cái kia thận tự thương hội thương đạo, hiện tại chỉ có thể từng chút bán, là thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mới là lạ. Đối mặt mấy vị đại nhân bạo nộ ánh mắt, từng đạo ánh mắt quét vào Thành Vương phủ đại quản gia trên mặt, để hắn đầu đầy mồ hôi. Vị này đại quản gia dùng tơ lụa không ngừng mà lau mặt bên trên cứng ngắc đủ cười. Thành Vương hiện tại đã đến điên dại trình độ, nếu là hắn nếu không tới tiền, trở về liền phải bị ngũ mã phanh thây. Nhưng mà mấy vị này đại nhân đồng dạng không dễ trọng, ai cũng không phải người ngu, tiền không ngừng mà ném xuống, nhưng mà thành quả nhưng không có nhìn thấy, cái này sao có thể? Bọn hắn đây một trận giả bộ phẫn nộ, đó là bức Thành Vương sắp thành quả chia sẻ đi ra. Bọn hắn đương nhiên là có tiền, chỉ là không thấy thỏ không thả chim ứng thôi. Đây, chúng ta Vương gia nói, muốn cho hắn một chút thời gian, cam đoan để các vị đại nhân hài lòng. Vậy ngươi liền cùng các ngươi Vương gia nói, chúng ta trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi như vậy bạc hơn hai, cần cũng cho chúng ta một chút thời gian. Về phần thời điểm, cái kia tất nhiên là lúc nào xuất ra thành quả, bọn hắn lúc nào đưa tiền. Thấy đối phương do dự dự, lại một người nói ra, được rồi, chúng ta cũng khác biệt ngươi vòng vo, rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Chúng ta cũng nghe nói, các ngươi có tân tiến triển, lấy ra, chúng ta liền tiếp theo đưa tiền, nếu không bằng nữa. Tiền này cầm nếu để cho phía trên biết là muốn bắt đầu, chúng ta một điểm không tốn toàn bộ cho các ngươi Vương gia, ngươi hẳn là lý giải bên dưới chúng ta. Có thể cái kia đại quản gia còn muốn cãi lại hai câu, lại bị người gắng gượng địa đánh gãy. Tốt, người đến, tiễn khách. Sau đó liền được người vứt ra ngoài. Đây Vương phủ quản gia làm thành dạng này thật là biết quất, chẳng những phải xem tất cả mọi người sắc mặt, sự tình một cái không làm tốt, mạng nhỏ đoán chừng cũng khó giữ được. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, đây đại quản gia chức vị thật đúng là không phải mình muốn. Hắn đều là đời thứ ba đại quản gia, trước đó hai vị không cần phải nói cũng biết, đã sớm chết không thể chết lại. Gần nhất những ngày qua Thành Vương tính cách là càng ngày càng quái dị, đây tiên tu đến đều tẩu hỏa nhập ma giống như. Mình lần này cũng không có muốn tới tiền, đoán chừng mạng nhỏ cũng không lâu. Thở dài một cái thật dài, chết sớm liền chết sớm đi, dù sao cũng so hiện tại chịu được mạnh mẽ. Hy vọng cái kia Thành Vương có thể cho thông khoái kiểu chết. Nghĩ như vậy, vị này đại quản gia liền dạo bước lấy đi trở về Vương phủ bên trong. Đây to lớn Vương phủ lâm trầm, đem tất cả náo nhiệt đều tách rời ra đồng dạng, không người nào dám tới gần, vắng ngắt thê lương thì càng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Có thể nên đến trung quy một tới. Chương 494, có chút chướng mắt chương 494, có chút chướng mắt nhìn đến cổng cái kia người xuyên khôi giáp thủ vệ, cùng cái kia sớm đã phai màu đỏ thắm đại môn tạo thành mảnh liệt đánh vào thị giác. Sáu cái võ trang đầy đủ thủ vệ không lúc ních, đại quản gia cũng không biết đây có phải hay không là chân nhân. Trong tay trường kích tản ra rét lạnh lênh quang, để vị này đại quản gia cổ rụt. Bước vào Vương phủ đại môn. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, đi tại trên hành lang, luôn có loại bị mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm quái dị ảo giác. Hắn biết, đây cũng không phải là ảo giác, những cái kia không biết giấu ở chỗ nào ám vệ tại Vương phủ khắp nơi đều có. Nơi này bị vị kia Thành Vương chế tạo vững như thành đồng, không có cho phép, khả năng ngay cả một con rùa cũng bay không đi vào. Nhóc con cũng không nói lời nào, dẫn vị này đại quản gia đi vào trong. Xung quanh hoàn cảnh căn bản không có người quản lý, hoang phế rất lâu, tàn hoa bại liễu, cỏ dại rậm rạp, thỉnh thoảng còn có thể ngửi được một cỗ mục nát hương vị, không phải có cây mục nát vẫn là cái gì, không nặng nhưng cũng để cho người ta không thoải mái. Hắn ở trong Vương phủ ngây người cũng có vài chục năm. Khi Thành Vương vào ở thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng mình thân phận có thể nước lên thì thuyền lên đâu, ai có thể nghĩ đến, không ra 4 năm nơi này liền biến thành như vậy bộ dáng. Thành Vương si mê với tu tiên. Đây khiến cho nguyên bản nhóc con chết điên. Mà hắn được không một cái đại quản gia tên tuổi, chạy cũng chạy không thoát, điên lại không điên mất, đây thật muốn quy công cho hắn tính tình. Có khi hắn thật cảm thán, người thật rất có thể thích ứng hoàn cảnh, hắn lại có chút quen thuộc. Thật là đáng sợ, có lẽ chính hắn cũng không phải cái gì người bình thường a, theo càng đến gần nội viện, trong không khí mùi thuốc liền vượt trên mục nát hương vị, chỉ là ngửi một chút liền biết, khổ, hoàn toàn không có dược thảo loại kia thấm vào ruột gan cảm giác. Thỉnh thoảng còn sẽ truyền ra quái dị gào thét cùng thống khổ chu lên. Nhưng mà im bặt mà dừng, mấy cái thị vệ rất nhanh liền giơ lên một bộ không thành hình người đồ vật vội vàng từ bên cạnh hắn đi qua, che kín vải trắng bên trên đang thẩm thấu ra tanh màu vàng như là dầu chân đồng dạng dịch nhợn, nương theo lấy một cỗ mùi thối. Mùi vị kia hắn đã sớm thói quen. Rốt cuộc, nhóc con đem người tới một gian đại đường bên ngoài, mình đi vào bẩm báo. Khi nghe thấy gọi đến âm thanh, vị này đại quản gia sửa sang một chút quần áo liền cất bước đạp đi vào, đại đường bên trong khói mù lờ lờ, đại quản gia cũng không có nhìn, mà là quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm mặt đất, một năm một mười đem đám người lớn kia tin tức truyền lại, không có khoa trường, cũng không có tô son chất phấn. Sau khi nói xong, trong phòng liền không có âm thanh. Vị này đại quản gia nín thở, chờ đợi thành vương thẩm phán, dù sao hắn cũng không quá để ý, có thể linh hoạt lại sống sót, không thể sống, chết cũng xong hết mọi chuyện. Bất quá hắn hôm nay vận khí không tệ, hoặc là nói, hắn bộ dáng như vậy rất hiệp thành vương cầu vị. Trong phòng nặng nề bầu không khí nương theo lấy thành vương mở miệng tan thành mây khói. Chỉ nghe được một tiếng xen vào lão niên cùng thanh niên âm thanh nói ra, đám người này tin tức thật đúng là linh thông, ta đây mới vừa có chút thành quả, bọn hắn liền không kịp chờ đợi xuống tới. Thôi, liền cho bọn hắn đưa tới cho. Đại quản gia nhìn cũng chưa từng nhìn ngồi tại cao vị bên trên thành vương liếc mắt, lên tiếng liền cáo lui, trong phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đúng lúc này, lại một đường âm thanh nói ra, thật muốn cho những người kia. Đây một lò đan dược tổng cộng cũng bất quá 13 hạt. Không sao, dù sao hiện tại còn dùng đến bọn hắn, một chút đan dược thôi, bất quá là một chút sản phẩm phụ thôi. Thành vương âm thanh tùy ý, tựa hồ nghe đứng lên tâm tình không tệ. Người bên kia có cái gì tiến triển sao?
Có, cái kia một quyển tàn trang quá mức thâm ảo, nhưng cho dù là nhìn một chút ra lông cũng làm cho kế hoạch có tân tiến triển. Hết thể 131 người, trong đó sống sót 11 người, mà đây 11 người đều đã thành công chuyển hoán thành tiên thể có thể nói đau thương bất nhập. Không tệ, không tệ, bất quá còn chưa đủ. Thành vương khó được tán dương một câu. Thuộc hạ minh bạch. Thành vương khoát khoát tay, rõ ràng hẳn là giàn mua niên kỷ, theo lý mà nói hẳn là giàn mua mới đúng, tay này lại hoàn toàn không giống, ngược lại là giống một cái thiếu niên tay, chỉ bất quá đôi tay này làn da có chút trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ trong đó màu xanh mạch máu, hơi có vẻ quái dị. Đúng, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói, cái kia thần tự thương hội mới tới một cái khó lường quản sự, bất quá chỉ là phàm nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người? Thành vương nhàn nhạt hỏi ngược lại. Vâng, đương nhiên không so được điện hạ ngài như vậy tại thế tiên nhân, nhưng đối phương trên giang hồ thanh danh rất lớn, với lại tựa hồ đã tra ra một chút dấu vết để lại, khả năng đã đoán được chút gì, chúng ta là không cần. Ngồi tại cao vị bên trên thành vương nhíu mày, ngược lại là thật có chút bản sự. Chúng ta có cần hay không, nhường ra một bộ phận. Dù sao hắn thấy, một bộ phận lương thực đổi lấy một chút an ninh là có lợi. Tiền là rất trọng yếu, nhưng tại cái này điểm mấu chốt thời khắc cũng không có trọng yếu như vậy. Kỳ thực hắn cũng không phải rất hiểu thành cái gì, đây rõ ràng có thể càng nhanh chóng hơn hiện, với lại đối phương cho ra giá cả cũng cao một chút, tại sao lại không chứ? Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi ra lời, hắn nhưng so sánh vị kia đại quản gia muốn hiểu điện hạ nhiều. Mà vị kia đại quản gia vì cái gì có thể sống đến bây giờ, đây hoàn toàn quy công cho không làm yêu, không lừa gạt, thiếu chút biến báo đi, nhưng điện hạ đó là ưa thích dạng này thức thời người. Cho nên đây một vị đại quản gia có thể tại trên vị trí này ngốc lâu như vậy. Mà hắn chính là bởi vì biết những này, cho nên hắn không biết đi ngỗ nghịch điện hạ ý nghĩ, cũng sẽ không luôn đến hỏi vì cái gì. Điện hạ muốn nói cho ngươi liền sẽ nói cho ngươi, không muốn nói cho ngươi, ngươi hỏi cũng là hỏi không, thậm chí vô cớ đem người chọc giận. Nhưng có đôi khi một chút đề nghị hắn đồng dạng sẽ sách. Nhưng mà đây rõ ràng hợp lý đề nghị, điện hạ nhưng vẫn là không nói một lời. Thành vương luốt luốt mi tâm, hắn lại há có thể không biết những đạo lý này, nhưng này một số người rõ ràng có khác ý nghĩ. Ban đầu thật sự là không có cách nào bảo hộ lộ ra, hiện tại ngược lại là liên lụy, vĩ đại không vung được. Hiện tại hắn còn không có đối kháng tư bản, lại nhẫn một đoạn thời gian, chỉ cần hắn tiên khu triệt để thành hình, khi đó chính là trở mặt thời khắc. Hiện tại chỉ có thể trước duy trì hiện trạng, đối phương đã muốn như thế, vậy liền kéo dài một chút. Bất quá cái này thận tự thương hội. Không, cái này thận tự thương hội có chút chướng mắt. Thành vương lạnh lùng nói ra. Mà hắn phụ tá lập tức liền hiểu ý, nhưng bây giờ làm to chuyện đi cùng những cái kia thương hội đấu phải chăng có lời đâu. Vâng, cũng đúng lúc có thể ước định một cái, những cái kia tử sĩ thực lực. Tâm lý không rõ, ngoài miệng vẫn là thuận theo thành vương nói ra. Thành vương đối nó biểu hiện rất hài lòng. Không tệ, vừa bận thực chiến một cái, vậy liền đi làm ai những người giang hồ này thật là càng ngày càng cuồng vọng, thật coi ai đều là Trảm Yêu Ti đại thống lĩnh sao? Thành vương nói đến đây lại nhớ tới vị kia đại thống lĩnh, không biết hiện tại hắn cùng vị nào đại thống lĩnh ai mạnh hơn. Chương 495, bất tử bệnh chương 495, bất tử bệnh Trảm Yêu Ti hai vị đại thống lĩnh đều không phải phàm nhân, nhớ tới hai người này thành vương liền có chút phiền muộn. Rất nhiều người nói, trong đó một vị đã thành tiên, bất lão bất tử, với lại thực lực cường đại, là yến triều một đạo phòng tiên cuối cùng, mà đổi thành một vị xuất quỷ nhập thần, đã đạt võ đạo cực đỉnh chi cảnh. Có hai người này tại tối thiểu có thể bảo đảm yến triều 300 năm. Đối với cái này thành vương ngay từ đầu là khịt mũi coi thường, quá khoa trương, một cái võ đạo cường giả, một cái sát sống có thể bù đắp được 100 vạn quân, đùa gì thế. Nhưng mà làm mình chân chính bước vào cái kia huyền diệu chi cảnh về sau, hắn mới bắt đầu có chút tin tưởng, bởi vì hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thiết bị, tại trên tay hắn bất quá địch. Loại này cường đại lực lượng để hắn xa vào đồng thời, cũng làm cho hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Từ khi hắn bị hoàng huynh kia chết tại một cái lại bình thường bất quá sáng sớm sau đó, loại này đối với tử vong sợ hãi liền in dấu thật sâu khắc ở trong lòng mình. Hắn sợ hai tử vong, cho nên hắn truy cầu trường sinh. Hiện tại trường sinh cách mình cũng bất quá khoảng cách nửa bước, hắn lại như cũ sợ hãi. Trường sinh không có nghĩa là bất tử bất diệt, bị giết hắn vẫn như cũ sẽ chết, đây là hắn không thể chịu được. Cho nên hắn đối với hoàng cung có ba phần sợ hãi căn nguyên chính là hai vị kia đại thống lĩnh. Hắn muốn tìm một cái cơ hội giết chết hai người kia. Hắn không thể thả Nhậm Nhậm vì sao uy hiếp mình tồn tại, loại này vặn vẹo tâm lý để thành vương có chút cử chỉ điên rồ. Còn có những cái này yêu nghiệt, bọn hắn có tư cách gì mệnh lệnh mình? Một đám xuất sinh thôi, mình sớm muộn có một ngày đem những tồn tại này cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Hắn muốn một cái không có chút nào uy hiếp hoàn cảnh. Có lẽ có lẽ mình còn có thể khi một làm hoàng đế, một cái thiên thu vạn đại hoàng đế, suy nghĩ một chút liền cảm giác được khác thoải mái. Sau đó hắn cười ra tiếng, tại đây trống trải rách nát vương phủ bên trong vô cùng rõ ràng, phối hợp với sắt vách cái kia gào thét cùng thống khổ thét lên, quỷ dị lại hoang đường vô cùng. Trước kia thành vương là không dám, dù sao những cái kia nhạy càng hoang người, cuối cùng chết đều đặc biệt thảm. Mặc kệ trước đó quan hệ như thế nào, chỉ cần dám đánh vị trí kia chủ ý đều đem bị đến lôi đỉnh tiến công, không chết không thôi loại kia. Nhưng đây là không muốn sao? Nghĩ, làm sao biết không muốn? Vị trí kia hắn nằm mơ đều nghĩ, dù sao thực chất bên trong chạy hoàng gia huyết mạch, đối với vị trí kia có loại tự nhiên hướng tới, đó là khi còn bé cũng đã chôn xuống đối với hoàng quyền hướng tới. Chỉ cần mình thành tựu hoàn chỉnh thiên khu, như vậy, vị trí kia đem dễ như trở bàn tay, hắn có thể dựa vào yến triều trở nên càng thêm cường đại. Hắn hận không thể hiện tại liền đi thượng hoàng đều. Bất quá những lời này, những tâm tình này chỉ xuất hiện tại tâm lý, hắn cũng sẽ không nói đi ra. Thời gian không đến, thời cơ còn chưa tới, hắn cần ẩn nút, cần nhẫn lại, cần chờ đợi. Cái này vặn vẹo cảm xúc đem xung quanh sương mù đánh sơ sát, lộ ra thành vương hoàn toàn khuôn mặt. Đó là một cái đầu đầy tóc trắng thiếu niên, hoàn toàn không thấy một điểm vẻ giàn mua, chỉ tiếc đây thiếu niên sắc mặt tái nhợt vô cùng, có loại dị dạng hư ảo cảm giác, tựa như vậy chỉ có thể rõ ràng nhìn đến mạch máu tay. Cả người nhìn lên đến quái dị vô cùng. Hiện tại thành vương cũng không có chân chính thuế biến hoàn toàn, hắn còn cần thời gian, bất quá đã bắt đầu thấy hiệu quả, bởi vì hắn diện mạo bên trên phản lão hoàn đồng, đây quả thực là kỳ tích. Nghĩ đến đây, hắn liền tâm tình không tệ, sau đó cầm lấy một quả màu đỏ máu đan dược nuốt vào trong bụng. Làn da bên trên rất nhanh lướt qua lúc thì đỏ choáng, mạch máu phai nhạt mấy phần nói rõ thân thể ngưng thực không ít. Hắn kiêng kỵ những cái kia yêu nghiệt, kiêng kỵ hoàng cung hai vị kia đại thống lĩnh, nhưng hắn không kiêng kỵ những người khác, đặc biệt là một cái phàm nhân thương hội, một cái giang hồ có chút danh tiếng giang hồ khách, cũng dám tại hắn trên địa bàn giễu võ dương ai. Vậy liền trực tiếp đi chết tốt. Nghe nói cái này thương hội vẫn rất có tiền. A a, vừa vặn. Hắn muốn những cái kia linh đan rượu dược thật sự là quá mức chân quý, mấy trăm vạn lượng căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, với lại có nhiều thứ căn bản không phải bạn có thể mua được, hắn cần dùng bạc đi đổi thành. Đến lúc này một lần chỉ là hao tổn chính là thiên văn số tự. Nhưng mà bạc vẫn là cái thứ tốt, chỉ cần thứ này có thể tiêu xài, không quan tâm giá trị nhiều cũng ít, tóm lại có thể đổi được một chút đồ tốt. Phàm nhân cần bạc, những cái kia giang hồ khách cần bạc, những cái kia thuật sư, ẩn sĩ cao thủ đồng dạng cần bạc. Trần Đào không biết, đây thành vương chẳng những muốn hắn mệnh, còn muốn hắn bạc. Bất quá liền tính biết, hắn cũng không lắm để ý thành vương thấy không rõ Trần Đào cùng thận tự thương hội, hắn Trần Đào cũng chướng mắt thành vương cái này bị đẩy lên người trước điểm ngắm. Hắn cần tìm ra cái kia phía sau bố của người. Điểm này có thể rất khó. Bất quá có thành vương cái này heo đồng đội tại, chắc hẳn cũng không có trong tưởng tượng xa như vậy. Cầm trong tay chi tiết vô cùng liên quan tới thành vương tư liệu để lên bàn, liền nhìn đây một vị như thế nào tìm đường chết ta náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Nếu như tìm không ra phía sau màn hắc thủ, cái kia đem Phương Bắc một nhóm người này một mẹ hốt gọn cũng không tệ. Một bên khác, Phương Bắc hàng loạt cử động tựa hồ xúc động đối phương tâm thần. Vì để cho Tô Mục đem ánh mắt rời, cuối cùng làm ra một chút động tĩnh. Động tĩnh này mặc dù không lớn, nhưng Tô Mục vẫn như cũ đi. Bởi vì lần này động tĩnh mặc dù nhỏ, nếu như mặc kệ nói, lại có thể diễn biến ra một trận kinh thiên hạo kiếp, đây là tạo thần đến từ vận mệnh bên trên cảnh cáo. Cái kia phía sau màn hắc thủ rất thông minh, hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị, mặc kệ Tô Mục đi cùng không đi đều có thể có hậu tục thủ đoạn. Hắn đi tại thôn quê trên đường, nhìn về phía trước thôn trấn. Không ít lao nhân đang ngồi ở đại thụ phía dưới hóng mát, bọn nhỏ đã sớm cơm nước xong xuôi tại ven đường chơi đùa. Ngày mùa hè dài, hiện tại ngày vẫn là tảng sáng. Dạng này một phái hài hòa cảnh tượng, ai có thể nghĩ đến cứ như vậy thuần phát một cái trấn nhỏ sẽ ở 7 ngày sau biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Không, so với nhân gian luyện ngục còn kinh khủng hơn, mấy bạn người bị nuốt hết tại vết nước bên trong, mặt đất bị đè ép ra cao mấy trượng huyết thủy, thịt băng khắp nơi đều có. Địa Long xoay người, khóa mệnh khóa thân, biến thành địa ngục tiểu trấn, cùng những cái kia lòng đất leo ra tàn khu. Những này tàn khu được trao cho bất tử, mặc kệ gặp loại nào tổn thương, đều sẽ không tử vong. Nhưng mà mới chỉ là sẽ không tử vong thôi, trên thân thể thống khổ nhưng không có yếu bất mảy may, lại thêm cái kia Địa Long xoay người, để toàn trấn người cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Bọn hắn đoán hận thế giới vì cái gì để bọn hắn thống khổ sống tiếp được, phải thừa nhận đây viễn siêu tinh thần cực hạn thống khổ. Cái này cũng dẫn đến một bộ phận người điên, một bộ phận muốn chết, một bộ phận người hơi tàn địa sống tiếp được, lấy quái vật thân phận. Mà đây là một loại bệnh, bất tử bệnh. Loại bệnh này có cực mạnh truyền nhiễm lực, không thua gì ôn dịch, chỉ cần bị những này bất tử bệnh huyết dịch chạm đến, liền sẽ bị cảm nhiễm. Mà những bệnh này khởi nguyên thì đến bắt nguồn từ cái này không đáng chú ý trong tiểu trấn một cái dược đường bên trong. Tao thân vận mệnh có chỗ cảnh cáo, để Tô Mục sớm 7 ngày tới chỗ này, có lẽ có thể sửa tương lai, cho nên hắn đến. Nhưng mà vận mệnh quà tặng luôn luôn giao phó hắn đặc biệt đại giới. Hắn đến, như là vỗ cánh. Chương 496, tìm tới ngươi chương 496, tìm tới ngươi hắn đến như là vỗ cánh, đem lúc đầu đứng im cho bụi tung bay lên, tạo thành hàng loạt phản ứng dây chuyền. Muốn cải biến vận mệnh mặc dù cải biến, lại lấy một loại hoàn toàn xa lạ hình thái xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái kia một gốc dẫn đến bất tử bệnh thảo dược, vốn nên trên mặt đất long xoay người thời điểm cùng tiểu trấn cùng nhau đình trệ tại vết nước bên trong, cùng mấy vạn người huyết dịch hỗn hợp sinh ra kỳ diệu phản ứng. Nhưng mà Tô Mục đến, khi Tô Mục đứng tại dược đường trước, cái kia hàng loạt phản ứng dây chuyền đã phát sinh hoàn tất, hiện ra ở Tô Mục trước mặt không còn là bất tử bệnh, mà là một cái nuốt hoàn toàn dự tính, nhục thân bất tử quái vật. Dược đường cánh cửa ầm vang nổ nát vụn, một trận bốc lên sóng khí tung bay một bên người qua đường. Đối mặt với cuồng phong, Tô Mục đứng tại chỗ, con mắt khẽ nhếch, quả nhiên đây hết thảy sẽ không dễ dàng như vậy. đối với vận mệnh khống chế như thế rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ Ti mệnh bên ngoài thì là ai? Thậm chí đem Tào Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây để Tô Mục có loại không tốt lắm dự cảm. Cùng vận mệnh liên quan tiên thiên thần linh hắn kỳ thực có thể nghĩ đến một vị, Chư Thiên Tinh Đấu, quần tinh biến ảo, vị kia nhập chủ giữa bầu trời, chúng tinh chi chủ, Tử Vi đại đế. Ngước đầu nhìn lên tinh không thời điểm, giữa các vì sao biến hóa mang theo một loại nào đó quy tắc, mọi người có thể từ đó tìm kiếm hoặc chiếu rọi ra mệnh lý cùng khí vận dao động. Nhưng mà dạng này nhân vật há lại sẽ? Nếu như không phải, cái kia là ai? Từ những này bố trí liền có thể nhìn ra, hắn đối với vận mệnh khống chế vượt xa khỏi Tào Thần, thậm chí hắn tại thôi động Tào Thần, đem Tào Thần tạo dựng vận mệnh mạng nhện trái lại kiểm chế Tô Mục mình. Loại này sáng loáng phản chế có thể nhìn ra đối phương tại đây trên đường tự tin. Tào Thần lần này xem như gặp phải đối thủ, bất quá dạng này cũng tốt, tại trọng áp phía dưới mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đế tử vận mệnh bên trên đối kháng vừa mới bắt đầu, về phần đối thủ là ai, hắn đã có một chút đáp án. Làm nhiều, nhiều sai. Đùa bỡn vận mệnh giả, cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh đùa bỡn. Tô Mục tin chắc điểm này, cho nên hắn không nóng nảy. Bị người tính kế lại như thế nào? Những này không ảnh hưởng toàn cục cử động, không làm gì được hắn. Đồng dạng, càng là tính kế, vận mệnh liền càng có thể đem đối phương đẩy lên trước mặt. Bất tử bệnh. Tham dò. Không đáng giá nhắc tới. Tô Mục nhìn đến cái kia toàn thân biến đỏ, thân thể không ngừng bành trướng quái vật. Bất tử bất diệt. Chỉ bằng một đây. Có phải hay không quá coi thường hắn? Nói đến, chỉ thấy Tô Mục giơ tay lên, một điểm hắc quang xuất hiện trên ngón tay bên trên, cuồng bạo khí tức trì trệ. Hắn chậm rãi điểm ra một chỉ này. Cái kia phát cuồng quái vật như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chỉ này liền đã tới bất tử hạn mức cao nhất, đem quái vật nghiền thành mảnh vụn, cực kỳ dễ dàng. Xung quanh trở nên gió êm sóng lặng, mà Tô Mục đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, hắn nói ra, có lẽ ngươi có thể dùng bên trên một chút càng thêm lợi hại thủ đoạn. Mà thanh phong truyền đến đối phương trả lời, đa tạ chỉ giáo, lần tiếp theo tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được dạng này trả lời, Tô Mục sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha lên, sau đó bỗng nhiên dương mắt, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Cùng lúc đó, hắn bên tai truyền đến Tào Thần âm thanh, tìm được. Dù sao hắn Tào Thần tại vận mệnh lĩnh vực này cũng không phải để cho người khi dễ tồn tại. Đã như vậy khinh thường muốn mượn hắn chi thủ hố bên trên mình một thanh, vậy liền làm tốt lật xe chuẩn bị. Dứt lời, Tô Mục đao gãy đột nhiên xuất vỏ, đây bản dưỡng hơn 10 năm kiếm khí ở trong chớp mắt liền bắn ra, sắc bén kiếm khí nhắm thẳng vào Tào Thần chỉ đến ra vị trí. Những ngày này đều là đang bị động phản kích, hiện tại cũng là thời điểm thu một chút lợi tức. Tô Mục vì một trận thăm dò tự mình đi một chuyến, đương nhiên không phải chỉ là để giải quyết những phiền phức này. Hắn sớm liền nói, đùa bỡn vận mệnh, tất nhiên sẽ bị vận mệnh trô đùa bỡn. Cho nên, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu vận mệnh quà tặng a. Một bên khác, một chỗ núi non trùng điệp núi rừng bên trong, một đạo khổng lồ thân thể nằm ở trên một khối đá xanh. Cao ngất cả xì họa thì đem đạo thân ảnh này che phủ lên. Đạo thân ảnh này đang đứng tại chợp mắt bên trong. Đột nhiên, toàn thân một cái giật mình, mở cho mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong, con ngươi bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể có thể? Hắn thông qua mình thần thông bệnh lưới lớn, ý đồ đem vị kia hậu thiên sinh linh vây chết trong đó. Hắn rõ ràng minh bạch những này hậu thiên sinh linh được điểm, cái kia chính là quá mức để ý cái khác cá thể, đây một cái quần thể trung tộc. Hắn mặc dù không đối phó được Tô Mục, nhưng hắn có thể lợi dụng những cái kia tương đối yếu đuối cá thể đến uy hiếp Tô Mục. Thừa dịp đối phương chưa từ động thiên bên trong trở về thời khắc, hắn liền bắt đầu tại cái này tên là Yến Triều quốc độ bắt đầu bố cục. Có người tham tài, có người hào sắc, có người tham quyền, có người hướng tới trường sinh, chỉ cần có thất tình lục dục hắn liền có thể tiến hành lợi dụng. Hắn bố tốt cái này đến cái khác âm mưu, chỉ chờ vị kia tiên nhân bước vào trong đó. Sự thật cũng đúng như cùng hắn suy nghĩ đến như vậy tiến hành. Bất quá để hắn ngoài ý muốn là, đối phương mặc dù bước vào mình bố trí cạm bẫy bên trong, nhưng lại chưa bởi vậy trầm luân, mà tại phát hiện trong nháy mắt liền bắt đầu phản kích. Hắn bố trí phần lớn âm mưu còn chưa tới kịp áp dụng liền chết từ trong trứng nước. Toàn bộ yến triều từ trên xuống dưới, từ người đến tiên, vậy mà lập tức biến thành một cái thùng sắt. Đầu kia đang chết long, đem hắn thật vất vả nhiễu loạn mạch nước vớt lên. Còn có những cái kia hậu tiên thần linh cùng tiên tông, vậy mà toàn bộ nghe theo vị kia chỉ huy. Bốn phương tám hướng ánh mắt ý đồ xuyên thấu mê vụ cùng ám mạc rơi xuống hắn trên thân. Còn có đó là vận mệnh bên trên hỗn độn, đối phương thủ hạ lại còn có dạng này tồn tại. Ngoài ý muốn theo nhau mà tới, đây để nguyên bản kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Đây kỳ thực không có gì, hắn am hiểu làm hai tay chuẩn bị. Với lại chỉ cần đối phương tìm không thấy mình liền có thể đem những này chỗ sơ suất bổ khuyết. Nhưng mà cho dù là dạng này đô sự cùng một trái. Bầu trời bên trong phong mang đại thịnh, một kiếm này hắn không tiếp nổi. Mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao đối phương, thật là chính diện đối với thì, hắn mới hiểu được như thế nào cảm giác bất lực, như là phù du thấy thanh thiên. Không thể tiếp, sẽ chết, trốn. Đây là hắn đầu góc cho ra cuối cùng đáp án, thân thể cũng làm như vậy. Có thể. Trốn nơi nào? Sắc bén kia kiếm khí đem bầu trời đâm thủng, khắp bầu trời phảng phất giống như phá thành mảnh nhỏ đồng dạng hướng hắn đè xuống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lại không hề có tác dụng. Tại cái này áp kiếm khí phía dưới, hắn không có biện pháp. Đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực cùng quyền hành, đối đầu một kiếm này yếu đuối đến đụng một cái liền nát. Chết. 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 Hắn bên tai không ngừng quanh quẩn một chữ. Hắn chưa hề cảm giác cách tử vong gần như vậy. Đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái vật? Hoảng hốt. Còn chưa rơi xuống, hắn trên thân liền xuất hiện vết nứt, mặt đất đang chìm xuống. Không, là mình bị áp tiến vào bên trong lòng đất. Đây là hắn cuối cùng ý niệm. Sau đó là vù vù âm thanh, mặt đất tại rung động, không gian pha toái, hắn đang tại hướng tới tử vong. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một điểm màu lục quang mang lóe lên một cái. Đây một vùng núi đều bị san bằng thành đất bằng. Chương 497, một kiếm chương 497, một kiếm này, dù là Tô Mục tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được rung động. Đạo thân ảnh kia chỗ vị trí bị triệt để xóa đi, toàn bộ yến triều đều hoặc nhiều hoặc thiếu cảm nhận được trận này chấn động. Cũng may đây chấn động chỉ là một cái chớp mắt liền đình chỉ. Tô Mục thu tay lại thản nhiên nói, vận khí đúng là tốt, dạng này đều không có chết. Không nghĩ tới ngoại trừ vị kia bên ngoài lại còn có cái khác, thật không biết nên may mắn vẫn là bất hạnh à. Hắn đã biết đối phương là ai, về phần cứu cái kia không sai biệt lắm cũng có suy đoán. Cũng không biết, đây là tự tiện chủ trương, vẫn là tự mình hạ tràng. Thần Long không phải nói vị kia đã mất tích. Thật sự là vinh hạnh a. Nói xong hắn hỏi thăm Tào Thần, có phát hiện hay không đối phương vết tích. Tào Thần âm thanh rất nhanh truyền đến Tô Mục bên hai, không tìm được, đối phương cắt đứt tất cả vận mệnh bên trên liên hệ, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo hắn chủ động bại lộ, hoặc là đem bọn hắn lại một lần nữa bước đi ra. Vất vả. Một kiếm này mặc dù không có chém chết đối phương, nhưng không chết cũng tàn phế, hiệu quả cũng đạt tới. Thời gian còn rất dài, chúng ta chậm rãi chơi với bọn hắn. Có thể trốn qua một lần, lần tiếp theo ta xem ai còn có thể cứu hắn. Bất quá chúng ta động tác đến tăng tốc một chút, từ đối phương động tác đến xem, bọn hắn tựa hồ tại kéo dài thời gian, cũng không biết đang nổi lên khác kế hoạch gì vẫn là. Tô Mục cũng chưa có nói hết, nhưng trong mắt ảm đạm không rõ. Hiện tại thế cục là càng ngày càng hỗn loạn a, mà tòa này tiểu trấn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ dược đường bởi vì không biết nguyên nhân nổ lên trời bên ngoài, tựa hồ không có phát sinh cái khác sự tình. Đây để tiểu trấn bên trên dưới người ý thức thở dài một hơi, mặc dù chính bọn hắn cũng không biết vì sao lại buông lòng một hơi. Người quá vọng động rồi. Vâng, ta cũng không có nghĩ đến người kia sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Thiên đế đã sớm nói, không tất yếu không nên đi trêu chọc đối phương. Thời đại này sinh linh cũng không có người ta trong tưởng tượng yếu đuối như vậy, thậm chí có một ít đã đụng chạm đến một cái kia tầng thứ. Bằng không thì ngươi cho rằng thiên đế vì sao lại trơ mắt nhìn động thiên bị những này kẻ trộm đi mà thờ ơ? Thiên đế hắn hiện tại không có thời gian, hắn đang tại cướp đoạt tương lai. Bất quá lần này ngươi làm rất tốt, tận khả năng đem vị kia kéo tại cái này quốc độ, để hắn càng muộn tiến về thời gian bên trên càng tốt, đối với chúng ta như vậy càng có lợi hơn. Không cần so đo cái này quốc độ được mất, dù là đầy bàn đều thua cũng không đáng kể. Chúng ta nhiệm vụ là ngăn chặn hắn, muộn một phút đồng hồ, chúng ta liền nhiều một phần thắng. Ta hiểu được, lần tiếp theo ta tất nhiên sẽ cẩn thận. Bất quá ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đương nhiên là vì cứu ngươi thằng ngu này. Ngươi biết, ta hỏi không phải cái này. Vị kia đã làm ra quyết định. Không, không có, mà là ta làm ra quyết định. Dù sao ta đã từng cũng là Côn Lôn nhất mạch. Song phương tương đối không nói gì. Hai người cũng không có bao nhiêu giao tình, nếu như không phải Khai Minh Thú rất trọng yếu, nàng cũng không muốn nhanh như vậy địa bạo lộ tại vị kia không coi vào đâu. Hắn có thể cứu Khai Minh Thú cũng là vận dụng một chút thủ đoạn khác, không nhìn thấy cái kia một mảnh địa vực đã bị một kiếm xóa đi sao? Kém một chút hai người đều phải đưa tại nơi đó. Khai Minh Thú rất trọng yếu, dù sao cũng là hiếm thấy nắm giữ vận mệnh quyền hành tồn tại. Biết trước cùng nhìn rõ vận mệnh, đây đối với sau đó trận kia chiến tranh rất trọng yếu. Ti mệnh đã rõ ràng đảo hướng kỷ nguyên này sinh linh, không có Khai Minh Thú muốn kiểm chế ti mệnh, rất khó khăn. Hiện tại thiên đế tại thời gian bên trên đã chiếm cứ một chút ưu thế, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp. Trận chiến tranh này thiên bình đang tại nghiêng, mà bọn hắn lại là yếu thế một phương. Bọn hắn cần thời gian chờ đợi càng nhiều tiên thần linh thức tỉnh. Chúng ta có thể kéo được sao? Nếu như đặt ở trước đó, hắn rất có lòng tin, nhưng kiến thức đến cái kia một kiếm sau đó, lòng tin này tựa như cùng cái kia sụp đổ xuống bầu trời đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Hắn không đốc, sẽ không cảm thấy đây là ngẫu nhiên hoặc vật khí. Chính hắn chính là chủ ti mệnh vận thần, cũng sẽ không cảm thấy đối phương chạm không ra kiếm thứ hai. Đó là dối mình dối người. Đối phương có rất nhiều lần phạm sai lầm cơ hội, mà bọn hắn chỉ cần phạm sai lầm một lần, chuôi kiếm này liền sẽ rơi xuống, đem bọn hắn chém thành hư vô. Đừng nói phần thắng, còn sống cơ hội đều xa vời. Không biết. Bất quá, đế giang sắp trở về. Nếu mà có được đây một vị gia nhập, có lẽ chúng ta có thể sống sót nói không chừng. Dù sao hiện tại thế cục càng là hỗn loạn, đế giang thực lực liền càng mạnh. Đi tốt ngẫm lại đâu, có hắn ngăn tại phía trước, nói không chừng chém chết các ngươi hai cái liền mệt mỏi đâu. A. Phương Bắc, Ký Châu. Trần Đào ngồi tại chỗ, phẩm một miệng trà. Sau đó một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động một cái chớp mắt, để hắn vô ý thức đứng dậy. Mới vừa đó là cái gì động tĩnh? Rất nhanh liền có người đến đây báo cáo. Mới vừa trong nháy mắt đó chấn động cũng không phải là chỉ tại đầu này phố, toàn bộ Ký Châu thành đều chấn động một cái chớp mắt. Rất nhiều người nói là điệu long xoay người. Trần Đào thở dài một hơi. Hắn coi là vị kia vương gia muốn động thủ đâu, giữa ban ngày động thủ cũng quá mãnh liệt một chút. Cũng may là hắn quá lo lắng. Gần nhất sự tình có chút nhiều. Bọn hắn cũng nhìn ra, thành vương đang tại mưu đồ cơ hội. Dù sao những cái kia nhận không ra người đồ chơi, công khai tại giữa ban ngày đi ra, ngại sự tình huyên náo không đủ lớn có đúng không? Hiện giai đoạn đối phương vẫn là rất khắc chế, chí ít không thể dẫn tới triều đình chú ý, mà Trần Đào liền cùng đối phương ý nghĩ triệt để địa tướng phản, hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo càng lớn càng tốt, dạng này mới có thể để cho trong triều người phát lực. Chúng ta muốn hay không cho đối phương một cái cơ hội? Trưởng quý nói ra. Ta không phải đang tại làm như vậy sao? Trước nghỉ ngơi mấy ngày để cho người ta buông lòng cảnh giác, bằng không thì đây cá như thế nào lại hớn hở cắn lên câu đâu? Ta hiểu được. Trưởng quý gật đầu. Đem sự tình làm lớn chuyện là được rồi. Thành Vương phụ tá gần nhất rất là bực bội. Thành Vương ý là muốn trừ hết đối phương, nhưng mà đối phương tựa hồ là đạt được tin tức gì, liên tiếp mấy ngày cũng chưa từng đi ra sân. Mà viện kia đứng tại náo thành phố, bọn hắn cũng không dám quá mức trắng trợn. Vấn đề này làm lớn chuyện cũng không tốt nhìn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương dẫn tới không ai địa phương. Rất nhanh một cái kế hoạch trong đầu thành hình. Thế là hắn gọi tới hạ nhân, tại đối phương bên tai nói thứ gì, liền làm cho đối phương đi làm. Một bên khác nghe quản sự báo cáo, Trần Đào tâm tình thật tốt. Không uổng phí hắn trong sân ngây người nhiều ngày như vậy. Đối phương ý là có đảm, bất quá đây càng giống như là một cái lấy cớ. Không có việc gì, đã đối phương muốn đảm, ngươi liền tương kế tự kế. Tay không bắt sói sự tình cũng không thể làm. Đã đối phương dùng lương thực khi cớ, cái kia trước từ đối phương trong miệng chụp ra chút số định mức đến. Hắn luôn không khả năng ăn nói xuông địa liền để cho chúng ta không công địa đi một chuyến a. Nói cho đối phương biết, chúng ta nguyện ý đảm, bất quá trước đó vẫn là muốn trước nhìn một chút đối phương thành tín. Trần Đào phân phó nói. Chương 498, Hồng Môn Yến chương 498, Hồng Môn Yến không sai, màn này Liêu muốn dùng lương thực vì lấy cớ tìm Trần Đào đi nói chuyện. Thế là Trần Đào liền tương kế tự kế, làm cho đối phương trước biểu thị một điểm thành ý, trước muốn cho chừng trăm xe lương thực. Đối phương ngay từ đầu là không đồng ý, có thể nhìn lên Trần Đào cái kia một bộ các ngươi ngay cả đây điểm thành ý đều không có, cái kia còn có chuyện gì đáng nói tư thế, bất đắc dĩ màn này Liêu chỉ có thể đi hỏi thăm Thành Vương. Thành Vương gần nhất đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở đối với tiên khu hoàn thiện bên trên, thuận miệng liền đáp ứng. Dù sao tại hắn trong mắt, thật tự thương hội bao quát Trần Đào đều không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, có thể giống như là một con kiến đồng dạng tùy ý bóc chết. Nếu không phải không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nơi nào có phiền toái như vậy. Thú hổ cái kia mấy trăm xe lương thực đối phương vận không vận được ra ngoài đều là cái vấn đề. Trần Đào nếu là chết rồi, cái này thương hội liền sẽ tiến vào rắn mất đầu trạng thái, đến lúc đó uy bức lợi dụng một cái này thương hội liền có thể đến mình trên tay. Đối phương cái kia dọc theo đường dựng ngân trang đều là tự mình làm áo cưới. Lương thực quyền sở hữu tại mình trong tay, cái kia vận chuyển về phương Nam cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Dù sao quyền sở hữu tại hắn trong tay, hắn muốn bận liền bận, muốn đoạn liền đoạn. Cho nên đây một công nhiều việc sự tình, Thành Vương vẫn vui lòng làm một lần. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối phương muốn giết chết mình chiếm đoạt thương hội tâm tư đã lên, hoàn toàn đem Trần Đào xem như người chết, cũng đem thương hội xem như vật sở hữu. Cho nên lần này thành ý trao đổi thì mười phần thuận lợi. Thật tình không biết, sau lưng thận tự thương hội dùng phần này văn thư bắt đầu khiêu động những người khác tâm thần. Ai không thích bắt đầu? Trưởng quỹ cầm một phần văn thư vụng trộm bái phòng ký châu kích cỡ quan viên, dù sao cũng một câu, ngươi nhìn ngay cả Thành Vương đều nhả ra, các ngươi làm gì đau khổ kiên trì đâu? Nhanh một ngày, liền nhiều kiếm lợi một ngày tiền, cớ sao mà không làm? Nhìn đến cái kia phần văn thư, một đám kích cỡ quan viên là phẫn nộ. Tốt ngươi cái Thành Vương, để bọn hắn không nên bán cho thương hội, nguyên lai là mình muốn độc chiếm. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Dựa vào đây một phần văn thư, thật tự thương hội trưởng quỹ thuyết phục một bộ phận lớn thương nhân lương thực, còn lại phần lớn liền trái lại cầu thương hội. Dù sao thương hội vận lực là có hạn. Đây một nhà nhiều một chút, cái kia một nhà liền ít đi một chút. Đồng hành là hoan gia, nhìn đến đồng hành kiếm tiền, đây cùng muốn mệnh giống như, mấu chốt mình còn không kiếm được tiền. Cho nên tại sau này nói chuyện bên trong, lương giá một người gọi đến so một cái thấp. Thậm chí có ít người đem năm tiếp theo, hạ năm số định mức đều bán ra. Đây hết thể đều phát sinh ở lạng yên giữa. Cuối cùng, đây lương thực vẫn là nhiều lắm. Tân lương bán không được biến thành trần lương thì càng bán không lên giá tốt. Mặc cho Thành Vương suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bọn hắn tốc độ có thể nhanh như vậy. Bởi vì từ ngay từ đầu còn chưa ký văn thư thì bọn hắn liền đã đang nói chuyện. Văn thư lấy ra là vài phút sự tình, mà Trần Đào cũng chuẩn bị đi Hồng Môn Yến. Đối phương trao đổi địa điểm là Ký Châu thành bên ngoài một cái điền trang. Cái này điền trang không tính quá mức vắng vẻ, nhưng cũng so náo thành phố tốt hơn một chút. Đối phương cũng không đốc, cũng minh bạch Trần Đào là biết trận này là Hồng Môn Yến, dám đến giữ hẹn hoàn toàn là bởi vì lợi ích động nhân tâm. Hơn nữa đối với Vương bản thân chính là người giang hồ, chém chém giết giết hẳn là rất có tự tin. Mà đồng dạng Thành Vương cũng rất tự tin. Hắn chỗ bồi dưỡng mấy cái này tử thị cũng không phải người bình thường. Những này thành công thu hoạch được tiên thể tử thị hắn thí nghiệm qua, từng cái đều là trăm người địch, lại thêm đao thương bất nhập thể phách, giết chết Trần Đào dư xài. Song phương đều mười phần tự tin. Cái này cũng thúc đẩy lần này trao đổi. Từ náo thành phố tiểu viện, Trần Đào ngồi lên xe ngựa. Đối với lần này Hồng Môn Yến vẫn là rất chờ mong. Dù sao chiến đấu vĩnh viễn là tôi luyện võ đạo phương pháp tốt nhất, không có đường tắt, chỉ có một quyền một trường đi chém giết. Mà bây giờ có thể làm cho hắn toàn lực chém giết đối thủ cũng không nhiều. Đến hắn loại trình độ này, chiến đấu hoặc là từ trên xuống dưới nghiền ép, hoặc là đó là thế lực ngang nhau. Nhưng mà thế lực ngang nhau cũng sẽ không tự chiến. Loại này chiến đấu đối với kinh nghiệm không đủ giang hồ khách đến nói còn có thể có chút hiệu quả, nhưng đối với hắn đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có tự chiến mới có thể nghiền ép tiềm lực, tiến thêm một bước. Nói lên đến, Trần Đào có thể cùng Tự Xung đạo trưởng trò chuyện đến, không phải là không có đạo lý. Hắn đồng dạng đối với võ đạo rất là si mê, chỉ là không có Tự Xung đạo trưởng đến si tình chẳng thôi. Hy vọng lần này đối thủ có thể làm cho hắn lại thể hội một chút. Đáng tiếc là, giống như cũng không phải là yêu nghiệt, mà là cái kia Thành Vương luyện chế tử thị đao thương bất nhập. Cũng không biết có phải là thật hay không. Nghe nói những này cô máy giết chóc có thể hao phí đối phương không ít tinh lực. Vẫn là cái kia một chiếc xe ngựa, người đánh xe vẫn là vị kia, bên người đi theo mấy cái khuôn mặt nghiêm túc hộ vệ. Những người này là Thận Long cùng lão Dê núi dạy dỗ đi ra. Lấy Trần Đào tầm mắt đến xem, đây đều là nhất lưu cao thủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn dạy dỗ ra dạng này cao thủ thật đúng là không dễ dàng. Nhất lưu cao thủ, trên giang hồ đã là đại nhân vật. Nhưng mà chỉ là Trần Đào mang ra liền có mười mấy người, tài đại khí thô. Xe ngựa chạy tại trên quan đạo, Đây một chi đội ngũ vẫn là đưa tới không ít người chú ý, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trong ruộng lúa mạch đã thu hoạch hoàn tất, một chút tiểu hài tử hoặc là lão nhân đang tại thu hoạch hoàn tất trong ruộng nhặt những cái kia bỏ sót lúa mạch, một tuệ nhặt. Ngày mùa đã qua, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bắt đầu một ngày có lẽ có thể nhặt được người một nhà mấy ngày khẩu lương đâu. Đủ để nhìn ra lương thực chân quý. Đây một chi thương đội đi qua, Trần Đào Thính Giác vẫn mơ hồ nghe thấy những này thảo luận âm thanh. Như vậy đại chiến trận ai vậy? Thần tự thương hội, nguyên lai là bọn hắn, nghe nói Phương Nam đến, có thể cực kỳ thương hội đâu. Bọn hắn làm sao xuất hiện ở đây? Phía trước là Thành Vương Điền Trang, không phải nói đến thu lương sao? Thành Vương tại Ký Châu cùng xung quanh thế nhưng là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, cái kia không phải đến bái phòng bái phòng. Nói rất có đạo lý, nhưng ta cái gì xem ra giả bất thiện a? Quản bọn họ làm cái gì, cuối cùng đánh lên đổi một nhóm làm quan. Đây hàng năm lương thuế đều tăng tới bầu trời, còn có để cho người sống hay không? Đều là những người này, thử. Lớn tuổi một chút tính khí nóng nảy cũng không có nhiều như vậy lo lắng, đáng lo liền chết chi, gắt một cái, muốn nói cái gì là cái gì. Mặc kệ là những cái kia con sai, vẫn là giống như là thận tự thương hội đều là cá mẹ một lứa, vào xem lấy nghiền ép dân chúng. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể mắng hơn mấy câu. Tuổi nhỏ hơn một chút mặc dù không nói lời nào, nhưng tâm lý ý nghĩ cũng đại kém hay không, chỉ bất quá càng tiếc mệnh thôi. Trần Đào bị chửi hai câu ngược lại là không đau không ngứa. Nói có làm được cái gì? Chỉ nói không làm giả kỹ năng. Cũng chỉ có chính hắn biết, mình là vì cái gì là được, mình không thẹn với lương tâm. Về phần những người khác làm sao nói, đều chẳng qua là xem qua phụ vân. Không có người nào là đồ đần. Thời gian dài tự nhiên có thể biết ai tốt ai xấu. Chương 499, sóng biển chương 499, sóng biển rất khoái, mã xe cũng đã đi tới ước định điện trang. Trần Đào vừa xuống xe liền cảm nhận được từng đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Những này ánh mắt rất quái dị, tựa như cũng không phải là đang nhìn một cái vật sống, mà là một kiện tử vật đồng dạng, lãnh đạm ấm lãnh. Vây bên người hắn thị vệ vô ý thức nắm chặt chuôi đao, toàn thân cơ bắp căng cứng, nhìn ra được mười phần khẩn trương. Mà Trần Đào khỏe miệng lại là một chút xíu dương lên, cũng không có bởi vì đây mấy đạo ánh mắt e ngại, tương phản rất hưng phấn. Bởi vì hắn cảm nhận được áp lực cùng nguy hiểm, những người này rất nguy hiểm, điểm này là không thể nghi ngờ. Song phương vừa chạm mặt, không khí liền kỳ quái đứng lên. Thẳng đến một đạo âm thanh từ trong sân truyền đến, đánh gãy loại này giằng co. Ha ha, Trần trưởng quỹ, không có từ xa tiếp đón, mời vào trong. Đó là một cái cao gầy trung nhân, khoe miệng hiện ra cười, ý cười lại không đặt đáy mắt. Hắn làm một cái mời động tác, mà Trần Đào phảng phất không thèm để ý chút nào hoặc là phát giác đồng dạng, cười xuống xe ngựa đi theo đây một vị trung niên lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới là ngài đã tới, ta coi là tới sẽ là Thành Vương phủ đại quản gia đâu. Đối phương cũng giả bộ như hồ đồ, đại quản gia bận chuyện, cũng liền ta phải thanh nhàn, không làm một số chuyện a, xin lỗi Thành Vương vương chồng. Huống hồ chuyện này cũng không nhỏ, nam bắc thông thường, hoàng thượng đều không thể làm đến sự tình, để cho các ngươi thận tự thương hội làm được, thật sự là đại phách lực a. Đây còn phải may mắn mà có Thành Vương vương chồng. Hai người mặt mỉm cười nói đến chút chuyện ma quỷ cùng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Biết đây là lao tới Hồng Môn Yến, không biết đây cùng hảo hữu đoàn tụ cũng kém không được bao nhiêu. Không quá gần khoảng cách tiếp xúc, Trần Đào ngược lại là nhìn ra chút không giống nhau. Chỉ sợ trước mắt vị này không đơn giản a, đây một vị chỉ sợ sẽ là Thành Vương bên người vị kia thần bí thuật sư. Nguyên bản còn tưởng là một vị giang hồ phiến tử. Hiện tại xem ra truyền ngôn là hư, cái kia che giấu ở trên người mỏng như cánh ve đồng dạng chướng nhãn pháp, cao siêu thủ pháp. Xem ra cái kia Thành Vương có thể bằng vào một quyển tàn trang làm đến tình trạng này cũng không phải ngẫu nhiên a. Cái kia trung niên thuật sư dẫn đường dẫn tới một nửa thì toàn thân run một cái, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Đào. Ngươi? Nhưng mà Trần Đào vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm khuôn mặt, tại đối phương quay đầu thì vừa nơi đó lộ ra nghi hoặc biểu lộ, ngài đây là thế nào? Không, không có việc gì, mời vào trong. Vừa nói vừa có chút khiếp sợ, vậy tuyệt đối không phải là ảo giác, người trước mắt này đem hắn hoàn toàn xem thấu, mình linh giác đang điên cuồng cảnh báo. Lại nhìn Trần Đào cái kia một bộ hồ đồ biểu lộ, thầm mắng một tiếng. Nguyên bản gần sát thân thể cũng cách xa hai bước, hắn sợ đối phương một cái bạo khởi đem mình giết chết. Cái này Trần Đào không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không ở Yến Triều giang hồ bên trong có chút danh tiếng, xưng hô làm tiểu tông sư. Nhưng hắn cuối cùng không phải tông sư, nếu là hắn là tông sư, hiện tại hắn có thể quay đầu rời đi. Dù sao Yến Triều tông sư giống như cùng khác địa phương không giống nhau. Liên lấy tự xung đạo trưởng nêu ví dụ, ngươi có từng thấy một cái võ đạo tông sư đem một ngọn núi chém thành hai khúc sao? Mặc dù đó cũng không phải là một tòa núi lớn, nhưng đó là núi lấy, tay không lấy. Rất nhiều người đều nói lấy đã không phải là phàm nhân rồi, nhưng tự xung không thừa nhận, hắn chỉ nói mình vẫn như cũng là cái phàm nhân. Hắn còn chưa lấy võ nhập đạo, chờ cái gì thời điểm lấy võ nhập đạo, hắn có lẽ mới có thể xưng mình không giống phàm nhân rồi. Kỳ thực đây là hắn hiểu lầm. Giang hồ xưng hô Trần Đào vì tiểu tông sư đó là bởi vì niên kỷ của hắn tiểu. Tự xung đạo trưởng thành danh thì cũng đã là tuổi lục tuần, bây giờ cách thành danh đã qua 40-50 năm, 100 hơn mấy chục tuổi người. Trần Đào tại hắn trước mặt vẫn thật là như là hai đồng. Cái khác mấy đại tông sư đều là như thế. Trảm Yêu Ti đại thống lĩnh từ Yến Triều cũng không thành lập trước đó liền sinh động, cầu trình cũng là thành danh trong thời gian năm, sau đó yên lặng rất nhiều năm, đến bây giờ cũng có trăm tuổi. Với lại Trần Đào cũng không đánh bại bất luận một vị nào tông sư chứng minh mình. Liên mấy cái này quái vật, Trần Đào đoán chừng trăm năm đều chưa hẳn có thể đánh bại đối phương. Cho nên Yến Triều ba đại tông sư đơn giản là phía trước ba người này đem tông sư cất cao đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như chỉ là phổ thông tông sư, Yến Triều tìm một chút vẫn có thể tìm ra mấy cái. Mà Trần Đào được vinh dự tiểu tông sư, đây đã là vô thượng vinh dự. dù sao hắn là đến gần vô hạn tại ba đại tông sư một cái kia. Cái này hàm kim lượng tựa như là, ngươi có tiền, cùng ngươi tài sản đến gần vô hạn tại nhà giàu nhất, đây là hai khái niệm. Cho nên không vào giang hồ, vậy đối với giang hồ kiến thức nửa vậy là muốn thiệt thòi lớn. Khi Trần Đào đi vào sân, sân rất lớn. Nương tựa theo hắn cảm quan, bốn phương tám hướng đều đứng đấy người. Vách tường rất cao, cái này hắn mới vừa liền biết. Đứng tại sân bên trong tựa như là tại một cái lồng giam bên trong. Cái kia trung niên thuật sư một mực quan sát đến Trần Đào, phát hiện hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Cái này để hắn rất kỳ quái, đây người cứ như vậy đối với mình rất tự tin. Thú hổ, hắn là một người tiến vào viện, cũng không dẫn người. Người, phải hay không nhớ hỏi, vì cái gì ta thong dong như vậy? Trần Đào cười một tiếng. Trung niên thuật sư mặt lập tức liền đen. Ngươi có phải hay không đối với mình quá tự tin? Cũng có thể nói như vậy. Kỳ thực ta vẫn là rất ngạc nhiên, các ngươi luyện ra cái gọi là tiền có thể tới cái gì trình độ mà thôi. A, biết còn không ít. Ngươi cũng chính là vận khí không tốt đụng phải trên họng súng, trách không được người khác. Ngươi chặn đường, giết hắn. Trung niên thuật sư vừa định lui ra phía sau một bước, một đôi tay liền xuyên thủng hắn lồng ngực. Trần Đào có chút thất vọng, chỉ thấy phá toái trong lồng ngực cũng không chảy ra máu tươi, chết thay chi thuật. Vô vị. Tại Trần Đào trong tay thân thể hóa thành cho tàn, rơi xuống một chỗ. Mà cái kia trung niên thuật sĩ giờ phút này xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Sắc mặt hắn trắng bệnh nhìn về phía Trần Đào, hắn không nghĩ tới cứ làm như vậy giòn lưu loát độc thủ. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi đều phải giết ta, ta bất đắc dĩ gậy ông đập lưng ông. Bất quá câu nói này mới vừa nói xong, đối với Trần Đào công kích cũng đã bắt đầu. Mấy cái kia tử thị trong chốc lát liền độc thủ. Đao quang kiếm ảnh giữa, Trần Đào ngược lại là thành thạo điêu luyện. Đây 11 người thế công kín không kẽ hở, phối hợp hết sức ăn ý, có thể nói hoàn toàn không cho Trần Đào thở dốc thời gian. Mãnh liệt quyền phong trong không khí không ngừng gào thét. Song quyền nan địch tứ thủ, Trần Đào hoàn toàn không có đầy điểm lo lắng. Hắn lên tay chính là sóng lớn đãi cắt thế công, đôi tay đã có như nước chảy mềm dẻo, lại gồm cả rời núi lấp biển thế công. Hoàng hốt giữa, đây 11 người phảng phất đối mặt cũng không phải là một người, mà là một đầu cuộn trào mãnh liệt thẳng tiến không lùi lại giang. Tiếng nước chảy ở bên tai truyền đến. Xung quanh không khí nương theo lấy Trần Đào đôi tay quái, tạo thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Mà đây vòng xoáy đem xung quanh địch nhân đều kéo xuống hắn bên người. Đó là một loại vô pháp nhân lực chống lại tự nhiên. Vị kia trung niên thuật sư cũng không đoái hoài tới cái khác, sắc mặt so trước kia càng thêm tái nhợt. Hắn không thể tin nhìn về phía Trần Đào, làm sao có thể có thể? Ngươi làm sao có thể có thể? Không có cái gì không có khả năng. Sóng biển. Chương 500, chiến đấu, làm lớn chuyện chương 500, chiến đấu, làm lớn chuyện sóng biển. Nương theo lấy một tiếng giống như là dòng nước xiết va chạm nặng nề mà sâu xa âm thanh từ vòng xoáy trung tâm truyền ra, xung quanh không khí trở nên sền sệt đứng lên. Vị kia trung niên thuật sư từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn lập tức triển khai thuật pháp, thông qua linh giác bên trên điên cuồng cảnh báo, để hắn phát giác Trần Đào chân chính muốn công kích cũng không phải là cái kia 11 người, mà là mình. Không kịp nghĩ nhiều, trên thân kim quang lấp lóe, pháp lực trước người ngưng tụ ra thiếp thân bình chướng. Một bên bấm niệm pháp quyết, một bên lui lại. Nhưng mà hắn hành động trung quy là đã chậm một bước. Mới vừa đang kinh ngạc trong nháy mắt, Trần Đào đã đi tới hắn trước mặt. Cổ tay chặt mang theo lưu động không khí hướng hắn hung hăng đâm tới. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì rõ ràng là vòng xoáy, tên lại gọi là sóng biển. Bởi vì đây là dấu ở vòng xoáy phía dưới sát chiêu. Một chiêu này đánh ra, cái kia trung niên thuật sư cảm giác đập vào mặt nặng nề ngạt thở cảm giác, loại cảm giác này để hắn vô ý thức nín thở. Thuật sư am hiểu nhất là đủ loại kỳ dị thuật pháp, bọn hắn được xưng là lên đồng tiên. Nhưng mà cuối cùng không phải thần tiên, mà là nhục thể phàm thai. Thuật sư có thể nương tựa theo thần kỳ thủ đoạn đùa bỡn một vị võ đạo cao thủ, cũng không dám để võ đạo cao thủ cẩn thận. Bởi vì bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn tại những này mãng phu trước mặt không đáng giá được nhắc tới. Liên như là hiện tại đồng dạng, Trần Đào cổ tay chặt tại tiếp xúc kim quang trong nháy mắt liền chuyển đến kim thiết giao kích tiếng vang. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, kim quang này như là trang giấy đồng dạng bị chút nào không lao lực hàng độc xuyên. Bốn nát kim quang, cùng phần bụng chuyển đến to lớn đau đớn cảm giác. Người trung niên này thuật sĩ cảm giác có hai cỗ lực lượng tại mình thể nội va chạm nhau, thân thể hướng về hai bên lôi kéo xé rách cảm giác vùng đi không được. Những thuật sĩ đương nhiên biết mình nhược điểm, làm sao có thể không có chuẩn bị. Giống lúc trước hắn sử dụng chết thay chi thuật, giống trên người hắn mặc món này chính là tơ vàng bệnh mà thành cẩm y, loại này đặc chế cẩm y có thể bỏ ra hắn giá tiền rất lớn, thủy hóa bất xâm, thậm chí có thể phòng ngự đồng dạng đao kiếm công kích. Nhưng mà Trần Đào một chiêu này cũng không phải một kiện cẩm y có thể phòng ngự ở pháp lực không ngừng làm hao mòn lấy Trần Đào chỗ hội tụ to lớn lực đạo, nhưng cũng hạt cắt trong sa mạc. Vang một tiếng vang trầm, cái kia trung niên thuật sĩ một cái mang theo nội tạng bã vụn máu tươi phun ra. Hắn tất cả thủ đoạn cũng chỉ có thể cam đoan hắn không bị đánh thành thịt băm. Ngũ tạng lục phủ bị đánh nát, toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức để tinh thần hắn hoảng hốt. Hắn không rõ vì cái gì mình sẽ bị với tư cách chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Trần Đào thủ đoạn chỉ có thể ngắn ngủi vây khốn những cái kia tử thị, lại không cách nào đối bọn hắn tạo thành mảy may tổn thương. Có thể đây cũng là vì cái gì đây? Đột nhiên hỗn độn trong đầu linh quang chợt lóe, vị này trung niên thuật sĩ bỗng nhiên mở ra tràn đầy tơ máu con mắt nhìn về phía trước mặt cái này cao lớn thân thể muốn nói cái gì. Trần Đào đương nhiên không có khả năng như đối phương mong muốn. Tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong một quyền rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đây trung niên thuật sĩ cổ liền bị đánh nát. Dính dính máu tươi từ trên tay rủ xuống, hắn đứng dậy, nhìn về phía cái kia tránh thoát 11 người. Không có cái này đáng ghét kẻ quấy rối, hắn rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Về phần tại sao trước giết chết cái này thuật sĩ? Rất đơn giản, bởi vì hắn cũng nhìn ra, những này tử sĩ mặc dù từng cái đều là cố máy giết chóc, nhưng lại nghe lệnh của cái kia trung niên thuật sĩ. Đây trung niên thuật sĩ cũng là tự hiểu rõ, nếu là đánh tới một nửa đối phương thấy tình thế không ổn hạ lệnh rút lui, những này cỗ máy giết chóc đoán chừng cũng biết nghe theo. Đến lúc đó đã vô pháp đạt thành đem sự tình làm lớn chuyện, cũng biết để Trần Đào cảm thấy rất khó chịu. Cho nên cái này thuật sĩ phải chết. Mà trước đó giết chết mình mệnh lệnh cũng vừa vặn, tại giết chết mình hoặc là mình đem đối phương giết sạch mới thôi, đều sẽ không dừng lại. Còn phải cảm tạ vị kia sợ bị phản bội thành vương, đem mấy cái này tử thị bồi dưỡng thành hiện tại bộ dáng như vậy, ngược lại là giảm bớt mình đi dẫn đạo phiền phức, có thể làm cho toàn thân mình tâm đầu nhập trận chiến đấu này. Trần Đào ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia 11 người. Đây 11 người quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là đứng ở nơi đó liền để toàn thân hắn run rẩy. Trong chốc lát, song phương đều động. Trần Đào bàn tay đánh ở trong đó một cái tử sĩ trên thân thì, cái kia cứng rắn xúc cảm như cùng ở tại đánh một khối sắt thép, truyền ngôn quả nhiên không giả. Đối phương công kích cũng như cuồng phong bạo vũ hướng về mình đánh tới. Xung quanh cứng rắn vách tường như là giấy đồng dạng tại trong lúc giao thủ phá thành mảnh nhỏ. Trần Đào mang đến những cao thủ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Và anh. Nhưng vào lúc này, mặt đất truyền đến một trận to lớn lay động cùng rung động, đây để mấy người vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Sau đó bọn hắn nhìn đến mấy đạo thân ảnh bị đụng nát vách tường ngã bay ra ngoài. Mà nguyên bản điền trang tựa hồ bị khó có thể tưởng tượng tàn phá, không chịu nổi gánh nặng tại một tiếng nổ bên trong sụp đổ. Đá vụn bay loạn, khói bụi nổi lên một phía. Những cái kia bị đánh bay đi ra bóng người tại mặt đất lăn ra từng đạo khe rãnh sau đứng người lên. Trên thân quần áo đã phá toái, nhưng mà trên thân thể cũng không có bất kỳ một điểm vết thương. Mặc dù chật vật, trạng thái lại lạ thường tốt. Đó là cái kia khuôn mặt, cao 2 mét thân thể hiện đầy khủng bố vết sẹo, tứ chi bên trên mọc ra cùng loại với chất xi-tin hình dáng giáp xác. Bộ mặt cũng thế, hoàn toàn liền không giống như là người, ngược lại giống như là hình người quái vật. Còn không đợi xương mù tán đi, cái kia 11 đạo bóng người hơi nhún chân, mặt đất bị giẫm ra từng đạo vết nứt sau lại một lần nữa địa xông về Trần Đào. Không ra mấy hơi thời gian, nâng lên khói bụi liền bị xé nứt. Trần Đào đối mặt bốn phương tám hướng công kích tư thái tiêu sái tự nhiên. Tay cùng quyền không ngừng đan xen, mỗi một quyền mang theo thiên quân chi lực, mỗi một trưởng đánh ra không hưởng. Đây 12 đạo bóng người nhanh đến căn bản nhìn không thấy bóng người. Tại bọn hắn trước mặt, tựa như là một đoàn không ngừng va chạm lại va chạm bao tác, xung quanh tất cả đều tại trở nên tàn phá không chịu nổi. Đám người vừa lui lại lui, mà đổi thành một bên, Thật Tự Thương Hội cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn thu mua lương thực, một bên đem lời đồn giải ra ngoài, nói thành vương trong trang xuất hiện quái vật thân ảnh. Bọn hắn giết chết thành vương người bên cạnh người, còn cùng bọn hắn thương hội đại trưởng quỹ đánh đứng lên. Trang diện đã nhanh muốn không khống chế nổi. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào thư, nhưng là rất nhanh, tin tức này liền được chứng minh. Những này không biết từ nơi nào đến quái vật rõ ràng muốn giết chết vị kia đại trưởng quỹ. Bọn hắn một đường đánh, một đường hủy, náo động lên rất lớn động tĩnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía, đã đến người người cảm thấy bất an trình độ. Bởi vì nhìn tư thế trận chiến đấu này đã đến mất khống chế biên giới, mấy con đường bị phá giải, cũng tương tự có người thụ thương. Lấy một đối chín, vị này đại trưởng quỹ rất là chật vật, nhìn trên mặt có chút kéo dài hơi tàn bộ dáng. Mặc dù đang đối kháng với bên trong giết chết hai cái quái vật, có thể còn lại quái vật theo đuổi không bỏ, chạy trốn tứ phía đám người, tạo nên một loại người người cảm thấy bất an cảm xúc. Loại tâm tình này truyền bá cực kỳ nhanh tạm cấp tốc. Khi những này mục đích đạt đến sau đó, Trần Đào chiến đấu liền càng lên hơn một cái cấp độ. Nếu như nói trước đó là ví dụ, vậy bây giờ đúng như gió bão nhập cảnh chương 501, nghe đồn chương 501, nghe đồn Trần Đào cái kia thực lực cường đại phối hợp thêm cái kia một đôi có thể nhìn rõ chi tiết con mắt, chiến đấu càng kéo tới đằng sau, Trần Đào liền càng là thành thạo điêu luyện. Nói thật, mấy cái này tử sĩ là có thể lấy chỗ, đao thương bất nhập thân thể tạm lực lớn vô cùng, cái kia như là dã thú trực giác. Những này hoàn toàn đền bù trên kỹ xảo trên lệnh. Một quyền có thể trên mặt đất đánh ra rộng 3 mét hô to, nham thạch cây cối tại đối phương trong tay đụng một cái liền nát. Đây mỗi người đều đã đụng chạm đến tông sư thực lực, mặc dù chỉ biết là sát lục, mà dù sao nhân số đông đảo. Tại dạng này tình huống dưới giết chết hai người lộ ra cực kỳ không dễ. Vì giết chết hai người này, hắn gây mất hai cây xương sườn. Một quyền này đánh vào người, cho dù là làm bằng sắt vẫn như cũ sẽ có một cái dấu. Xóa sạch khóe miệng máu tươi, Trần Đào trên thân chân khí cuồn cuộn. Càng là nguy hiểm, hắn liền càng bình tĩnh hơn, đây là trường kỳ cùng đại giang vật lộn sau thói quen. Phải biết tại cùng dạng này tự nhiên vật lộn thì, một cái phất lờ ngươi liền có thể bị cuốn vào cái kia vĩnh viễn không mặt trời đáy sông, lại không còn sống khả năng. Quanh năm du tẩu tại bên bờ sinh tử luyện thành một thân thực lực, tại nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới triệt để kích phát. Trần Đào phun ra một hơi thật dài. Toàn thân hắn trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tại cổ động, xung quanh không khí tại những này cơ bắp chấn động xuống, tại hắn xung quanh lưu động, hình thành từng cổ mạch nước ngầm. Những này mạch nước ngầm có đôi khi thế nhưng là sẽ muốn nhân mạng. Khi một cái tử sĩ đạp chúng trong nháy mắt, nguyên bản bình thường không khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo đứng lên, tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó liền bị lật tung đến trên trời. Thân thể xuất hiện trong nháy mắt đó mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, Trần Đào đánh nát đối phương đầu lâu. Cứng rắn chất xi tin giáp xác đều không thể ngăn cản, bởi vì tiên hạc cũng không phải là bạo lực đập nện, mà là cộng hưởng. Nhìn như tùy tiện nhưng mà lại cũng không dễ dàng, dù sao đây nát không chỉ có là đối phương đầu, vẫn là mình tay. Nhưng mà hiệu quả vẫn là rõ rệt. Tối thiểu có thể chống chịu mấy ngàn lần đánh tử thị, trong chớp mắt liền bị đánh nát. Những này tử sĩ cũng không phải bất tử. Đầu, trái tim đều là nhược điểm, hắn đồng dạng là. Chỉ ít hiện giai đoạn mấy cái này tử sĩ còn không có thoát ly người phạm chủ. Đồng bọn tử vong cũng không để cái khác tử thị dừng lại công kích, lập tức liền có người điền vào chết đi bị kia. Công kích vẫn như cũ kín không kẽ hở, nhưng cũng không có giống trước đó như vậy không có kẽ hở. trước hai cái hắn nhưng là dựa vào lấy thương đổi thương giết chết, mà từ giờ khắc này bắt đầu, thế cục liền trở nên có chút không giống. Trần Đào hưởng thụ loại này đối kháng nghịch cảnh trưởng thành cảm giác, hắn trưởng pháp càng ngày càng hào hùng khí thế, mà đây hào hùng khí thế bên trong còn mang theo một tia quần quần sóng ngầm. Hai bút cùng vẽ, đối diện rõ ràng nhân số chiếm ưu, lại đang một vòng lại một vòng giang hà cọ rửa bên dưới thua trận. Trên mặt đất vô cớ xuất hiện từng đạo vết nứt, mà xung quanh cây cối phòng ốc chạm vào tức nát. Trần Đào lại là một trưởng tại một cái tử sĩ ngực mở một cái độc lớn, thậm chí chặn ngang cắt đứt. Hắn trên tay có lây dính huyết dịch, có địch nhân, cũng có mình. Hắn biết mình thân thể đang tại tiếp nhận siêu phụ tải vận chuyển. Dạng này chạm vào chết ngay lập tức công kích vẫn là đối thủ cánh tay tạo thành tổn thương. Hắn một đôi tay đỏ bừng, huyết dịch thậm chí từ làn da bên trong rỉ ra. Có thể cho dù là dạng này, Trần Đào vẫn không có dừng tay. Hắn rất vui vẻ, đang chiến đấu trên đường từ miệng trong túi móc ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Chỉ nghe cùng cụ một tiếng, viên đan dược kia tùy tiện bị răng cắn nát, sau đó hóa thành dòng nước cấm tuôn hướng toàn thân. Đôi tay đỏ bừng tựa hồ đạt được làm dịu. Đến. Trần Đào đối còn lại mấy vị tử sĩ nói ra. Đáp lại hắn chỉ có vô tình công kích. Bọn hắn không biết sinh tử là vật gì, cũng không có e ngại cảm xúc, có chỉ là đối với giết chết mục tiêu chấp nhất. Nhưng mà thật không có sao. Trần Đào xem ra chưa hẳn. Dù nói thế nào cũng là người cải tạo mà thành, với lại sợ hãi là khắc vào thực chất bên trong bản năng, cho dù là dã thú cũng biết sợ hãi. Húng chi là nhìn đến cái này đến cái khác đồng bọn đầu một nơi thân một nẻo. Một loại khó tả sợ hãi bắt đầu tràn ngập, thậm chí cảm nhiễm những này tử thị. Các ngươi không biết sinh tử là vật gì, nhưng hắn Trần Đào liền giáo hội các ngươi cái gì gọi là sợ hãi. Và anh bước lên chân khí, đem lọt vào trong tầm mắt không gian đảo loạn. Những cái kia tử sĩ bị sợ hãi khí tức bao phủ, cảm giác mình đưa thân vào dòng nước xiết dưới đáy, nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế nguy cơ từ phía. Bọn hắn tuân theo bản tâm muốn chạy trốn, nhưng mà trốn không thoát. Trần Đào chính là hồ này ngọn nguồn bá chủ, tùy ý đông đưa đều có thể nhiễu loạn xung quanh dòng nước. Mà bọn hắn những này tử thị chính là con mồi, chỉ có thể hốt hoảng địa chạy trốn, muốn một bên cảnh giác mạch nước ngầm lại muốn tránh né Trần Đào bắt giết. Nếu như giống như là ngay từ đầu như thế không tình cảm chút nào, nói không chừng còn có thể có một chút cơ hội. Mà bây giờ, đương theo lấy sát cơ lộ ra, bọn hắn dây rủa toàn bộ đều là không có cố gắng. Biết chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chiến đấu đã kết thúc. Khi Trần Đào đánh nát cái cuối cùng tử sĩ đầu lâu, trận chiến đấu này cũng tuyên cáo kết thúc. Xung quanh như là lật ra một cái mặt đồng dạng, không có một chỗ là hoàn hảo. Tàn phá thi thể khắp nơi đều là, chỉ có mấy cố coi như hoàn hảo. Cuộc chiến đấu này dù là đã phục dụng đan dược, lại như cũng để hắn thụ không nhẹ tổn thương. Cũng may cũng không phải là thuần túy cô máy giết chóc, bằng không thì chỉ bằng mượn đây 11 người, một chi vạn người đại quân chỉ sợ đều sẽ bị đối phương giết sạch. Mà trận chiến đấu này cũng làm cho hắn rất hưởng thụ. Bất quá cái kia một quyển tiên sách tàng trang quả nhiên là như thế cao minh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Trần Đào tự hỏi, trên thân nhói nhói cũng không hề hoàn toàn biến mất. Nếu như những này tử thị đều như vậy cường đại, vậy cái kia vị thành vương lại nên cái gì tư thái? Chẳng lẽ lại thật thành tiên không thành? Không thể nào. Nhưng đây cho hắn cảnh tỉnh một phen. Nếu như chỉ dựa vào mình khả năng thật đúng là không nhất định giải quyết được. Không xem qua là đến. Nghe nơi xa tiếng vó ngựa, hắn biết lần này động tĩnh thực sự lớn. Với lại mặc kệ kết cục như thế nào, lương thực vấn đề tạm thời giải quyết. Nghe quản sự nói, từ khi có cái kia mấy nhà đại gia nhập, đằng sau đều không cần đi bái phòng. Những người này giống như là ruồi nhặng đồng dạng dâng lên. Kiếm tiền nha, không có coi, không có cái gì là lợi ích không giải quyết được. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rất nhanh liền tới đến Trần Đào trước mặt. Bọn hắn nhìn đến trước mắt một màn này ngu ngơ tại chỗ. Xung quanh phảng phất bị tẩy qua một lần bộ dáng, không có một mảng cỏ. Còn có cái kia tán loạn trên mặt đất tàn phá thi thể, cùng ngồi tại đây một bức cảnh tượng trung tâm Trần Đào. Giờ phút này Trần Đào toàn thân đẫm máu, như là một vị ma thần. Vẫn là Thận Tự Thương hội người dẫn đầu tiến lên. Quan phủ đã sớm đạt được thành vương thông chi đem chuyện này phong tỏa đứng lên, có thể nơi nào có dễ dàng như vậy. Trừ linh đài người đến, còn tới một đám xem náo nhiệt không chế lớn chuyện giang hồ khách cùng mấy cái gan lớn mạch tính. Tại nhìn thấy những cái kia tàn thi thời điểm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến trước đó nghe đồn là thật. Chương 502, càng ngày càng nghiêm trọng chương 502, càng ngày càng nghiêm trọng càng thêm để bọn hắn kỳ quái là quan phủ thái độ. Bọn hắn xô đẩy lấy xua tan đám người, ý đồ che giấu cái gì? Giang hồ khách cũng không phải dân chúng thấp cổ bé họng, ngươi nói đi là đi, bọn hắn hết lần này tới lần khác không đi, ngươi nói không cho nói liền không cho nói, bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn nói. Quan phủ cầm những người này không có một điểm biện pháp nào, dù sao bọn hắn nhưng thật ra là hai cái hệ thống. Triều đình cùng giang hồ tương giao nhưng cũng không có như vậy tương giao. Quan viên có thể đối với bách tính diêu võ dương oai, đó là bởi vì bách tính gia, bách tính ruộng, thậm chí bách tính đều chịu hắn quản hạt. Giang hồ khách khác biệt, bọn hắn bốn phía du đãng, không chừng hôm sau liền phủi mông một cái đi, với lại không đi đường thường. Người bình thường đi con đường, đại lộ đường nhỏ ít nhất là đường. Mà những này giang hồ khách, đó là rừng rậm vách núi, đi đâu đều là đường, người ngăn cũng ngăn không được. Trừ phi phạm sai lầm lớn bị truy nã, bằng không thì đại lộ chiêu thiên các tàu nhất biên. Ai cũng ngại không ai. Bị đám này giang hồ khách một quái, sự tình liền rất phiền toái. Hơn nữa còn có một cái Thận Tự Thương hội người, bọn hắn chân trước vừa cùng người ta làm ăn, chân sau đây đại quản sự liền gặp phải phục kích. Có ý tứ gì? Giết người cướp của, vẫn là sao thế? Một bên khác thành vương làm sự tình, đám này quan viên cũng có tham dự, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng oán hận lên thành vương, ngươi muốn giết người có thể ngươi ngược lại là giết thành công a, như bây giờ làm cho ai đều xấu hổ. Có thể lại hận lại có thể thế nào? Trên một cái thuyền châu chấu, chùi đi thôi. để lợi, che miệng, có thể những này quan phủ người tính sai một điểm, cái kia chính là trước đó bách tính đã lòng người bàng hoàng, hiện tại lại che miệng, thấy thế nào đều có chút càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi ý tứ, cái này càng sợ hơn. Những quái vật này từ đâu tới đây, lại muốn làm cái gì? Quan phủ có biết hay không? Quan phủ biết bao nhiêu? Càng ngày càng nhiều bí ẩn không chiếm được trả lời, liền sẽ đôn đốc mọi người đi xấu nhất chỗ muốn. Trên mặt gió êm sóng lặng, dưới mặt đã cuồn cuộn sóng ngầm. Toàn bộ ký châu tựa như là một cái tùy thời có thể nổ tung thùng thuốc nổ. Mà điểm này hỏa tinh đương nhiên là Trần Đảo đến điểm. Cách mấy ngày sau, phường thị bên trong liền truyền ra tin tức, cái kia chính là những quái vật này đến từ thành vương phủ. Nói đến có cái mũi có mắt, có người tại thành vương phủ nghe thấy thê lương kêu thảm, có người nhìn đến thành vương phủ ra ra vào vào đều là chút kỳ quái người, càng sâu giả thuyết thành vương đã sớm bị yêu nghiệt làm hại, hiện tại thành vương đã sớm không phải trước đó thành vương, là yêu nghiệt trô đóng vai. Mấy cái này thuyết pháp thờ phụng người càng ngày càng nhiều, bởi vì toàn bộ thành vương phủ liền rõ ràng lấy một cố cổ quái. Thành vương đương nhiên không có khả năng nói cái gì, quan phủ cũng chột dạ. Kỳ thực có ít người thậm chí cũng ôm lấy hoài nghi, dù sao thành vương thật sự là rất cổ quái. Hắn hành động căn bản không giống như là một vị thái tử. Với lại bị nghe đồn tiểu nói này, những quan viên này bỗng nhiên nghĩ lại, giống như thật có rất lâu không có nhìn thấy thành vương. Mỗi một lần đều là người khác ra mặt. Có một số việc không thể nghĩ lại, có thể đột nhiên thanh tỉnh thì, dù là bên ngoài liệt nhật sáng rực, mấy cái này quan viên toàn thân đều phát lạnh rẽ run. Nếu như thành vương không phải thành vương, vậy bọn hắn trước đó chẳng phải là một mực tại bảo hộ lộ ra, tại cùng yêu nghiệt hợp tác. Không có người nào là đồ đần. Bọn hắn là muốn trường sinh không sai, nhưng trường sinh cũng không phải bất tử, bị chặt đầu cũng là sẽ chết. Đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sống đến cuối cùng chết sớm hơn. Rất nhiều người sau khi suy nghĩ cẩn thận đối với thành vương thái độ liền trở nên như gần như xa. Bọn hắn bắt đầu nghĩ biện pháp dùng cái gì biện pháp đi thoát ly. Đây cũng không phải là biện pháp. Mặc kệ lời đồn thật hoặc là giả, chỉ cần dù là có một chút phong hiểm bọn hắn đều sẽ liên tục suy tính, huống chi là loại này mất đầu tội. Cho nên nguyên bản đáp ứng bạc liền hết kéo lại kéo. Đám này lão hồ ly không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, liền một chữ, kéo. Kéo dài thời gian nhìn xem sau này phát triển. Dù sao trường sinh, đây ai có thể bỏ qua đâu. Mạng nhỏ cùng trường sinh bọn hắn đều muốn, nhưng hai hai so sánh nói vẫn là cái trước trọng yếu. Không bị phát hiện còn có thể bị quá hóa liều, hiện tại cái này mấu chốt bọn hắn là thật không dám cũng không thể làm cái gì. Thẳng đến một cái tạc đạn nặng ký đầu nhập ký châu mảnh này sôi trào thủy vực, triệt để đem nhóm lửa. Đó chính là có người tòng sự nói thật, thành vương phủ bên trong rách nát không chịu nổi cơ bản đã không có mấy người, với lại không nói sơn chân hải vị, thành vương đã thật lâu không hề lộ diện. Lần này có càng nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía thành vương phủ ý đồ từ đó tìm kiếm cái gì. Giang hồ khách nhóm che giả mang mọc, sau đó một đầu lời đồn được chứng thực. Lần này triệt để sôi trào. Thành vương phủ bên trong cái kia yêu nghiệt lời đồn một cái có độ tin cậy liền cao. Đây còn phải. Nguyên bản ở tại thành vương phủ xung quanh toàn bộ nâng ra di chuyển, cái này để lời đồn càng thêm được chứng thực. Tại thận tự thương hội trợ giúp phía dưới, thành vương phủ thành mục tiêu công kích. Rất nhiều người báo cáo nha môn, thậm chí có người muốn đi đến kinh đô cáo ngự hình dáng. Sự tình triệt để không khống chế nổi, dân thanh đoán giận nói không nói, còn có hướng ra phía ngoài phát triển xu thế. Ai biết yêu nghiệt này muốn tại ký châu làm những gì? Có thể mặc dù là như thế, thành vương phủ nhưng không có một người đi ra bác bỏ tin đồn. Thành vương phủ vì cái gì không bác bỏ tin đồn? Bởi vì đây cũng không phải là lời đồn. Mặc dù thành vương không phải yêu nghiệt, nhưng bây giờ bộ dáng này như thế nào lại làm cho người tin phục đâu? Một cái lao nhân trong vòng một đêm phản lão hoàn đồng, giải thích thế nào đều là sai, không giải thích càng là không được, lưỡng nan. Càng khiến người ta bực bội là chuyện này nếu như truyền vào kinh đô, để hoàng đế biết, liền phản lão hoàn đồng điểm này liền đầy đủ hắn chết đến 800 trở về. Hoàng gia không có thân tình, đừng nói hoàng đế chỉ là mình chất tử, liền xem như mình nhi tử cũng có thể trở mặt thành thủ. Càng càng điểm mấu chốt là hiện tại tình huống là mình còn không có hoàn toàn thành tựu tiên khu. Nếu là thành tựu vậy liền sẽ không như thế chật vật. Tất cả mọi chuyện đều đẩy ra một khối, hắn không muốn sớm như vậy đối mặt Trạm Yêu Ti. Hiện tại hắn thật hận chết Trần Đảo, đều là đây đang chết thận tự thương hội. Đều là bọn hắn. Phẫn nộ cảm xúc trong phòng nhấc lên to lớn bao táp đem cửa sổ đều đánh bay ra ngoài, phát thật lớn một trận hỏa. Nhưng mà đã nhìn thấy một đạo thân ảnh thản nhiên đi đến. Thành Vương nhìn thấy đối phương liền giận không chỗ phát tiết, như bây giờ tình huống ngươi còn dám tới. Đây có cái gì không dám, bất quá là chút phàm nhân miệng lưỡi thôi. Thành Vương không dám nhảy ra cái nguyên nhân thứ hai đó là người này trước mặt. Mặc dù Thành Vương không phải yêu, nhưng Thành Vương phủ bên trong là thật có yêu nghiệt, hắn làm sự tình không nhịn được cha. Tất cả đều hủy, ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ? Những cái kia mượn gió bẻ mang ra hỏa hiện tại đang tại cực lực phủi sạch quan hệ. Mà to lớn như thế tiêu ca, chúng ta lại nên dùng cái gì biện pháp? Nếu là dẫn tới Trạm Yêu Ti chú ý vậy liền thảm rồi. Ngươi đang sợ cái kia Trạm Yêu Ti? Bất quá là một cái phạm tục vương triều bộ môn. Đạo thân ảnh này nhiều hứng thú nhìn về phía Thành Vương. Hắn còn tưởng rằng trước mặt ngày này không sợ đất vương ra lại còn có sợ sự tình, hiếm lạ. Chương 503, làm hắn ngươi không biết. Thành vương một mặt khó lường, tại nhắc tới Trạm Yêu Ti thời điểm hắn đều sẽ vô ý thức sợ hãi. Khả năng đây cùng ngay từ đầu chứng kiến hết thể có quan hệ. Trạm Yêu Ti cũng không đơn giản, hai vị thống lĩnh, một vị là võ đạo tông sư, đối với đánh dấu là tự xung đạo trưởng. Mà tự xung đạo trưởng ngoại trừ võ si cái danh xưng này bên ngoài, còn có càng thêm rộng khắp xưng hô, lục địa thần tiên. Một vị khác, huyền kỳ càng là thâm bất khả chắc. Chết ở trong tay hắn yêu tả một cái tay đều đến không hết. Bị hai vị này trong đó bất kỳ người nào để mắt tới bọn hắn đều sẽ rất đau đầu. Thành Vương biết hiện tại mình cùng trước đó khác biệt, nhưng đây vẫn như cũ vô pháp ma diệt trong lòng cái kia một phần sợ hãi. Các ngươi tăng thêm ta chẳng lẽ còn không đối phó được? Trước mặt đạo nhân ảnh này là không như vậy ư? Tại hắn trong mắt, nếu không phải thành hoàng để hắn không dám làm loạn, phàm nhân thành lập những cái này chạm yếu bộ môn bất quá là chút gà đất chó sành thôi. Tên tuổi làm cho vang dội, ý thực bên trong không chịu nổi một kích. Hắn xem thường đến không che giấu chút nào, cho Thành Vương cũng đánh lên sợ đầu sợ đuôi nhãn hiệu. Đã ngu xuẩn lại nhát gan, quả nhiên nhân loại đó là không đáng tin cậy. Mà ở Thành Vương trong mắt, trước mặt cái này yêu nghiệt cũng là như thế. Ngu xuẩn, ngạ mạn. Nhân loại có lẽ phần lớn không chịu nổi, nhưng vẫn là có một bộ phận không thể khinh thường. Trên mặt không hiện, hiện tại hắn cần cái này yêu nghiệt cho hắn cản trở. Bằng không thì chỉ dựa vào mình một cây chẳng chống bước nhà. Bất quá có một câu đối phương nói đúng. Hai người bọn họ đối đầu chạm yêu ti bất kỳ một cái nào thống lĩnh còn không sợ. Sợ là sợ còn có cái kia chân đảo. Thành Vương có thể sống đến hiện tại vẫn là cái thân vương, dấu rốt là một chuyện, thông minh không kiếm chuyện lại là một chuyện khác. Cái này Trần Đào không đơn giản. Hắn vốn cho là phổ thông giang hồ khách, có thể cái nào phổ thông giang hồ khách có thể tại cái kia 11 cái tử thị liên thủ sống sót, thậm chí có thể ngược lại đem 11 cái tử thị giết chết. Nhà rốt còn đập mưa, vấn đề này toàn bộ chen tại một khối. Đạo nhân ảnh kia lắc đầu. Phía trên cũng không có tân chỉ thị, giống như biến mất đồng dạng. Khai Minh thú hiện tại có thể không có tinh lực quản đây Bắc Phương. Phương Bắc là rất trọng yếu một nước cờ. Trước đó người Sở Thiết muốn dẫn bạo một chút thiên tai ôn dịch, lại phối hợp phương Bắc lương đạo để cái này quốc độ triệt để lâm vào hỗn loạn. Mà ở kiến thức qua Tô Mục thực lực thời điểm, hắn dao động. Những thủ đoạn này thật có thể quấy nhiễu đối phương sao? Đáp án là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn vẫn như cũ muốn tạo ra hỗn loạn, nhưng vì là chờ đợi hỗn độn trở về. Càng là hỗn loạn, hỗn độn thực lực càng cường đại. Tựa như trước đó nói, ba người bọn hắn chưa hẳn không thể ngăn chặn đối phương. Bất quá bây giờ tạm thời tránh né mũi nhọn. Với lại hỗn độn trở về địa điểm cũng không tại cái này quốc độ. Bọn hắn cần phải có một người quá khứ, mà một người ở chỗ này ngăn chặn. Khai Minh thú hiện tại cái trạng thái này hiển nhiên không quá thích hợp ở chỗ này cái quốc độ. Ngươi được không? Ta đoán chừng đối phương đã đoán được ngươi thân phận. Tay ta bên trên có vị kia đại nhân cho trí bảo, có thể che đậy thiên cơ, hẳn là sẽ không nhanh như vậy phát hiện ta. Ngươi đưa ngươi chuẩn bị ở sau nói với ta nói một cái, ta nhìn xem có thể hay không chắp vá ra một chút hữu dụng, cho đối phương tìm một chút phiền toái. Khai Minh thú cười khổ, chỉ có thể tin tưởng đối phương. Bọn hắn thật là từ trước tới nay kém cỏi nhất phía sau màn hát thủ. Bất quá khi nghe xong Khai Minh thú miêu tả sau đó, hai năm này bố trí cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vốn là muốn thôi động kinh đảo hải lãng thủy yêu thú xem như phế đi. Thương Lâm khi biết một chút tình huống dưới, sau đó liền đem cái này thủy yêu thú giết chết tại giang hà bên trong. Mà Tây Nam ngủ say tại thiết hàn quan tài bên trong hạn bạc có thể dùng một lát, nhưng không thể ôm quá lớn hy vọng. Sau đó đem phương bắc, cái này tác dụng rất lớn, nhưng hắn cần đẩy một cái. Hiện tại tình huống không thể lạc quan. Ngoại trừ những này vốn có, cái khác cũng cần làm những gì. Nghĩ đến đây bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng tại trên thực lực không bằng người, có thể làm đến quá thiếu. Dù là thế lực ngang nhau cũng tốt, thế nhưng là không có, chỉ có từ trên xuống dưới nghiền ép. Tô Mục đã nói qua, hắn không biết lại đem mình hãm đang bị động bên trong. Phản chế đã đến giờ. Cho Khai Minh thú một kiếm sau đó liền có thể lờ mờ cảm nhận được Khai Minh thú quy tích. Hắn không có mở rộng nguyên nhân là hắn muốn nhìn đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Về phần Yến Quốc sự tình, vừa vặn bọn hắn muốn dùng Yến Quốc đến hấp dẫn hắn lực chú ý, vừa vặn hắn có thể dùng Yến Triều động tác đến mơ hồ mình tung tích. Yến Triều phía sau màn hắc thủ đang tại trong bất chi bất giác biến đổi. Mà triều đình bên trên có quan hệ với Thành Vương tin tức bị sách đầy miệng, bởi vì phương Bắc quá trọng yếu, mặc kệ nghe đồn thật giả đây đã chạm tới hoàng đế làn danh, cho nên chỉ cần huyên nào lớn, hoàng đế tất nhiên hạ tràng. Chuyện này bị Ngụy Minh tùy ý sách đầy miệng, liền có rất nhiều lão cẩu nghe hương vị nhào tới, càng không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Mấy cái này lão cẩu nóng mắt rất lâu, làm cái đầu là có thể. Hiện tại hắn còn không thể quá nhiều tham dự. Thế giới đi đâu có không lọt gió tưởng, một chút mật thiết chú ý vẫn là biết một chút, nhưng nói như thế nào đây, đến một lần bọn hắn e ngại Thành Vương. Cái này lão vương gia dù nói thế nào cũng là hoàng đế cứu cứu, hoàng gia huyết mạch. Chỉ cần không phải trên nguyên tắc vấn đề lại thế nào làm sàng làm bậy, hoàng đế cũng mở một mắt nhắm một mắt. Chẳng lẽ hoàng đế thật không biết mặt khác thu thuế? Hắn biết, nhưng tham tài cho tới bây giờ không phải cái vấn đề lớn gì. Không tham tài chẳng lẽ muốn hắn tham quyền? Càng huống hồ vị này lão vương gia không có dòng dõi, dù sao cũng sống không được bao lâu, liền coi an hưởng tuổi già, cũng liền để hắn đi. Có thể đây hết thảy tha thứ là xây dựng ở đối phương biết đại thể, tạm tuổi già thì đặc thủ chiêu đãi. Nhưng mà triều đình bên trên một cái tạc đạn nặng ký để Yến Triều cơ hồ tôn quý nhất người lông mày cao cao nhíu lên. Hiển nhiên hoàng đế hắn rất không cao hứng, mà ở đây khắc khẩu âm thanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, không dám thở mạnh. Loại này thượng vị giả không giận tự uy đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Cung điện bên trong rất yên tĩnh, thái giám nhóm liền hô hấp đều chậm dần thả nhẹ. Hoàng đế một mặt không cao hứng, hắn đối với Thành Vương đơn giản thất vọng đến cực điểm. Hàng năm rất nhiều bạc bôi. Ngay từ đầu hoàng đế còn lo lắng hắn nuôi quân tự trọng, về sau phát hiện không có, chỉ bất quá sinh hoạt cực độ xa hoa sau liền cũng không có quản đối phương. Không nghĩ tới đối phương lại là lừa gạt hắn. Loại này không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích hành vi. Với lại nghe đại thần ý là cái này Thành Vương đã bị yêu nghiệt thay thế, cái này có khảo cứu. Bất quá thật giả, đây đã tại hắn lôi khu nhảy nhót. Hoàng đế xoa xoa chán đầu, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, làm hắn, chẳng yêu ti ở đâu. Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Thần tại, một thân màu đen áo bào, mang theo sắc mặt nạ quỷ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cung điện bên trong. Đạo nhân ảnh này nửa quỳ đầu buông xuống, nghe theo phía trên người mệnh lệnh. Đạo thanh âm này cũng không uy vũ, nhưng cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cha. Hoàng đế phun ra một chữ. Chương 504, Côn Lôn chi hư, đi Tây Bắc, bất tử dược chương 504, Côn Lôn chi hư, đi Tây Bắc, bất tử dược đơn nhất cái chữ chính là sát ý bừng bừng. Mặc kệ vị kia thành vương đến cùng phải hay không bị yêu nghiệt thay thế, đều trốn không thoát chết kết cục, đây chính là hoàng đế uy nghiêm. Trảm yêu ti lĩnh mệnh. Đạo thân ảnh kia lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất tại trên đại điện. Dù là bị gần trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, vẫn như cũng là biến mất vô tung vô ảnh, không ai biết đối phương là làm sao rời đi. Một màn này dù là lại nhiều nhìn mấy lần đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà hoàng đế có thể không có nhiều ý nghĩ như vậy quản cái khác, hắn lại một lần nữa nuốt nuốt cái chán nói ra, bãi triều. Kỳ thực hắn niên kỷ cũng không nhỏ. 9 năm trước kế vị thì hắn đã 45 tuổi, hiện tại cũng đi vào tuổi lục tuần, tinh lực dần dần cũng có chút theo không kịp. Kế hoạch lớn đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành. Thở dài một hơi, hắn đều ở muốn là có thể thanh xuân vĩnh trú tốt biết bao nhiêu. Đây chí cao vô thượng quyền lực hắn cũng không muốn dễ dàng buông tay. Nhưng trên thế giới này há có ngàn năm đế vương, ngàn năm đế quốc. Phê duyệt lấy tấu chương, vẫn như cũng là quốc thái dân an không đại sự phát sinh. Điện bên trong lửa đèn phiêu diêu, mà bầu trời bên trong càng là quần tinh điểm điểm. Kỳ thực với tư cách nhất quốc chi quân, hoàng đế cũng không có trong tưởng tượng như thế tùy ý làm vậy. Vẫn như trước để vô số người chạy theo như vịt. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương lại có bao nhiêu ít người có thể tiếp nhận loại này dụ hoặc. Mà hắn liền ngồi tại dạng này vị trí bên trên, chịu ức vạn người kính ngưỡng. Động lòng người tâm tham lam, lại có bao nhiêu ít người có thể thỏa mãn đâu. Nói không chừng hắn chính là vị kia thiên thu vạn tái hoàng đế đâu. Hắn cũng cùng vô số hoàng đế đồng dạng một mực tại truy tìm lấy vĩnh sinh. Chứ ma đạo so với Trảm Yêu Ti mà nói thanh danh không hiện, nhưng bọn hắn một mực đang vì hoàng đế tìm kiếm trường thọ phương pháp, mặc kệ là luyện đan cũng tốt, kỳ dược cũng được. Đáng tiếc hoàng đế võ đạo thiên phú tư chất thường thường, tạm hoàng đế mỗi ngày an bài cơ hồ chật ních hắn tất cả thời gian. Bằng không thì luyện võ là một cái không tệ lựa chọn. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục, luyện võ cần thời gian cùng mồ hôi đắp lên, hiển nhiên hoàng đế là làm không được, cũng tương tự không thể làm như vậy. Luyện võ bắt đầu cường thân kiện thể đối với tuổi thọ để thăng hiệu quả cũng không rõ rệt. Chỉ có thể nói để ngươi vô bệnh vô thai địa sống đến tuổi thọ hạn mức cao nhất. Mà muốn đột phá tuổi thọ hạn chế liền muốn luyện ý, đây cùng tiên đạo tu thần kỳ thực không sai biệt làm ý tứ. Có ý chí mới có thể đột phá nhục thể hạn chế. Có thể phần lớn đều là sinh tử chi chiến sau cảm ngộ. Cực hạn cầu sinh dục sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, tố chất thân thể sẽ nương theo lấy cố này ý kéo lên. Đây cũng là vì cái gì luyện võ luyện đến về sau có thể trường thọ nguyên nhân. Nhưng đây vẫn như cũ có hạn mức cao nhất. 500 năm chính là cực hạn, mặc kệ là ý chí hay là thân thể cực hạn. Có thể để hoàng đế tại sinh cùng tử giữa ma luyện, không có khả năng. Cho nên trừ ma đạo một mực đang tìm kiếm đường tắt. Bọn hắn từ cổ tịch bên trong không ngừng mà tìm kiếm, bất tử dược, trường sinh đăng, tăng thọ đan, hoặc là cái khác cái gì. Truyền thuyết vẫn là quái chí thư tịch, bọn hắn từng cái đi nghiệm chứng. Ở trong đó nhân lực vật lực có thể nghĩ, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không phải là không có hiệu quả, chỉ là hiệu quả không lớn. Hiện tại hoàng đế thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng bèn bèn khỏe mạnh mà thôi, có thể sống đến 70 vẫn là 75. Đây ở thời đại này đã là trường thọ đại danh tử. Nhưng đối với hoàng đế đến nói hắn không vừa lòng. Hắn muốn tinh lực vô hạn, giống như là tuổi trẻ đồng dạng, mà không phải kéo lấy một bộ tàn phá thân thể kéo dài hơi tàn. Mặc dù hắn còn chưa tới loại tình trạng này, nhưng tổng sẽ đi vào không phải sao? Tựa như là tử hình phạm nhân. Hắn không có mình phụ thân như vậy thản nhiên. Kỳ thực khi hắn phụ thân đã tử vong, đối với hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hắn ngày đó ý nghĩ đầu tiên là, nguyên lai phụ thân dạng này vĩ ngạn tồn tại cũng sẽ chết sao? Vậy mình có phải hay không cũng biết như là phụ thân dạng này, tại một lần nhắm mắt sau lại cũng vô pháp mở to mắt. Hắn làm không được. Có thể bất kỳ đường tắt đều là có đại giới, mà tuổi thọ cũng rất khó gia tăng. Hoặc là nói, rất khó tại hoàng đế trên thân có hiệu quả. Không biết là loại nguyên nhân nào, chứ ma đạo người phát hiện, rất nhiều gia tăng tuổi thọ phương pháp đều trở nên không hề có tác dụng. Hiện tượng này, bọn hắn cũng không dám nói đi ra. Khả năng thế giới bên trên liền không cho phép xuất hiện tiên thu vạn đại hoàng đế a tại lên làm hoàng đế một khắc này cũng đã chú định. Đây có lẽ chính là cái này vị trí mang đến nguyên rủa. Dù sao biện pháp gì tại hoàng đế trên thân hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà hoàng đế cũng không có khả năng từ bỏ đây một cái vị trí. Khó giải, chỉ có thể càng hay đi hơn nếm thử, đi cược một cái kia nói không chừng, đi cược một cái kia bám nhất. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết, đây có lẽ đó là vọng tưởng. Hoàng đế sửng sốt một hồi thần hậu, hắn lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt tấu chương, lại kinh ngạc phát hiện, tấu chương bên trên văn tự tại nhấp nô, sau đó biến làm tân văn tự. Khi thấy rõ những này tân văn tự sau đó, để hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Bởi vì tấu chương thượng thanh sở địa viết mấy chữ, muốn trường sinh sao? Đây năm chữ trực tiếp đụng vào mình con mắt bên trong, để hắn tâm có chút nhảy lên một cái chớp mắt. Hắn có muốn hay không? Hắn đương nhiên muốn, nhưng cũng biết, hắn cần dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào đây giả thần giả quỷ mấy câu. Khi hắn muốn gọi Trảm Yêu Ti thời điểm, đây tấu chương bên trên văn tự lại một lần nữa điệu biến. Nếu ngươi không tin, liền có thể hỏi hỏi một chút, từ xưa đến nay, hoàng đế không thành được trường sinh, đây là nhân đạo quy tắc cũng là vị trí này tai hại. Mặc kệ là luyện võ cũng tốt, tu tiên cũng được, đều chẳng qua là không có tác dụng hư ảo thôi. Đây là vị trí này nhất định phải gánh chịu đại giới. Ngươi, vô vọng trường sinh. Tấu chương bên trên văn tự không ngừng mà nhấp nô, thấy hoàng đế ánh mắt càng thêm bất thiện. Nhưng mà văn tự lại một lần nữa biến hóa, phản phất có thể nhìn ra hoàng đế lúc này suy nghĩ. Ta là vì sao có thể ban cho ngươi trường sinh? Ta là vì sao có thể đánh vỡ nhân đạo quy tắc? Ta là vì sao muốn giúp ngươi? Ta lại có cái gì mục đích? Mỗi biến hóa một lần, hoàng đế tâm lý liền chìm bên trên một điểm. Điều này có thể xem thấu nhân tâm, lại cực kỳ dụ hoặc ngôn luận để hoàng đế vô ý thức kháng cự. Trường sinh hắn muốn, nhưng là dựa vào mình biện pháp, mà không phải tiếp nhận đây không hiểu quà tặng. Dù sao hắn biết bất kỳ quà tặng đều có hắn không muốn người biết đại giới. Có thể hắn ánh mắt dừng lại tại một hàng chữ cuối cùng bên trên thì hắn khống chế không nổi địa hô hấp nặng nề mấy phần. Mình đi tìm đi. Biển bên trong Côn Lôn chi hư, tại tây bắc. Bất tử dược. Hoàng đế nghiêm túc nhìn đến tấu chương bên trên tự, không có tồn tại địa, hắn dùng ngón tay vuốt ve một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đó văn tự lại một lần nữa vặn mèo, sau đó biến trở về nguyên lai bộ dáng. Có thể cái kia Côn Lôn chi hư, tại tây bắc, bất tử dược mấy chữ này không ngừng mà trong đầu quanh quẩn. Hắn rất không muốn tin tưởng đối phương đây sợ đầu sợ đuôi, lại hư hư thật thật nói. Có thể bất tử dược ba chữ này liền tựa như có ma lực đồng dạng, khắc tại mình trong đầu làm sao cũng vung đi không được, hắn muốn quên đều rất khó. Lâu dài ngốc trệ để bên cạnh hắn lao thái giám phát hiện không thích hợp. Vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ. Từng tiếng kêu gọi từ xa tức gần, nháy mắt đem hoàng đế tỉnh lại, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng đứng lên.